Chương 1, hùng bá chi tử, rút đao ngàn tỷ lần. Chương 1, hùng bá chi tử, rút đao ngàn tỷ lần. Trong mây thác nước thời kỳ băng hà tuyết, dưới ánh trăng giao chỉ sau cơn mưa sơn. Thiên Sơn Thiên Trì, từ xưa đến nay liền lưu lại đông đảo truyền thuyết, nơi này phong cảnh kỳ tú, càng là thiên hạ đệ nhất đại bang thiên hạ hội cấm địa, tất cả chỉ vì ngày này trong ao có một hòn đảo nhỏ. Nghe đồn trên tòa đảo này cất giấu hùng bá bí mật lớn nhất, chỉ là không người nào có thể xâm nhập trong đó, nhường hồ tâm đảo càng lộ ra thần bí. Mà tại thần bí như vậy khó lường chi địa, lại có một loạt phòng trúc, trên đất trống một cái cởi trần nam tử cao lớn ngay tại vùng vẩy đại đao, dưới ánh mặt trời cơ bắp đường cong rõ ràng. Mày kiếm cao ngất, ánh mắt thâm thúy giống như ẩn chứa vũ trụ mênh mông, toàn thân phát ra cuồng dã thoải mái thái độ. Một chút, hai lần, ba lần. Một đao lại một đao rơi xuống, dường như không biết mỏi mệt, chính là hùng thiên hạ. Hắn vốn là người hiện đại, lại cơ duyên xảo hợp xuyên việt tới Cửu Châu tổng võ thế giới, trở thành hùng bá chi tử. Thân là một cái võ hiệp kẻ yêu thích, hùng thiên hạ tự nhiên là mừng rỡ như điên, hắn hướng tới thế giới võ hiệp rất lâu, đi vào thế giới này, đương nhiên muốn luyện mạnh nhất võ công, chơi nữ nhân đẹp nhất, uống rượu mạnh nhất. Chỉ là không muốn tại tuổi nhỏ thời điểm, trong nhà đột nhiên bị biến cố, hùng bá Cửu gia tìm tới cửa, chính mình cùng muội muội ưu nhược mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng là mẫu thân lại chết tại cửu nhân trong tay. Những năm này, hùng bá mặc dù sớm đã báo thù, nhưng lại bởi vì chuyện này đối ưu nhược cùng mình có biến thái giống như ý muốn bảo hộ, vì thế tại Hồ Tâm đảo thành lập Hồ Tâm tiểu trúc, để cho mình cùng ưu nhược sinh hoạt ở chỗ này, ngăn chặn cùng ngoại giới kết giao. Mặc dù nói tại Hồ Tâm tiểu trúc không lo ăn uống, thậm chí có thể nói là hưởng thụ sinh hoạt, nhưng là đi vào thế giới võ hiệp, há có thể không kiến thức thế giới này phân khích. Hơn nữa dựa theo kịch bản, ngày sau hùng bá hội chúng phản thân cách, thiên hạ hội sụp đổ, chính mình thân làm hùng bá chi tử, há có thể nhìn xem đây hết thảy xảy ra. Vì thế, hùng bá không truyền võ học, hùng thiên hạ liền tự mình tu luyện, không có công pháp, hắn liền dùng phương pháp ngu nhất mỗi ngày vung đao rèn luyện. 10 năm luyện đao, cũng nên bước vào đao đạo đi. Hùng thiên hạ vung vậy trường đao, trong lòng có chút cảm khái, vốn cho rằng trở thành hùng bá chi tử, có thể luyện võ công tuyệt thế. Kết quả hùng bá lại lo lắng cho mình rời đi Hồ Tâm tiểu trúc, ngày sau tao ngộ nguy hiểm, ngược lại đoạn tuyệt chính mình luyện võ cơ hội. Nhưng là, chính mình tuyệt không buông tha. Vì mình ban đầu tâm, vì kiến thức đặc sắc thế giới võ hiệp, chính mình nhất định phải trở thành cường giả tuyệt thế. Đốt, chúc mừng tốc chủ vung đao ngàn tỷ lần, đao thần hệ thống kích hoạt. Nhưng vào lúc này, một thanh âm hiện lên ở Hùng Thiên Hạ trong đầu. Hệ thống, xuyên việt nhân sĩ kim thủ chỉ sẽ đến chế, nhưng là tuyệt sẽ không vắng mặt. Chính mình kim thủ chỉ rốt cục tới sổ. Không do dự, Hùng Thiên Hạ vội vàng hiểu rõ hệ thống tác dụng. Rất nhanh, hắn liền hiểu tất cả, cái này đao thần hệ thống chỉ tại đem hắn bồi dưỡng làm vô thượng đao thần, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được đao đạo ban thưởng. Cái này chẳng phải thỏa. Hùng Thiên Hạ cười, không có người truyền thụ võ học. Kia hệ thống truyền võ, chính mình có hay không có thể bước vào võ đạo? Đốt, chúc mừng tốc chủ kích hoạt hệ thống, thu hoạch được tân thủ gói quà một phần, phải chăng mở ra? Thanh âm vang lên lần nữa. Mở ra. Hùng Thiên Hạ khỏe miệng không khỏi hiện vẻ mỉm cười, rút đao ngàn tỷ lần, cơ duyên của mình rốt cuộc đã đến. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tiên tiên đao thể. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được sáng đao tam thức. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đao long chi nhãn. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng dung nhập Hùng Thiên Hạ trong thân thể, kinh khủng đao khí tứ ngược, giống như đem Hùng Thiên Hạ đưa thân vào một cái đao khí phong bạo bên trong. Cái này, đây là có chuyện gì? Cách đó không xa, U Nhược cảm thấy dị dạng. Cái này, đây là đao khí, thiếu chủ đây là bước vào đao đạo. U Nhược bên cạnh còn có một gã cầm đao trung nhân, chính là Huyết Ẩm Khô Lâu Tuyết Ám Thiên. Mặc dù Hùng Bá không muốn Hùng Thiên Hạ bước vào giang hồ, nhưng là mắt thấy Hùng Thiên Hạ chính mình ngày qua ngày luyện đao, vẫn là phái tới Tuyết Ám Thiên âm thầm bảo hộ, phòng ngừa Hùng Thiên Hạ bởi vì chính mình tu luyện không làm mà thân thể bị hao tổn. Cà ca bước vào đao đạo, thật là không có người truyền cho hắn võ học, cũng có thể bước vào đao đạo sao? U Nhược cả người đều động. Không luyện võ, mỗi ngày luyện đao cũng có thể bước vào đao đạo. Tương truyền trên giang hồ có một ít tiên tư kỳ cao người, bọn hắn không cần tu luyện võ học, cũng có thể thông qua ngày tìm tòi, sáng lập ra bản thân võ đạo. Trăm năm trước, Hoàng Thường đọc qua đạo gia điển tàng, một ngày nhập tông sư, sáng tạo ra Cửu Âm Chân Kinh. 10 năm trước, nghe đồn có nho tiên đọc sách phá vạn quyển, một ngày nhập truyền thuyết. Thiếu chủ luyện đao 10 năm, rút đao ngàn tỷ lần, chẳng lẽ cũng muốn một ngày nhập đao đạo, bước vào tiên thiên cảnh giới? Tuyết Ám Thiên người đều nhìn ngộp. Một cái không hiểu võ học người, thông qua kiên trì không ngừng rút đao, vậy mà một ngày nhập tiên thiên. Đây là kinh khủng bực nào thiên phú, kinh khủng bực nào lực lĩnh ngộ. Đang nói, chỉ thấy Hùng Thiên Hạ thân thể vậy mà không gió mà động, dường như nhận cố lực lượng này lây nhiễm, Hồ Tâm tiểu trúc bên ngoài ao nước cũng bắt đầu biến sóng lớn của trào. Đao khí tung hoành hóa thành đao khí vòi rồng, giờ phút này, Hùng Thiên Hạ dường như trở thành cái này phong bạo bên trong đao thần. Mà cặp mắt của hắn cũng bắt đầu biến tinh hồng lên. Chính là đao long chi nhãn. Dung hợp tiên thiên đao thể về sau, Hùng Thiên Hạ vừa bước vào tiên thiên, từ nay về sau hắn tại đao đạo trên việc tu luyện làm ít công to, bất kỳ đao đạo võ học trong tay hắn thi triển đều sẽ uy năng tăng gấp bội. Không chỉ như thế, đao long chi nhãn cũng bắt đầu dung nhập thân thể của hắn, cái này chính là một hạng đao đạo thần thông, một khi thi triển hai mắt hóa thành màu đỏ, công lực sẽ tăng lên gấp ba. Thậm chí, đao long chi nhãn còn có uy hiếp tác dụng, bị này đôi mắt xem xét, ý chí yếu kém người giống như thân ở đao đạo thế giới, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cảm nhận được trong thân thể truyền đến lực lượng, Hùng Thiên Hạ khẽ miệng không khỏi hiện vẻ mỉm cười. Ngày này, vẫn là ngày này. Đất này, vẫn là đất này. Nhưng là trong thiên địa này, trong mắt hắn lại nhiều hơn một tia huyền diệu, đây chính là thế giới của võ giả sao? 10 năm vung đao, đến hệ thống trợ giúp, đúc thành tiên thiên đao thể, cuối cùng nhập võ đạo. Chỉ là, như thế vẫn chưa đủ. Hùng Thiên Hạ hít sâu một hơi, hắn cảm giác tiềm lực của mình không chỉ như thế, hắn muốn xung kích tông sư cảnh giới. Trong nháy mắt, vô tận linh khí hướng phía thân thể của hắn hội tụ, tiên thiên đao thể tại đao long chi nhãn ra chỉ hạn, điên cuồng hấp thu linh khí, để cho người ta không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Tại quanh người hắn linh khí dường như hóa thành thực tế, vậy mà giống như một cái phếu đồng dạng hướng phía Hùng Thiên Hạ thân thể chút vào. Cái này, đây là linh khí triều tịch, thiếu chủ quả nhiên là yêu nghiệt. Tuyết ám thiên người đều mộp bức. Hùng Thiên Hạ rút đao ngàn tỷ lần, một ngày nhập tiên thiên, ngay cả thường nhân cả một đời đều không gặp được linh khí triều tịch cũng xuất hiện. Hơn nữa, chính mình nhìn thấy cái gì? Hùng Thiên Hạ đây là muốn xung kích tông sư cảnh giới. Một ngày nhập tông sư. Đây là như thế nào yêu nghiệt, phải biết tự mình tu luyện mấy chục năm, bây giờ cũng bất quá là tiên thiên mà thôi. Hùng Thiên Hạ đây là đạt tới thường nhân cả một đời đều không thể với tới độ cao, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Tại Tuyết ám thiên quan sát hạ, chỉ thấy Hùng Thiên Hạ khí tức càng ngày càng mạnh, tiên thiên nhất trọng thiên, tiên thiên nhị trọng thiên, tiên thiên tam trọng thiên, tiên thiên bát trọng thiên, tiên thiên cửu trọng thiên. Trung quy vẫn là kém một bước a. Hùng Thiên Hạ trong lòng thở dài một hơi, hắn cảm giác huyết nhục của mình kinh mạch đều chiếm được gần giữa, chỉ là muốn bước ra một bước cuối cùng, dường như tích lũy không đủ. Quả nhiên, võ đạo tu hành càng về sau càng khó. Thiếu chủ, ta đến giúp ngươi bước vào tông sư cảnh giới. Nhưng vào lúc này, Tuyết ám thiên thanh âm vang lên, chỉ thấy hắn rút ra trường đao, thân hình hóa thành một đạo lôi đỉnh bay nào Hùng Thiên Hạ. Một đao ra, đao kình bành trướng, dường như muốn chém đứt thế gian tất cả. Ca ca cẩn thận. U Nhược kinh hô, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tuyết ám thiên vậy mà lại bỗng nhiên ra tay, đại ca của mình không có sao chứ. Chương 2, một ngày nhập tông sư, đây là thiếu niên tiên kiêu chương 2, một ngày nhập tông sư, đây là thiếu niên tiên kiêu ca ca, cẩn thận. U Nhược nhịn không được kinh hô, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tuyết ám thiên vậy mà lại bỗng nhiên ra tay, mong muốn ngăn lại, đã tới đã không kịp. Đến hay lắm. Hùng Thiên Hạ khỏe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười, cái này Tuyết ám thiên không hổ là đao khách, quả nhiên nhất hiểu thân làm đao khách tâm. Đao người, bá giả cũng. Chính mình đang lo không cách nào đột phá tầng cuối cùng, Tuyết ám thiên ra tay, chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ Tuyết ám thiên mang tới áp lực, xung kích tông sư. Không do dự, Hùng Thiên Hạ trực tiếp nhận lấy cuối cùng một phần ban thưởng, sáng đao tam thức. Cái này sáng đao tam thức chính là thứ ba heo hoàng sáng tạo, hết thảy ba chiêu, chia làm chém ngang, chẻ dọc, nghiêng bổ. Theo lĩnh ngộ sáng đao tam thức, Hùng Thiên Hạ trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Sáng đao tam thức nhìn như chỉ có ba chiêu, đơn giản đến cực điểm, trên thực tế lại là biến hóa vô tận, tam sinh vạn vật, mỗi một chiêu đều không có cố định hình thức, tương đương nắm giữ vô tận đao chiêu. Đối mặt Tuyết ám thiên công kích, Hùng Thiên Hạ đưa tay chính là một chiêu túng quan thiên địa, trong nháy mắt 40 mét hư không đao kình quét sạch mà ra, một đao kia theo trên hướng xuống chém vào, tựa hồ muốn thiên địa này hết thảy bổ ra. Một tiếng ầm vang, Tuyết ám thiên đao chiêu trực tiếp bị một đao bổ ra, cả người thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài. Oa, ca ca thật là lợi hại. U Nhược trừng lớn đôi mắt đẹp, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Trước mắt Hùng Thiên Hạ ngạo nghễ mà đứng, toàn thân tản ra tuyệt thế khí phách, trên thân quanh quần đao khí càng là tôn lên hắn cuồng dã thoải mái không bị trói buộc. Quả thực chính là đao thần hạ phàm. Thiếu chủ đao đạo quả nhiên bất phàm, chỉ là kế tiếp một đao kia, ta khiến cho xuất toàn lực. Tuyết ám thiên đứng vững thân hình, hít một hơi thật sâu. Sau đó lần nữa vung đao, một đao kia quán chú tinh khí thần toàn thân hắn, hội tụ trong cả đời lực. Đao này vừa ra, đao phong lăng liệt, sắc bén vô song. Kinh cùng đao kình một phân thành hai, sau đó biến thành 4, 8. Trong chớp mắt, lít nha lít nhít đao khí biến thành một tấm võng lớn trực tiếp bao phủ Hùng Thiên Hạ. Dường như muốn hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một đao kia là vì trợ Hùng Thiên Hạ bước vào tông sư, nhưng là chưa từng không phải Tuyết ám thiên mượn nhờ một đao kia, xung kích cao hơn đao đạo cảnh giới. Đến hay lắm, ta cũng có một đao, có thể phá bạt pháp. Hùng Thiên Hạ hít sâu một hơi, lần nữa rút đao. Một đao kia giống như lôi đình thích lịch, thế như trẻ tre, kinh khủng đao khí như rồng, vậy mà mang theo một hồi đao khí phong bạo. Một tiếng ầm vang, hai người đao khí tấn công, phát ra nổ vang rung trời, kinh khủng khí kình hướng phía bốn phía quét sạch, đại địa cắt bay đá chạy, cây cối sụp đổ, giống như tận thế thiên hai. Mà tại dưới một đao, Hùng Thiên Hạ cảm giác chính mình sau cùng trói buộc rốt cục giải khai, đạp phá tiên thiên cảnh giới tiến vào tông sư chi cảnh. Chờ hết thể đều kết thúc, Hùng Thiên Hạ thu đao mà đứng, Tuyết ám thiên, đà tạ. Ta cũng không có đến giúp cái gì, là thiếu chủ thiên tư thô bạo, một ngày nhập võ đạo, liền đã là tông sư. Tư chất cỡ này, chỉ sợ Phong Vân hai vị thiếu gia cũng không bằng ngài. Tuyết ám thiên cung kính nói. A, ca ca ta thiên tư thật tại Phong Vân phía trên. U Nhược ánh mắt sáng lên. Phong Vân thật là danh chấn giang hồ, danh xưng thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. U Nhược trong lòng một mực không phục, nhưng là mình ca ca cũng không luyện võ, nàng cũng không có tương đối. Giờ phút này Hùng Thiên Hạ bước vào võ đạo, nàng lòng hào thắng lên rồi. Phong Vân hai vị thiếu gia đến bang chủ chân truyền, lại có bang chủ chỉ điểm, nhưng là bước vào tông sư cũng là mấy năm gần đây chuyện, tuổi tác đã qua 20. Trái lại thiếu chủ không người truyền võ học, một người tìm tòi vung đao ngàn tỷ lần, vừa vào võ đạo liền tiến vào tông sư chi cảnh, tư chất cỡ này phóng nhãn cửu châu cũng không có người có thể địch, chính là cử thế vô song thiếu niên tông sư. Tuyết ám thiên chi tiết nói tới. Thiếu niên tông sư a, vậy ngươi nói anh ta tại tông sư bảng có thể xếp thứ mấy? U Nhược nhãn châu xoay động, lại bắt đầu đặt câu hỏi. Cửu Châu võ lâm rộng lớn vô ngần, thiên hạ hội chiếm cứ thiên sơn, cực bắc chi địa có tuyết nguyệt thành, trung bộ có vô song thành, phương nam võ lâm quần hùng hội tụ, có võ lâm truyền thuyết trương tam phong, vương trùng dương, van danh thiên hạ thiên đào tống quyết. Sở hữu cái này ca ca, nếu là thành tiểu thiếu niên tông sư, không biết thực lực bao nhiêu, phải chăng có thể danh dương thiên hạ? Cửu Châu võ lâm mặc dù rộng lớn, nhưng là thành tiểu tông sư, phần lớn đã là 40 tuổi trở lên, thiếu chủ bất quá tuổi tròn đôi mươi, cũng đã thiếu niên tông sư, chỉ dựa vào điểm này, thế gian tông sư liền không thể cùng thiếu chủ sánh vai. Tuyết Ám Thiên không biết rõ cái khác tông sư thực lực như thế nào, nhưng là Hùng Thiên Hạ còn trẻ, nếu là hắn tới cái khác tông sư niên kỷ, nhất định có thể lực áp cái khác tông sư. Đây mới thực là thiên tài. Ca ca, ngươi thật lợi hại. U Nhược nghe vậy nhịn không được tán dương Hùng Thiên Hạ. Lợi hại sao? Tông sư bất quá là tu hành điểm xuất phát a. Muốn trở thành cao thủ chân chính, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ tư cách, còn phải tiếp tục cố gắng. Hùng Thiên Hạ cười cười. Cửu Châu thế giới võ đạo chia làm hậu tiên cửu trọng thiên, tiên tiên cửu trọng thiên, tông sư cửu trọng thiên, đại tông sư, võ lâm truyền thuyết, võ lâm thần thoại, lục địa thần tiên. Tông sư có lẽ tại thường nhân trong mắt là cao không thể chạm tồn tại, nhưng là Hùng Thiên Hạ biết mình cái kia tiện nghi phụ thân Hùng Bá chính là võ lâm truyền thuyết, kia là siêu việt tông sư hai cái cảnh giới tồn tại. Mà tại Cửu Châu còn có ẩn dấu áp đảo Hùng Bá phía trên nhân vật, tỷ như vô danh, đế thích tiên. Không phải đâu, ca ca, ngươi cũng tông sư còn phải cố gắng. U Nhược vẻ mặt không thể tin. Cao thủ là dùng tịch mịch trồng chất mà thành, muốn trở thành cao thủ cũng không cần sợ hãi tịch mịch cố gắng. Hùng Thiên Hạ cười vươn tay sờ lên U Nhược đầu. Thế gian này xưa nay không thiếu thiên tài, cũng không thiếu quyền thế, nhưng là thiên tư đầy đủ, quyền thế ngập trời còn rất cố gắng người, vậy thì rất thiếu. Có phần này kiên trì cùng tín niệm, bất luận làm chuyện gì đều sẽ thành công. Chính mình muốn là hùng bá cải mệnh, muốn kiến thức cái này thế giới võ hiệp phân khích, mong muốn tiêu giao giang hồ, vậy thì nhất định phải mạnh lên, biến so bất luận kẻ nào đều mạnh. Chỉ có cường giả khả năng tại giang hồ đứng vững gốc chân. Đốt, kiểm tra tới túc chủ giá vọng, kích hoạt trung cực nhiệm vụ, thiên hạ đệ nhất đao, lấy vô địch thực lực đạp vào đao đạo đỉnh phong, có thể đạt được trung cực ban thưởng. Nhiệm vụ quá trình bên trong, đánh bại bất kỳ một gã đao đạo cao thủ thành danh, đều có thể thu hoạch được quý giá đao đạo ban thưởng. Nhiệm vụ trước mặt, rời đi hồ tâm tiểu trúc, có thể đạt được một lần đao đạo rút thưởng. Ân, lại còn có nhiệm vụ. Chính mình luyện đao, đương nhiên muốn làm đao đạo người mạnh nhất, mỗi đánh bại đao đạo cường giả một người, liền thu hoạch được một lần ban thưởng, cái này rất không tệ. Về phần rời đi hồ tâm tiểu trúc, nhiệm vụ này quả thực chính là cho không. Tuyết Ám Thiên, mời đi nói cho lão đăng, ta muốn rời khỏi hồ tâm tiểu trúc. Hùng Thiên Hạ nhìn về phía Tuyết Ám Thiên, hắn muốn rời khỏi hồ tâm tiểu trúc, hắn rất hiếu kỳ sẽ thu hoạch được dạng gì ban thưởng. Thiếu chủ còn mời tại hồ tâm tiểu trúc chờ đợi đường này, tiểu nhân cái này về thiên hạ hội. Tuyết Ám Thiên nghe vậy lập tức chân an, sau đó đội vàng rời đi. Hắn cần hướng Hùng Bá báo cáo Hùng Thiên Hạ tình huống, bây giờ Hùng Thiên Hạ một ngày nhập tông sư, hồ tâm tiểu trúc rốt cuộc ngăn không được Hùng Thiên Hạ. Hơn nữa thân làm đao khách, hắn không muốn nhìn thấy một cái tuyệt thế đao khách đắm chìm tại hồ tâm tiểu trúc. Chương 3, Hùng Bá, con ta là tuyệt thế thiên tài. Chương 3, Hùng Bá, con ta là tuyệt thế thiên tài thiên hạ đệ nhất lâu. Nơi đây chính là thiên hạ hội kiến trúc cao nhất, cũng là Hùng Bá nơi ở. Tuyết Ám Thiên theo hồ tâm tiểu trúc rời đi, vội vàng liền đi tới thiên hạ đệ nhất lâu. Theo văn xỉu xỉu thông báo, Tuyết Ám Thiên đạt được Hùng Bá triệu kiến tiến vào thiên hạ đệ nhất lâu. Tuyết Ám Thiên, ngươi không tại hồ tâm tiểu trúc, tới đây cần làm chuyện gì? Hùng Bá ánh mắt nhìn về phía Tuyết Ám Thiên, uy nghiêm vô hạ. Báo ban chủ, ngài biết thiếu chủ là chân chính thiên tài sao? Tuyết Ám Thiên nửa quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt lấp lóe tinh quang. Thiên tài chân chính. Hùng Bá hơi nghi hoặc một chút, hắn không thể nào hiểu được, cái này Tuyết Ám Thiên theo hồ tâm tiểu trúc chạy tới, liền vì cùng mình nói câu này. Là thiên tài chân chính. Thiếu chủ không có người truyền thụ võ học, hàng ngày rút đao, kết quả hôm nay đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi chuyện. Tuyết Ám Thiên thần sắc càng phát ra nghiêm túc, vừa nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng, hắn liền không nhịn được trong lòng cảm khái. Đã xảy ra chuyện gì? Hùng Bá càng phát ra nghi hoặc. Chỉ là Tuyết Ám Thiên lại không có chính diện trả lời, ngược lại hỏi, ban chủ, ngài tấn cấp tông sư hao tốn bao nhiêu thời gian? Tông sư. Hùng Bá mày nhăn lại, ký ức dường như xa xưa lên, hắn theo tu luyện bắt đầu, sau đó tới bước vào tông sư cảnh giới, hao tốn 10 năm thời gian, vì thế được vinh dự võ đạo kỳ tài. Tuyết Ám Thiên, ngươi muốn nói cái gì liền nói thật ra, lúc nào thời điểm có tư cách tại bang chủ trước mặt khoe khoang quan tử. Văn Sửu Sửu nhịn không được gian dạy. Thiếu chủ cả ngày rút đao, không người truyền thụ võ đạo, kết quả hôm nay hắn một ngày nhập võ đạo, trực tiếp tấn cấp tông sư. Tuyết Ám Thiên không dám ở thừa nước đục thả câu, lập tức nói ra. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên hạ đệ nhất lâu đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh, ngay cả Hùng Bá cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tuyết Ám Thiên. Ngươi nói cái gì? Hùng Bá cho là mình nghe lầm. Thiếu chủ một ngày nhập võ đạo, trực tiếp tấn cấp tông sư, hắn là thiên tài à? Thiên tài chân chính, cho dù là Phong Vân hai vị thiếu gia cũng không cách nào cùng nó sánh vai. Tuyết Ám Thiên nói chuyện tới Hùng Thiên Hạ liền kích động lên, hắn tận mắt thấy một thiên tài sinh ra. Con ta là thiên tài. Hùng Bá hít sâu một hơi. Không người truyền võ đạo, một ngày nhập tông sư, đây là kinh khủng bực nào thiên phú. Hùng Bá biết mình nhi tử thiên phú sẽ không kém, nhưng cũng không có nghĩ đến Hùng Thiên Hạ thiên phú vậy mà lại cường đại như thế, không người truyền võ đạo, một ngày nhập tông sư. Nếu là mình sớm một chút truyền Hùng Thiên Hạ võ đạo, kia Hùng Thiên Hạ chẳng phải là đã sớm tông sư, thậm chí hiện tại đã là đại tông sư. Chính mình không muốn Hùng Thiên Hạ luyện võ, bước vào giang hồ, đây là làm trễ nải Hùng Thiên Hạ. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi, một ngày nhập tông sư, phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu, có thể làm được điểm này người cũng bất quá bàn tay số lượng. Văn Sửu Sửu nhịn không được tự lẩm bẩm. Cho nên, ta nói hắn là thiên tài, là bao trùm tại tất cả thiên tài phía trên thiên tài. Tuyết Ám Thiên thần tình nghiêm túc, tận mắt chứng kiến một thiên tài quật khởi, đây là như thế nào vinh quang. Tiểu tử này, không hổ là ta Hùng Bá nhi tử. Hùng Bá cười ha ha, rất là thoải mái. Nhưng là sau đó lại là lời nói xoay chuyển, nói, ngươi theo Hồ Tâm tiểu trúc rời đi, không chỉ là vì báo cáo việc này a. Thiếu chủ muốn rời khỏi Hồ Tâm tiểu trúc, bước vào trong giang hồ. Tuyết Ám Thiên chi tiết nói tới, lời vừa nói ra, thiên hạ đệ nhất lâu lần nữa lâm vào trầm mặc, ngay cả Văn Sửu Sửu cũng không dám có đôi câu vài lời, thân làm hùng bá chó săn, hắn rõ ràng nhất hùng bá tâm tư. Đây là một cái tuyệt thế bá chủ, tại thế nhân trong mắt uy nghiêm bá đạo, bất cận nhân tình, nhưng là trên thực tế lại là một cái sủng nhi sủng nữ của ma. Năm đó bởi vì gia đình biến cố, thê tử chết tại cửu nhân trong tay, hắn cái này một thuộc tính liền phát huy tới cực hạn, trực tiếp ở thiên chỉ bên trong giữa hồ đảo nhỏ chế tạo hồ tâm tiểu trúc, liệt vào cấm địa, sau đó đem một đôi nữ giam cầm tại hồ tâm tiểu trúc, chính là sợ người quấy rầy tổn thương con cái của hắn. Hiện tại Hùng Thiên Hạ muốn rời khỏi hồ tâm tiểu trúc, không thể nghi ngờ là xúc phạm hùng bá danh giới cuối cùng. Chỉ là, bây giờ Hùng Thiên Hạ đã là tông sư cường giả, bước vào võ đạo, coi như bây giờ còn có thể đem Hùng Thiên Hạ nhốt tại hồ tâm tiểu trúc, kia tương lai đâu? Như thế nghịch thiên võ đạo tư chất, chỉ sợ không ngoài 10 năm, nhất định là kia võ đạo đại tông sư, thậm chí tương lai xung kích võ lâm truyền thuyết cảnh giới. Tiểu tử này còn nói cái gì? Hùng bá vuốt vuốt đầu, cảm giác có chút đau đầu. Thiếu chủ cũng không nói gì, nhưng là theo những năm này ta đối thiếu chủ hiểu rõ, chuyện hắn quyết định, ai cũng ngăn không được. Hơn nữa bang chủ ngài càng là nhốt hắn càng là muốn rời khỏi, kỳ thật chẳng bằng thả hắn ra. Tuyết Ám Thiên nhìn xem Hùng bá sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Bang chủ, ta có một ý kiến." Văn Sửu Sửu đông nhiên chen vào nói: "Nói." Hùng bá uy nghiêm vô hạn: "Thiếu chủ ưa thích tự do, làm người thoải mái, Tuyết Ám Thiên nói không sai, lại tiếp tục nhốt hắn không thực tế, đã hắn hiện tại đã nhập tông sư, sao không nhường hắn đi vào Thiên Hạ hội hiệu lực, là ngài phân ưu. Kể từ đó hắn cũng tại ngài mí mắt hạ, an toàn không là vấn đề." Văn Sửu Sửu nói ra ý nghĩ của mình. Hùng bá nghe vậy lông mày nhíu lại, nếu là thế nhân biết hắn Hùng bá có người nhà, chỉ sợ không ít người sẽ nhằm vào Hùng Thiên Hạ, tông sư nhìn như cường đại, thật có thể bảo vệ tính mạng của hắn sao? Chỉ là, Hùng Thiên Hạ nếu là không muốn chờ tại Hồ Tâm tiểu trúc, chính mình lại có thể giữ lại mấy năm. Tuyết Ám Thiên, ngươi đi nói cho hắn biết, thông qua lực lượng của mình rời đi Hồ Tâm tiểu trúc, làm không được liền thành thành thật thật chờ tại Hồ Tâm tiểu trúc, không đến võ lâm truyền thuyết không cho phép rời đi. Hùng bá làm ra quyết định, hắn đã có một cái tuyệt diệu biện pháp nắm sở hữu cái này thiên tiêu nhi tử. Thiếu chủ, chuyện vui, đại hỷ sự a. Tiếng bước chân dồn dập cùng với định nọt la lên phá vỡ tĩnh mịch, Văn Sửu Sửu đội vã chạy vào Hồ Tâm tiểu trúc hô to: "A, ngươi cũng là nói một chút đều có gì vui sự tình. Nếu là không thể để cho ta cảm giác được ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi cũng đã biết hậu quả." Hùng Thiên Hạ nằm tại cây trúc bên trên nghỉ ngơi, cái này bị Văn Sửu Sửu quấy rầy, khó tránh khỏi có chút rời dương khí. Vừa dứt lời, Văn Sửu Sửu thân thể chính là khẽ run rẩy, đội vàng nói: "Thiếu chủ bất giận, lần này tuyệt đối là thật chuyện vui. Là ban chủ, hắn nhà ra, bằng lòng nhường ngài rời đi Hồ Tâm tiểu trúc." "A, xem ra lão đăng cũng biết giam không được ta." Hùng Thiên Hạ đứng dậy, khoe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười. Thế giới võ hiệp, chính mình rốt cuộc đã tới. Bất quá, bang chủ còn có một cái điều kiện. Văn Sửu Sửu cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn Hùng Thiên Hạ một cái. Nói đi, ta liền biết kia lão đăng sẽ không như thế đơn giản buông tay. Hùng Thiên Hạ thở dài một tiếng. Cái này tình thương của cha như núi, nhưng là quá độ tình thương của cha, đây là vướng bịu a bang chủ nói. Nói nhường ngài dựa vào chính mình lực lượng rời đi nơi này. Nếu là làm không được, liền phải trung thực chờ tại Hồ Tâm tiểu trúc, thẳng đến tu vi đạt tới võ lâm truyền thuyết cảnh giới, khả năng nhắc lại rời đi sự tình. Văn Sửu Sửu nói. Hùng Thiên Hạ nghe vậy lông mày nhíu lại, Hùng bá đây là ước hiếp chính mình không hiểu khinh công. Chỉ là, hắn không khỏi cũng quá coi thường chính mình muốn rời đi, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở. Chương 4, tông sư chi chiến, 10 năm mài một quyển chương 4, tông sư chi chiến, 10 năm mài một quyển Hồ Tâm đảo. Đảo này tứ phía bị nước bao quanh, bên mông vô bờ, có thể nói là một cái tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cản sạch người ngoài xâm nhập. Nhưng là người ở bên trong nếu như muốn rời khỏi, không tá trợ công cụ, giống nhau trở thành trong lao thú. Hùng bá mong muốn mượn nhờ cơ hội này làm khó dễ Hùng Thiên Hạ, tuyệt mất hắn rời đi Hồ Tâm đảo tâm tư. Chỉ là Hùng Thiên Hạ há lại sẽ không có cách nào, không có khinh công, không thể mượn nhờ Thiên Hạ hội thuyền, chính mình sẽ không lợi dụng những vật khác sao? Thì như Hồ Tâm đảo khắp nơi sinh trưởng cây trúc, Hùng Thiên Hạ đáp ứng ước định, đi vào hòn đảo biên giới, chặt một quả cây trúc ném vào thiên trì bên trong. Cổ có nhất vĩ độ giang, hôm nay ta đến đạp trúc qua hồ. Hùng Thiên Hạ bước chân đập mạnh, liền đứng ở cây trúc phía trên. Sau đó một trưởng bộ hướng phía sau mặt nước, mượn nhờ cố lực lượng này, cây trúc giống như tên rời cùng, trong nháy mắt bay ra ngoài, ở trên mặt nước lưu lại một đạo nhàn nhạt vết nước. Gió thổi qua, màu đen tay áo trong gió tung bay, dáng người lâng lâng, giống như là theo họa bên trong đi ra tới trích tiên, nơi nào có nửa phần không thông khinh công quân bách. Thiếu chủ không phải là muốn bằng vào một cây trúc vượt qua thiên trì a? Văn Sửu Sửu tại bên bờ thấy mở to hai mắt nhìn. Giữa hồ đảo nhỏ bên ngoài thủy vực, rộng lớn vô ngần, cho dù là tông sư võ giả, cũng không cách nào bằng vào chân khí vượt qua thủy vực, vì thế Hồ Tâm tiểu trúc mới lộ ra vô cùng an toàn. Chính mình mỗi lần đến đây đều là chèo thuyền, sở hữu cái này thiếu chủ mới vào tông sư, vậy mà bằng vào một cây trúc vượt qua thiên trì. Cái này quả nhiên là một cái mới vào võ đạo võ giả, mà tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hùng Thiên Hạ thân hình bồng bềnh cũng đã trượt ra hơn 100 mét. Như thế nội lực, quả nhiên là kinh thế hai tụ. Chỉ là, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang trầm, bọn nước bỗng nhiên nổ tung, trượt cao sóng nước phóng lên tận trời. Ngay sau đó, 10 cái thân mang trang phục màu đỏ võ giả theo dưới nước nhảy ra, trong tay cầm phân thủy thứ, quanh thân hơi nước quanh quẩn, vững vàng rơi vào trên mặt nước, đem Hùng Thiên Hạ bao bọc vây quanh. Thiếu chủ, con mời trở lại Hồ Tâm tiểu trúc. Long Uy chắp tay thi lễ một cái, mặc dù là ở thiên trì trong nước, nhưng là thân hình lại không có nhận một tiếng ngăn cản, ngược lại như cá gặp nước. Hán vốn là cự kinh ba người, Cái này Cự Kình Bang vốn là võ lâm thần thoại vô danh thế lực, về sau vô danh thoái ẩn, Cự Kình Bang thần phục Thiên Hạ Hội, trở thành Thiên Hạ Hội thủy sư. Mà Long Uy thân làm Thất Hải Long Vương chất tử, lại chịu vô danh nhắc nhở, lưu tại Thiên Trì bảo hộ Hùng Bá nhi nữ. Trên thực tế là bảo hộ, cũng là một loại đối Hùng Bá ngăn được. Ta nếu là không nói gì, Hùng Thiên Hạ cười. Hắn nói cái này Hồ Tâm Tiểu Trúc là Thiên Hạ Hội cấm địa, tại nguyên tắc bên trong cũng không có thấy người nào trông coi, thì ra chân chính trông coi người tiềm ẩn tại dưới nước, Hùng Bá quả nhiên là hảo thủ bút. Vậy cũng đừng trách tiểu nhân đắc tội, mấy người các ngươi mời thiếu chủ trở về. Long Uy ra lệnh một tiếng, lập tức có võ giả xách theo phân thủy thứ nhào về phía Hùng Thiên Hạ, phân thủy thứ vạch phá mặt nước, mang theo sắc bén kình phong, thẳng đến Hùng Thiên Hạ hai vai. Chỉ là Hùng Thiên Hạ ánh mắt chỉ là lạnh lẽo, đao long chi nhãn. Trong nháy mắt, xông đi lên võ giả chỉ cảm thấy lạnh cả người, dường như rơi vào cửu u địa ngục, trước mắt Hùng Thiên Hạ dường như biến thành một tôn cái thế thần ma, mà bọn hắn hèn mọn giống như sâu kiến. Sẽ chết. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở chúng võ giả trong đầu, phu phu một tiếng, vậy mà toàn bộ thân hình trì trệ, ngã vào thiên trì bên trong. Lấy thế đè người, thiếu chủ thủ đoạn cao cường, đây chính là đại tông sư khả năng lĩnh ngộ thủ đoạn, bất quá tại nước này bên trong, ta mới là vô địch. Long Uy mắt thấy thủ hạ liền một ánh mắt cũng chịu không được, trực tiếp xuất thủ, chỉ thấy song trưởng trước người chậm rãi quái, mặt hồ lại theo động tác của hắn nổi lên vòng xoáy, hóa thành một đầu thủy long lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch Hùng Thiên Hạ. Thủy long những nơi đi qua, nước hồ bốc lên, liền không khí đều dường như bị đè ép đến bắt đầu bặm mèo. Đến hay lắm. Hùng Thiên Hạ khẽ miệng hiện hiện vẻ mỉm cười, tại phong vân bên trong, Thất Hải Long Vương bằng vào chiêu này long bá quyền tung hoành thủy vực, danh xưng trong nước vô địch. Quyền pháp này cương manh vô cùng, chính là khó được chí cương chí dương tuyệt chiêu, uy lực không tại dáng long thập bát trưởng phía dưới, nhưng là hết lần này tới lần khác lại giống như nước đồng dạng biến hóa khó lường, có thể nói là khó được tuyệt học. Hiện tại từ tông sư cảnh giới Long Uy thi triển, càng là uy lực vô tận. Chỉ là, đối mặt hung ác như thế tuyệt chiêu, Hùng Thiên Hạ không có một tia e ngại, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Hắn mới vào võ đạo, một mực đóng cửa làm xe, ngoại trừ trước đó cùng Tuyết Ám Thiên một trận chiến, chưa hề cùng người giao thủ. Cái này võ đạo tịch mịch, giờ phút này có sở thành, đương nhiên một chiến. Không do dự, Hùng Thiên Hạ hít sâu một hơi, đưa tay chính là một đao, chỉ thấy kinh khủng đao khí ở trên người hắn phát ra, mặt hồ vậy mà trực tiếp bị một đao tách ra, tựa hồ muốn ngày này đất này toàn diện chém nước. Một tiếng ầm vang, làm đao khí cùng thủy long tấn công, trong nháy mắt phát ra nổ vang rung trời, kinh khủng khí kình hướng phía bốn phía khuấy động, vậy mà nhấc lên thao thiên cự lãng. Thật mạnh, không hổ là bang chủ chi tử, vậy mà có thể cùng Long đại ca tương xứng. Trong nước bang chúng nhìn một màn trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Long uy thực lực bọn hắn rất rõ ràng, hơn nữa tu luyện Long bá quyền người ở trong nước tác chiến, thực lực là trên lục địa mấy lần, lại bị Hùng Thiên Hạ chặn. Thiếu niên tông sư, thiếu chủ thực lực thật là mạnh. Long Uy thần tình nghiêm túc, tự mình tu luyện mấy chục năm mới bước vào tông sư cảnh giới, trước mắt chỉ là một cái 20 thanh niên mà thôi, hơn nữa Hùng Thiên Hạ còn muốn phân lực đồng bền trên mặt nước, tuổi còn trẻ, lại có thâm hậu như thế công lực cùng lực khống chế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Biết bản thiếu lợi hại, còn không mau rời đi, đừng chậm trễ ta đi tìm lão đăng. Hùng Thiên Hạ tùy tiện. Thiếu chủ chớ nóng nội, ta vừa rồi chỉ là dùng 3 phần lực, kế tiếp khiến cho dùng toàn lực, ngươi nếu là có thể ngăn trở, ta liền tuyệt không lại giữ lại ngươi, đương nhiên ngươi nếu là sợ, hiện tại liền có thể trở về. Lấy thiếu chủ thiên tư, nghĩ đến không lâu liền có thể thành tựu đại tông sư, đến lúc đó ta tự nhiên ngăn không được ngài. Long Uy cười ha ha, cùng là tông sư, chính mình tuyệt sẽ không bại. Đúng vậy, ta cũng chỉ dùng 3 phần lực. Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Vậy sao? Đáng tiếc tại thủy vực này, ta chính là vô địch. Long Uy hít sâu một hơi, chỉ thấy thân thể của hắn vậy mà giống như là thổi hơi đồng dạng bành trướng, bắp thịt cả người nô lên, nổi gân xanh. Mà nương theo lấy tiếng hít thở của hắn, vậy mà tại quanh người hắn tạo thành một cỗ tứ ngược quyền phong. Thậm chí bốn phía mặt nước vậy mà bắt đầu biến sóng cả chập trùng, giống như kinh đảo hải lãng. Giờ phút này, Long Uy dường như trở thành trong thủy vực duy nhất. Tiếp ta một chiêu Long Bá Quyền. Long Uy hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Một quyền này giống như lôi đỉnh vạn quân vậy mà mang theo thao thiên cự lãng, quyền phong pha không, âm thanh chấn mười dặm. Một quyền ra, thiên địa kinh. Thậm chí quyền kình cuốn lên sóng nước hóa thành cự long, long ngâm thanh âm vang vọng đất trời, cái này không chỉ là quyền kình công kích, càng là âm ba công kích, đả thương người ở vô hình. Xuất hiện là long ngâm cửu thiên. Mười năm mài một quyền, bất luận là quyền kình vẫn là quyền ý, tuyệt đối là cử thế vô địch, một chiêu này thiếu bang chủ thế nào phá. Phá chiêu. Nằm mơ đi thôi. Mười năm trước Long Đại ca chỉ bằng một quyền này đánh chết một gã tông sư, bây giờ mười năm nuôi một quyền, có thể di động thiên địa. Nếu để cho thiếu bang chủ thời gian mười năm, có lẽ có thể ngăn trở một quyền này, hiện tại không đùa. Chúng bang chúng nghị luận ầm ĩ, theo bọn hắn nghĩ Long Uy một quyền này cử thế vô địch. Chương 5, thiên hạ đệ nhất hung binh, hổ phách đao xuất thế. Chương 5, thiên hạ đệ nhất hung binh, hổ phách đao xuất thế. 10 năm mài một quyền, quyền ra dung thiên địa. Trong lúc nhất thời, Hùng Thiên Hạ cảm giác tràn ngập ở trong mắt mình toàn bộ là quyền ảnh, trong lỗ tai tràn ngập quyền phong, cái này phô thiên cái địa quyền kình cùng thủy long tựa hồ muốn tất cả bao phủ. Thư thực tương sinh, thật sự là tinh diệu đến cực điểm. Tốt quyền pháp. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, đối mặt như thế hiểm chiêu, hắn không có e ngại, ngược lại là vô tận hưng phấn. Võ đạo tịch mịch, cao thủ càng tịch mịch. Một mình hắn tu luyện võ đạo, đóng cửa làm xe quá lâu, giờ phút này gặp phải thực lực cường đại đối thủ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chiến. Tùy ý Long Uy một quyền này khí thôn sơn hà, trời long đất nở, hắn tự một đao phá đi. Đao Long chi nhãn, phát động. Trong nháy mắt, Hùng Thiên Hạ hai mắt biến thành màu đỏ, một cỗ lực lượng kinh khủng tại thân thể của hắn phát ra. Đao Long chi nhãn, gấp 3 tăng công. Sau đó, rút đao ra khỏi vỏ. Sáng đao tam thức, túng quan thiên địa. Chỉ thấy Hùng Thiên Hạ bước chân đạp mạnh, cả người vậy mà lăng không mà lên, sau đó một đao đột nhiên đánh xuống, kinh khủng hư ảnh đao khí tung chạm mà xuống, dường như khai thiên tích địa. Một tiếng ầm vang, trường đao chỗ qua, Thủy Long trực tiếp bị một đao chẻ làm hai, mà hư ảnh đại đao dư kình không giảm hướng phía Long Uy mà đi. Làm sao có thể? Long Uy mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chính mình bước vào tông sư nhiều năm, kết quả vậy mà ngăn không được một người trẻ tuổi một đao. Đây là kinh khủng bực nào thực lực, đây chính là hùng bá chi tử. Tuyệt vọng hiện lên ở trong óc của hắn, một đao kia hắn ngăn không được, chỉ là sau một khắc, đã thấy đao phong thay đổi, vậy mà đón bên người của hắn bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, nước hồ trực tiếp bị một đao tách ra, tạo thành cao 10 mét tường nước, sau đó vừa hung ác nện xuống, trong nháy mắt quấy động lên thao thiên cự lãng, dường như muốn bao phủ tất cả. Cảm nhận được khủng bố như thế vì thế, Long Uy càng là run lẩy bẩy, một đao kia nếu là rơi vào trên người hắn, chắc chắn là thân tử đạo tiêu. Đa tạ thiếu chủ thủ hạ lưu tình. Long Uy nhận thua. Chính mình còn tưởng rằng Hùng Thiên Hạ là đang khoác lác bức, kết quả đây là thực như bức a. Quyền pháp của ngươi không tệ, nam nhân nắm tay thì là nam quyền, cái này Long Bá quyền càng là cần nuôi tuyệt thế khí phách, ngươi vì hộ ta căn nhà nhỏ bé ở chỗ này, khuyết thiếu bá chủ chi khí, khó mà đem Long Bá quyền tu luyện tới cực hạn, ra ngoài trở thành chúa tể một phương, ngày sau đang vì ta sử dụng. Hùng Thiên Hạ chỉ điểm Giang Sơn, hắn biết Thiên Hạ hội kết cục, Hùng Bá thực lực cường đại, trấn nhiếp quần hùng, nhưng là Thiên Hạ hội bên trong thực tế có thể sử dụng người ít càng thêm ít. Tương lai thời gian, Hùng Bá hội chúng phản thân cách, cuối cùng rơi vào thần tử đạo tiêu kết quả, thậm chí ưu nhược cùng mình cũng sẽ chết. Chính mình xuyên việt mà đến, tuyệt không phải tiếp nhận kết cục này, cũng sẽ không tiếp nhận Thiên Hạ hội suy sụp, vì thế hắn không ngại sớm mưu đồ một phen, chế tạo thuộc về mình thành viên tổ chức. Trước mắt Long Uy là không tệ nhân tuyển. Chỉ là Long Uy lại là cười khổ không thôi, hắn lại như thế nào có thể rời đi Thiên Hạ hội? Dường như nhìn ra hắn lo lắng, Hùng Thiên Hạ nói, "Việc này, ta sẽ đi cùng Lao Đăng Sách, nhưng là ta muốn ngươi toàn bộ trung thành, nếu là phản bội, chân trời góc biển tất nhiên để ngươi trả giá đắt." Thế sống chết hiệu trung thiếu chủ. Long Uy nắm đấm giữ tại ngực, Hùng Thiên Hạ là thiên tài, lại như thế tuổi trẻ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thậm chí khả năng tại Hùng Bá phía trên, thần phục cường giả, đây là vinh quang. Đốt, chúc mừng túc chủ rời đi Hồ Tâm tiểu trúc, thu hoạch được một lần đao đạo rút thưởng cơ hội, phải chăng rút thưởng? Rút. Theo rời đi Hồ Tâm tiểu trúc, vượt qua thiên trì đạp vào lục địa, hệ thống thanh âm tại Hùng Thiên Hạ trong đầu vang lên. Ban thưởng, tới tay. Lần này, lại sẽ cho chính mình niềm vui bất ngờ ra sao? Hùng Thiên Hạ rất là hiếu kỳ, chờ mong. Đốt, chúc mừng túc chủ rút thưởng thành công, thu hoạch được hổ phách đao. Ân. Lại là hổ phách đao. Hùng Thiên Hạ hít sâu một hơi, phần thưởng này có chút đáng sợ, phải biết hổ phách đao không phải là bình thường binh khí, mà là 10 đại thiên thần binh một trong. Nghe đồn tại thượng cổ thời kỳ, có một dị yêu thôn vệ vạn người về sau, tích lũy vô tận đoán khí biến thành một khối kỳ thạch, Sibiu có được sau muốn đem cái này kỳ thạch chế tạo thành binh khí, kết quả dị yêu phản vệ, Sibiu tọa kỵ hộ chủ xuất ruột, vậy mà một ngụm đem dị yêu thôn vệ. Nhưng là Sibiu lo lắng thần binh bị hao tổn, vậy mà không nhìn tọa kỵ trung nghĩa, trực tiếp đem tọa kỵ xương sống liên quan dị yêu rút ra, lúc này dị yêu cùng tọa kỵ đã hòa thành một thể, biến thành một thanh hung bên trong ma binh. Chính là hổ phách đao. Cái này hổ phách đao trời sinh hung thần, uy lực vô tận, có khai thiên tích địa uy năng, được vinh dự thế gian tà ác nhất binh khí. Thậm chí hổ phách đao mỗi một cái chủ nhân đều không được kết thúc yên lành. Hùng Thiên Hạ không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đạt được như thế hung hiểm thần binh, nhìn xem nằm tại hệ thống không gian hổ phách đao, cuối cùng Hùng Thiên Hạ vẫn là quyết định đem nó lấy ra. Binh khí không có tốt xấu phân chia, chân chính nhường hắn có phân chia chính là người. Trong nháy mắt, hổ phách đao xuất thế, chỉ thấy thiên địa phong vân lan lộn, vô cực hung sát chi khí tại trên thân đao phát ra, nhường nguyên bản bầu trời trong xanh đều biến tối mờ. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên hạ hội đao khí toàn bộ run rẩy, vậy mà tránh thoát chủ nhân trói buộc toàn bộ bay về phía bầu trời, hướng phía hổ phách đao phương vị chấn động, giống như dập đầu quỳ lạy đồng dạng. Cái này, đây là vạn đao hướng hoàng, thiên hạ hội có đao hoàng xuất thế. Thiên hạ đệ nhất lâu, Hùng Bá cảm nhận được thiên địa dị tượng, sắc mặt đại biến. Nghe đồn đao hoàng xuất thế, thiên hạ vạn đao thần phục, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp. Hơn nữa cái phương hướng này, chẳng lẽ là Hùng Thiên Hạ? Không do dự, Hùng Bá phi thân mà ra, vội vàng hướng phía thiên địa dị tượng chi địa mà đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Thật là khủng khiếp hung sát chi khí, chẳng lẽ là hỏa kỳ lần tới? Thiên hạ hội trùng ngựa. Đoạn Lãng đông nhiên ngẩng đầu, hắn trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn đã từng thấy tận mắt hỏa kỳ lần, kia kinh khủng hung sát chi khí nhường hắn đến nay ác ngộng liên tục. Hiện tại, hắn lại cảm nhận được hung sát chi khí, cỗ này hung sát chi khí thuần túy, giống như là hỏa kỳ lần đồng dạng. Đây là Hồ Tâm Đạo phương hướng, chẳng lẽ chúng ta cấm địa thật sự có đại bí mật? Nhiếp Phong mày nhăn lại. Hồ Tâm Đạo chính là Thiên Hạ hội cấm địa, việc quan hệ Hồ Tâm Đạo nghe đồn, hắn cũng nghe qua không ít. Giờ phút này cảm thụ thiên địa dị tượng, chẳng lẽ là Hồ Tâm Đạo bảo vật sắp xuất thế? Trung Hoa Các, nơi đây chính là võ lâm thần thoại vô danh nhận cư chi địa, chỉ thấy một người mặc trường bào màu lam nam tử ngay tại kéo nhị hồ, người đàn ông này ngoài thân bị một tầng màu lam sương mù bao phủ, vậy mà để cho người ta thấy không rõ tướng mạo của hắn, có thể thấy được người này công lực chi thâm hậu. Mà theo hắn nhị hồ băng lên, trên bầu trời ngỗng trời tựa hồ nghe đã hiểu tiếng đàn, vậy mà bày biện các loại động tác. Chỉ là, đông nhiên nhị hồ thanh âm yên lặng mà dừng, vô danh ánh mắt nhìn về phía thiên hạ hội phương hướng. Như thế hung thần đao binh chi khí, chẳng lẽ có tà binh xuất thế? Vô danh mày nhăn lại, hắn chính là thiên kiếm, thế thiên cầm kiếm, tự nhiên muốn chấn áp thiên hạ hung tà. Kiếm thần, ngươi lại lấy vi sư phối kiếm, tiến về thiên hạ hội một chuyến. Vô Danh gọi đến đệ tử, bằng vào anh hùng kiếm thay thế thân phận của hắn đi một chuyến thiên hạ hội. Nếu là thế gian thật có hung tà xuất thế, chắc chắn mang về Trung Hoa các trấn áp. Chương 6, Hùng Bá, lão phu đánh xuống giang sơn, tiểu tử thúi này hưởng tụ lên. Chương 6, Hùng Bá, lão phu đánh xuống giang sơn, tiểu tử thúi này hưởng tụ lên. Nam lĩnh Tống gia. Tống Quyết đang tu luyện đao pháp, một cỗ kinh khủng đao khí ở trên người hắn phát ra, cuồn phong gào thét, dường như hắn là hành tẩu ở trong nhân thế tuyệt thế bảo đao. Chúc mừng phụ thân, thần công đại thành, phóng nhãn thiên hạ đao đạo, không người có thể cùng ngài địch nổi. Tống Ngọc Chí chúc. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Tống Quyết lại cảm giác đao trong tay đang run rẩy, ánh mắt không khỏi biến nghiêm túc lên. Có thể làm cho ta đao này run rẩy, thế gian này chỉ sợ ra một thanh thần đao, nếu là có thể làm việc cho ta, mới thật sự là vô địch thiên hạ. Tống Quyết thân làm đao đạo truyền thuyết, tự nhiên đối hổ phách đao xuất thế có cảm ứng. Hắn muốn lấy được hổ phách đao. Cái này, đây là thiên hạng thần binh. Thiên hạ hội, nhìn xem hùng thiên hạ trước người trống rông xuất hiện hổ phách đao, Tuyết Ám Thiên mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng hung sát chi khí, đao này mặc dù thần, nhưng là hung hiểm chỉ sợ là một thanh nhắm người mà phệ ma đao. Mà tại hắn nhìn soi mói, chỉ thấy hùng thiên hạ trực tiếp cầm hổ phách đao, lập tức hổ phách đao run rẩy lên. Thần binh có linh, hảo đao. Hùng thiên hạ nhẹ nhàng vuốt ve hổ phách đao thân đao, đây là một thanh kim hoàng sắc đại đao, bộ dáng cực kỳ quái dị. Đao này thân dường như trong suốt, có thể thấy được bên trong xương sống chạm vật, trôi đao dữ tợn, cho người ta một loại cực kỳ yêu tả cảm giác. Hùng thiên hạ vẹn vẹn một cái liền thích cây đao này, cảm nhận được hổ phách đao chấn động, muốn tránh thoát tay của mình, hùng thiên hạ càng là cầm thật chặt nói, hổ phách đao a hổ phách đao, chẳng lẽ ngươi muốn một mực yên lặng vô danh? Chẳng lẽ ngươi muốn một mực gánh vác hung binh chi danh, đi theo tại ta, cùng một chỗ ở cái thế giới này náo long trời lở đất, thành tựu thứ nhất thần đao, nếu như ngươi bằng lòng, vậy thì thuận theo ta, nếu như không nguyện ý, vậy thì đưa ngươi phong tồn. Nói, hùng thiên hạ trực tiếp đem hổ phách đao ném về trên không, sau đó chỉ thấy hổ phách đao xoay tròn rơi xuống, mà ở thời điểm này, hùng thiên hạ vậy mà trực tiếp đưa tay ra cánh tay. Thiếu chủ, không thể. Văn Sửu Sửu kinh hô. Hắn vạn lần không ngờ hùng thiên hạ vậy mà như thế điên cuồng, đao này kiếm không có mắt, nếu là rơi vào hùng thiên hạ trên tay, chẳng phải là muốn đưa cánh tay trực tiếp chặt đứt. Một cái đao khách đã mất đi cánh tay, thực lực kia chẳng phải là giảm lớn. Quan trọng hơn một chút, hùng thiên hạ thụ thương, hùng bá phẫn nộ chính mình không thể thừa nhận. Chỉ là, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hổ phách đao vậy mà vây quanh hùng thiên hạ cánh tay chuyển một vòng tròn, sau đó rơi vào trên mặt đất. Ha ha, không tệ, không tệ. Về sau ngươi chính là của ta binh khí. Hùng thiên hạ cười ha ha, trực tiếp nắm chặt hổ phách đao. Giờ phút này, hắn không còn có cảm giác được hổ phách đao dễ rủa kháng cự, ngược lại cảm nhận được một tia thân thiết, đây là hoàn toàn đạt được hổ phách đao nhận chủ. Chúc mừng thiếu chủ thu hoạch được thần binh. Tuyết Ám Thiên vội vàng nói vui, sở hữu cái này thiếu chủ không khỏi cũng quá thần, thần binh trên trời rơi xuống, nhận làm chủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà cơ hồ là đồng thời, cách đó không xa, Hùng Bá thở dài một mạch, hắn cảm nhận được tuyệt thế thần binh khí tức, lập tức liền theo thiên hạ đệ nhất lâu chạy đến, không nghĩ tới thấy được Hùng Thiên Hạ thu phục một thanh thần binh. Tiểu tử này, vận khí cũng không tệ. Chỉ là sau một khắc, hắn cảm giác Hùng Thiên Hạ ánh mắt hướng phía chính mình xem ra. Không phải đâu, tiểu tử này chẳng lẽ phát hiện chính mình? Không nên à, chính mình thật là võ lâm truyền thuyết cảnh giới, cách xa như vậy lại bị Hùng Thiên Hạ phát hiện. Không, đây nhất định là ảo giác. Hùng Bá tự an ủi mình, Hùng Thiên Hạ liền xem như thiên tài, cũng không có năng lực như thế. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại nghe được Hùng Thiên Hạ thanh âm vang lên, "Lão Đăng, đã tới, sao không hiện thân gặp mặt đâu?" "Tiểu tử thối, ngươi là thế nào phát hiện được ta?" Hùng Bá hiện thân, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, chính mình vậy mà thật bị phát hiện. "Bái kiến bang chủ." Văn Sửu Sửu cùng Tuyết Ám Thiên thấy thế lập tức quỳ lạy. "Cha." U Nhược Điểm Điểm hướng về phía Hùng Bá lên tiếng chào hỏi. "Ngươi đứa nhỏ này, thế nào cũng đi theo ngươi cả cả hiện ra?" Hùng Bá nhìn thấy U Nhược cũng đi theo ra, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. "Ca ca ở nơi nào, ta ngay tại chỗ nào, bản tiểu thư mới không cần một người chờ tại Hồ Tâm tiểu trúc đâu." U Nhược ngạo kiểu nói. "Lớn như thế cô nương, còn có ngươi ca ca, sớm muộn cũng có một ngày ngươi phải lập gia đình, muốn rời khỏi ngươi ca ca." Hùng Bá giáo dục nói. "Bản tiểu thư mới không lấy chồng đấy, ta liền bồi ca ca, bồi tiếp cha." U Nhược một tiếng này nũng nịu, đem Hùng Bá tâm đều hòa tan. Cho dù là Hùng Thiên Hạ, trong lòng cũng không khỏi ấm áp, sở hữu cái này muội muội đáng yêu như thế, sao có thể nhường nàng gặp đâu? Có chính mình tại, liền tuyệt sẽ không nhường bi kịch xảy ra. Mà bị U Nhược phen này đùa giỡn, Hùng Bá cũng không có tiếp tục hỏi thăm, mà là trực tiếp nói ngay vào điểm chính. "Tiểu tử thối, không nghĩ tới ngươi bây giờ vậy mà nắm giữ tông sư cảnh giới thực lực, lão phu đồng ý ngươi rời đi Hồ Tâm tiểu trúc, ngày sau liền đến Thiên Hạ hội giúp vi phụ phân ưu a." "Dừng lại, lão đăng. Ta tại Hồ Tâm tiểu trúc nuốt vài chục năm, hiện tại đi ra khẳng định là muốn đi giang hồ nhìn xem, mới không cần chờ tại Thiên Hạ hội đâu." Hùng Thiên Hạ trực tiếp cự tuyệt. "Nói đùa cái gì, chính mình lưu tại Thiên Hạ hội đơn giản chính là theo Hồ Tâm tiểu trúc tới một cái càng lớn lồng giam, đã bước vào võ đạo, đương nhiên muốn đi kiến thức một chút giang hồ phong thái." "Tiểu tử thối, chẳng lẽ ngươi không muốn vì vi phụ phân ưu sao?" Hùng Bá lông mày nhíu lại. "Ngươi mười mấy năm qua đều không để cho ta hỗ trợ, nghĩ đến hiện tại cũng không cần ta hỗ trợ, lại nói, lao đăng ngươi như thế tài giỏi, vậy thì nhiều làm." Hùng Thiên Hạ hoàn toàn thất vọng. Chính mình tiếp trước chính là châu ngựa, đời này là không thể nào làm châu ngựa, thân làm Hùng Bá chi tử, đương nhiên là muốn tùy ý đời người. "Cái gì gọi là tài giỏi liền nhiều làm, ngươi nói cái gì hỗn đản lời nói, lão phu đã già, về sau Thiên Hạ hội chính là của ngươi, chẳng lẽ ngươi không cần sớm làm quen một chút?" Hùng Bá khuyên: Lao cha võ lâm truyền thuyết cảnh giới, sống 2-300 năm không là vấn đề, chỉ cần chơi không chết, vậy thì chết bên trong làm, ta có thể chờ ngươi mang bay đầu. Nghịch tử a. Hùng Bá đầu góc ông, chỉ cần chơi không chết, liền hướng chết bên trong làm, đây là làm con trai nói lời sao? Nam nhi tốt trí ở bốn phương, chẳng lẽ ngươi không có trí lớn? Hùng Bá lời nói thâm thiế thuyết phục. Đúng thế, ngươi cũng nói nam nhi tốt trí ở bốn phương, ta không phải đến giang hồ các nơi xông vào một lần. Hùng Thiên Hạ cười hắc hắc. Chẳng lẽ ngươi không muốn quyền thế, địa vị, mỹ nhân? Hùng Bá nghĩ đến chính mình mời chào những người khác thủ đoạn, chỉ cần là người, liền không thể rời bỏ hiệu quả và lợi ích. Lao Đăng, ngươi quả nhiên là hiểu ta, quyền thế địa vị mỹ nhân, ta đương nhiên muốn. Bất quá Hùng Thiên Hạ lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Bất quá cái gì? Hùng Bá nhịn không được hỏi thăm. Ta biết ca ca muốn nói gì. U Nhược đống nhiên chen vào nói. Xong đời. Hùng Thiên Hạ trong lòng hơi hồi hộp một chút. U Nhược từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên, đối với mình ý nghĩ thật là rõ như lòng bàn tay. Nếu là nói ra, Hùng Bá không cố gắng làm sao bây giờ? Chỉ là còn chưa chờ hắn ngăn lại U Nhược, đã thấy U Nhược nói, cha, ca ca muốn nói ngươi nói tất cả, hắn hiện tại cũng nắm giữ. Xong đời. Hùng Thiên Hạ nhịn không được bưng kín cái chán, đều nói muội muội là nhỏ áo đông, thế nào cái này nhỏ áo đông liền lọt gió. Hùng Bá, lịch tử này lúc nào thời điểm nắm giữ tất cả? Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Hùng Bá phát hiện thật đúng là như thế. Hùng Thiên Hạ muốn cái gì chính mình liền cho cái gì, mặc dù mình một mực đem Hùng Thiên Hạ giấu ở Hồ Tâm Tiểu Trúc, nhưng là chỉ cần công bố Hùng Thiên Hạ thân phận, thường nhân tha thiết ước mơ quyền thế, địa vị, tài phú tại Hùng Thiên Hạ trong mắt hoàn toàn chính xác nằm liền nắm giữ. Đây là chính mình cho mình nhi tử lực lượng, là chính mình sáng tạo ra đây hết thảy. Chờ một chút, chính mình đánh xuống giang sơn, chính mình còn không có hưởng thụ đâu. Lịch tử này liền phải hưởng thụ lên. Chương 7, Chiến Hùng Bá, võ đạo lĩnh ngộ. Chương 7, Chiến Hùng Bá, võ đạo lĩnh ngộ. Lịch tử a, đây là mong muốn bại gia. Chính mình đánh xuống giang sơn, mặc dù nói ngày sau là cho Hùng Thiên Hạ, nhưng là mình bây giờ còn chưa hưởng thụ bên trên, con trai mình cũng là hưởng thụ lên. Này làm sao có một loại lão tử làm công, nhi tử hưởng phúc cảm giác, đến tột cùng là Hùng Thiên Hạ là Thiên Hạ hội chi chủ, vẫn là mình là Thiên Hạ hội chi chủ. Trong ngay mắt, cho dù là thân làm người cầm quyền Hùng Bá, cũng cảm giác được trong lòng không hiểu có một tia khó chịu. Tiểu tử đuối, liền ngươi chút bản lãnh này còn muốn xông xáo giang hồ, lão phu ít ngày nữa muốn tiến hành một lần nhân tài tuyển bạn, ngươi nếu là dựa vào lực lượng của mình thông qua tầng tầng tuyển bạn, chứng minh lực lượng của ngươi, lão phu có thể cân nhắc ngươi đi giang hồ, nếu không, liền trung thực trở tại Thiên Hạ hội. Hùng Bá cũng không nói đạo lý lớn, mềm không được, vậy thì trực tiếp tới cứng rắn, thân làm một đời tiêu hùng, hắn hạng người gì chưa từng gặp qua, chính mình còn không tin nắm không được Hùng Thiên Hạ. Đúng rồi, trước lúc này, lão phu sẽ đoạn tuyệt ngươi tất cả kinh tế qua lại, cũng không cho phép bại lộ thân phận của mình. Hùng Bá bàn giao nói. Không phải đâu, lão đăng, ngươi bộ dáng này chơi. Hùng Thiên Hạ một bước, cái này Hùng Bá có chút không theo sáo lộ ra bài. Đốt, chúc mừng túc chủ kích hoạt nhiệm vụ, thu hoạch được Hùng Bá tán thành, trở thành Thiên Hạ hội đường chủ, có thể đạt được rút thưởng cơ hội một lần, có tiếp nhận hay không? Dựa vào, cái này cũng có hệ thống nhiệm vụ. Nghĩ đến hệ thống ban thưởng, Hùng Thiên Hạ có điểm tâm động, hơn nữa chính mình chỉ cần đạt được Hùng Bá tán thành, liền có thể đi xông xáo giang hồ, dường như cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Nghĩ tới đây, Hùng Thiên Hạ trực tiếp đón lấy nhiệm vụ, nói: "Lão đăng, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, bất quá ngươi cũng muốn lương thuận với ta một cái điều kiện." Ngươi nói. Hùng Bá gật gật đầu, nho nhỏ một cái hậu bối, chính mình còn không phải nhẹ nhõm nắm. Long Uy người này, ta muốn nhường hắn ra ngoài lịch luyện, đem Long Bá quyền tu đến cảnh giới cao hơn làm việc cho ta. Hùng Thiên Hạ nói ra yêu cầu của mình. Tốt, lão phu liền để hắn đi đón quản cự Kinh Bang, bất quá có thể làm được hay không, liền phải nhìn hắn bản sự. Hùng Bá cũng là trực tiếp, chỉ cần mình đứa con trai này nghe lời chờ tại chính mình dưới mí mắt, điều kiện này không tính là gì. Vậy ngươi nhường Văn Sửu Sửu an bài cho ta một cái thân phận. Mặt khác Hùng Thiên Hạ bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, Hùng Bá bản năng cảm thấy không lành, đã thấy Hùng Thiên Hạ trực tiếp rút đao bổ về phía chính mình. Lão đăng, ta mới vào võ đạo, ngươi không được chỉ điểm ta một hai. Chỉ thấy đao kình tung hành, bay thẳng Hùng Bá. Tiểu tử đuối, ngươi cái này công phu mèo quào, cũng dám ở trước mặt lão phu múa dịu qua mắt thợ, hôm nay liền để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hùng Bá cười ha ha, một chiêu thiên xương quyền trực tiếp đem Hùng Thiên Hạ đao kình đồng kết. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, nếu không phải Hùng Thiên Hạ là Hùng Bá nhi tử, chỉ sợ một quyền liền phải Hùng Thiên Hạ mặt đỏ. Lão đăng, có bản lĩnh ngươi cũng dùng tông sư cảnh giới lực lượng. Hùng Thiên Hạ xem xét không địch lại, lập tức chơi xấu. Đi, lão phu liền lấy tông sư cảnh giới lực lượng gặp một lần ngươi. Hùng Thiên Hạ bước vào võ đạo, Hùng Bá không ngăn cản được, không ngại chỉ điểm một chút Hùng Thiên Hạ. Vì đứa con trai này, hắn có thể nói thao nát tâm, cắt không thể để cho Hùng Thiên Hạ kiêu ngạo tự mãn, ngày sau trên giang hồ thiệt thòi lớn. Chỉ thấy hắn quát tay, mây mù bao phủ, trưởng kinh quỷ quyệt hay thay đổi, Hùng Thiên Hạ chỉ cảm thấy quanh thân yếu hại toàn bộ bị phong tỏa, mặc dù chỉ là tông sư cảnh giới lực lượng, nhưng là cái này không thể so với vừa rồi giao chiến Long Uy mạnh quá nhiều. Chỉ là càng là như thế, Hùng Thiên Hạ ngược lại càng là hưng phấn. Đến hay lắm. Hét lớn một tiếng, Hùng Thiên Hạ trực tiếp chính là một đao, chỉ thấy đao khí tung hoành hóa thành mật mạng đem hắn bao quanh bảo vệ. Sáng đao tam thức, nhìn như chỉ có bổ ngang, chém dọc, nghiêng bổ ba chiêu, trên thực tế cũng không câu nệ tại chiêu thức cố định, thậm chí có thể vừa đánh vừa sáng tạo mới chiêu thức, có thể nói là vô cùng vô tận. Hùng Thiên Hạ vốn là người hiện đại, đầu óc của hắn linh quang linh hoạt, tiếp trước cũng nhìn qua các loại võ hiệp truyền hình điện ảnh, kết hợp với một thế này kinh nghiệm, sáng đao tam thức trong tay hắn nhanh nhẹn linh hiện. Hảo tiểu tử, ngươi đây là cái gì đao pháp? Hùng Bá nhịn không được tán thưởng, ai nói sở hữu cái này nhi tử là mới vào võ đạo? Liền xem như đắm chìm tông sư cảnh giới mấy chục năm lão giang hồ cũng bất quá như thế đi. Quả nhiên, sở hữu cái này nhi tử chính là thiên tài. Chỉ là càng là thiên tài, Hùng Bá càng phải rèn luyện hùng thiên hạ, tuyệt không thể nhường hắn ra một chút ngoài ý muốn, quyết không thể để cho mình tuyệt hậu. Nghĩ tới đây, Hùng Bá cũng nghiêm túc lên, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, vậy mà hóa thành ba đạo thân ảnh. Một thân ảnh nắm tay, quyền ra băng phong thiên địa, đại xảo nhũ quyết, bá đạo vô song. Một thân ảnh vận trưởng, trường thế biến hóa vô tận, khó tìm tung tích, quỷ quyệt hay thay đổi. Một thân ảnh đá chân, chân kình sắc bén như lao, nhanh như thiểm điện, linh động vô song. Chính là thiên sư quyền, bài vận trưởng, phong thần thối. Ba loại khác biệt quá nhiều lực lượng sử xuất, lại bị dung hội quan thông, không thể không nói Hùng Bá cũng là luyện võ kỳ tài. Cái này một lòng kinh doanh thiên hạ hội, luyện võ thời gian rất ít, nhưng lại đem tam tuyệt đồng tu, hơn nữa đều luyện đến cao thâm mặt chắc cảnh giới. Là tam tuyệt, dù chỉ là tông sư cảnh giới lực lượng, cũng làm cho người cảm giác thế không thể đỡ. Tuyết Ám Thiên hít sâu một hơi, hắn đã thật lâu không nhìn thấy Hùng Bá đấu thủ, nhưng là tam tuyệt hắn đã từng thấy Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương thi triển qua, chỉ là cùng Hùng Bá trong tay tam tuyệt so sánh, vậy thì kém xa, đây chính là Hùng Bá thực lực. Hơn nữa, vẫn là áp chế ở tông sư cảnh giới thực lực. Ta đao pháp này chính là tự sáng tạo, liền gọi sáng đao tốt. Hùng Thiên Hạ đối mặt Hùng Bá công kích, chỉ cảm thấy áp lực như núi, cái này tông sư cùng tông sư, quả nhiên cũng là ngày đêm khác biệt. Chỉ là, thực lực của mình bèn bèn như thế sao? Không, tuyệt không. Hùng Thiên Hạ hít sâu một hơi, đao long chi nhãn, phát động. Trong nháy mắt, gấp ba tăng công, liên tục không ngừng lực lượng tại trong thân thể của hắn hiện lên, sau đó thân hình bạo động trực tiếp cùng Hùng Bá chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hai người thân hình tại không gian giao thoa, kinh khủng khí kình hướng phía bốn phía khuấy động, đại địa cắt bay đá chạy. Hùng Bá thân hình giống như một hồi cuồng phong, vô tung vô ảnh, dường như đại mạc cô yên bồng bềnh ở thiên địa, lại như lá rụng theo gió phiêu lưu. Công kích của hắn bá đạo quỷ quyệt, mây dương mây thừ, mây mù bao phủ, mà tại mây mù chỗ sâu, lại có băng tuyết nở rộ. Có thể nói một chiêu một thức, hoặc vừa hoặc đủ, hạ bút thành văn, công kích ở giữa tùy tâm sử dụng, có thể thấy được võ công của hắn tu luyện đến cực hạn. Mà Hùng Thiên Hạ vẹn vẹn sẽ một môn đao pháp, đối mặt Hùng Bá quyền cước, hắn đại đao từ đầu đến cuối bảo hộ ở chính mình quanh thân, đao kình cấu thành kín không kẽ hở đao cương, thỉnh thoảng bổ ra một đao phản kích. Đao này kình sắc bén bá đạo, như muốn phá vỡ sơn đoạn nhạc, kinh thiên động địa, thân hình dường như biển cả đáng ngầm, tùy ý Hùng Bá công kích hung mãnh, hắn tự sừng sững bất động. Đây chính là ca ca thực lực, vậy mà có thể cùng cha đánh cho tương xứng. U Nhược hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Sở hữu cái này hảo ca ca thật là mới vừa vào võ đạo, vậy mà có thể cùng Hùng Bá đại chiến. Thế này sao lại là tông sư chi chiến, nói là đại tông sư cũng bất quá như thế đi. Long Uy cũng nhìn ngây người, trước mắt chiến đấu trong mắt hắn, tựa như là hai tên tố thủ màu vẽ danh thủ quốc gia đang câu vẽ một bức tuyệt mỹ bức tranh. Mà tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Hùng Thiên Hạ cùng Hùng Bá khí tức càng ngày càng mạnh, càng đánh Hùng Thiên Hạ càng là hưng phấn, chính hắn một người tìm tòi võ đạo, rất nhiều không hiểu địa phương cũng không có người có thể chỉ điểm, nhưng là hiện tại cùng Hùng Bá một trận chiến, chỉ cảm thấy không hiểu địa phương cũng rộng mở trong sáng. Giống như là xem từng tòa núi cao, thấy được chưa từng thấy qua cảnh đẹp, thực lực này vậy mà lại có tinh tiến. Lại đến. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, đao thế này càng phát ra mãnh liệt. Quả nhiên, muốn thực lực dáng rất nhanh, còn phải là cùng cao thủ chiến đấu. Chương 8, xuất đao tất thấy máu, lớn vai ác đoạn lãng chương 8, xuất đao tất thấy máu, lớn vai ác đoạn lãng lại đến. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, cùng Hùng Bá một trận chiến, thật sự là nhường hắn được ích lợi không nhỏ, quá khứ không hiểu cũng rộng mở trong sáng, đao pháp này trong tay hắn càng phát ra bá đạo, hành vân nước chảy. Đao, vẫn là cây đao kia. Nhưng là uy lực này lại không thể so sánh nổi. Hào tiểu tử, vậy mà lâm trận đột phá, không hổ là ta Hùng Bá tệ, bất quá kế tiếp, lão phu cần phải làm thật. Hùng Bá cười ha ha, sở hữu cái này nhi tử nhường hắn cảm giác rất kiêu ngạo, mặc dù mình đem thực lực đặt ở tông sư cảnh giới, nhưng là bất luận là võ đạo thực lực vẫn là kinh nghiệm, chính mình viễn siêu Hùng Thiên Hạ, mà bây giờ chính mình cảm nhận được cái gì? Hùng Thiên Hạ đao pháp càng phát ra mượt mà, từ vừa mới bắt đầu chính mình tiện tay phá giải cho tới bây giờ lại có một loại cảm giác cố hết sức. Sở hữu cái này nhi tử trong chiến đấu trưởng thành, đây là cỡ nào khó được phẩm chất. Chỉ là kế tiếp, chính mình muốn để Hùng Thiên Hạ cảm nhận được xã hội hiểm ác, cho hắn biết cái gì mới thật sự là cường giả. Nhưng mà, còn chưa chờ Hùng Bá động thủ, đã thấy Hùng Thiên Hạ bỗng nhiên thân hình vừa lui, nói: "Không đánh, lao đăng hoàn toàn chính xác lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cái này nhận thua. Ngươi kia thần binh còn chưa vận dụng, liền nhận thua." Hùng Bá chỉ cảm thấy đầu óc ông ông, chính mình vừa muốn động thủ giáo huấn Hùng Thiên Hạ, gia hỏa này liền nhận thua. Thật giống như một quyền đánh vào trên ông, nhường hắn không chỗ dùng sức. Hổ phách đao, xuất đao tất thấy máu, còn chưa tới vận dụng hắn thời điểm. Hùng Thiên Hạ nhìn về phía cắm ở một bên hổ phách đao, sau đó rút lên. Thậm chí còn không chờ Hùng Bá nhiều lời, Hùng Thiên Hạ liền thúc giục Văn Xỉu Xỉu an bài cho hắn một cái thân phận tiến vào Thiên Hạ hội. Thấy cảnh này, Hùng Bá mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thật giống như chuyện tốt vừa tới một nửa, kết quả là không được. Nhưng là cũng chỉ có thể nhường Văn Xỉu Xỉu cho Hùng Thiên Hạ an bài một cái thân phận mới, ai bảo đây là con của mình. Ngươi xác định không phải cố ý trả thù ta? Hùng Thiên Hạ đi vào tràn ngập mùi khai chuồng ngựa, lông mày không khỏi bẩy một cái, Văn Xỉu Xỉu vậy mà cho mình an bài một cái thân phận lao công. Hơn nữa còn là chuồng ngựa tạp dịch. Theo một cái đại thiếu gia tới chuồng ngựa tạp dịch, cái này khác nhau không khỏi cũng quá lớn. Thiếu chủ, đây chính là bang chủ an bài, đương nhiên chỉ cần ngươi bằng lòng thật tốt là bang chủ phân ưu, không còn rời đi Thiên Hạ hội, bang chủ lập tức liền tuyên bố ngươi thiếu bang chủ thân phận. Văn Xỉu Xỉu đội vàng giải thích. Ngươi đi nói cho hắn biết, nằm mơ. Hùng Thiên Hạ trực tiếp đi vào chuồng ngựa, chỉ có Văn Xỉu Xỉu ở phía sau lắc đầu nhà rãnh, cái này Hùng gia phụ tử thật sự là một cái đức hạnh, rõ ràng có thể mặt đối mặt khai thông, lại đều lựa chọn đường hắn tiện thể nhắn. Đây không phải làm khó hắn cái này làm châu ngựa. Vị huynh đệ kia nhìn xem lạ mặt, là mới tới. Trong chuồng ngựa, mấy tên hán tử ngay tại thổi ngựa bước, nhìn thấy Hùng Thiên Hạ đi vào, lại nhìn thấy của hắn thân phân bài, lập tức bắt đầu hỏi thăm về đến. Là Hùng Thiên Hạ gật gật đầu, mà bốn phía tạp dịch cũng nhao nhao vây quanh. Nếu là mới tới, vậy sẽ phải thật tốt nhận thức, đây là lão đại của chúng ta Vương Nhị, về sau ở chỗ này, ngươi muốn nghe lão đại phân phó, lão đại để ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây. Chỉ là đối mặt đám người nói rông dài, Hùng Thiên Hạ lại là nhìn về phía một gian chuồng ngựa ngoại luyện kiếm thân ảnh, dường như ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn, trong lòng chỉ có kiếm. Kia là Đoạn Lãng, ngươi cũng đừng học tiểu tử này, thật đem mình làm nhất phong, bộ kinh vân đồng dạng tồn tại, một cái tạp dịch còn muốn đạt được thiên hạ hội trọng dụng. Vương Nhị theo Hùng Thiên Hạ ánh mắt nhìn lại, vừa nhìn thấy Đoạn Lãng liền không nhịn được nhà rảnh. Nói không sai, tiểu tử này chính là cho chính mình tìm phiền toái, thân làm tạp dịch liền phải có thân là tạp dịch bản phận, không biết trời cao đất rộng si tâm vọng tưởng, thoát ly hiện thực, chỉ có thể trở thành trò cười. Lại có người mở miệng nói tiếp, ta ngược lại không cho rằng như vậy, có dã tâm có tài năng, là vàng cũng sẽ phát sáng, vì cái gì không thể được tới thiên hạ hội trọng dụng đâu? Hùng Thiên Hạ phản giọng nói. Đoạn Lãng, phong vân thế giới hậu kỳ lớn vai ác một trong, nguyên bản cũng là một cái chân thành thiếu niên lang, một lòng mong muốn phục hưng đoàn nhà. Thân làm Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái chi tử, Đoạn Lãng tư chất không tại phong vân phía dưới, chỉ tiếp tuổi nhỏ lúc quá kiệt ngạo đắc tội Hùng Bá, bị phạt làm tạp dịch. Ngày sau Hùng Bá mong muốn tuyển bạt nhân viên làm thiên hạ hội đường chủ, Đoạn Lãng lại bị áp chế, một thân khả năng không cách nào thi triển, cuối cùng mưu phản thiên hạ hội. Đoạn đường này trưởng thành kinh lịch quá long đong, nhường hắn kiến thức vận mệnh bất công, cuối cùng hắc hóa trở thành lớn vai ác, có thể nói là chuyên tâm hàn môn đại biểu. Chính mình muốn là Hùng Bá cải mệnh, mong muốn duy trì thiên hạ hội chi phối, chỉ dựa vào tự mình một người còn chưa đủ, nếu là có thể thu phục một chút cường giả cho mình sử dụng, chẳng phải là càng ổn thỏa. Đoạn Lãng có lẽ là lựa chọn tốt. Chỉ là vừa dứt lời hạ, trong chuồng ngựa yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra càng vang lên cười vang. Vương Nhị cười đến gặp cả người, nói, mới tới sợ không phải cái tên ốc, còn dã tâm khả năng. Ngươi nếu là thật sự có tài năng, làm sao lại biến thành tạp dịch? Làm người a, không cần mơ tưởng xa vời, muốn nhận rõ hiện thực. Nếu như một người liền mộng tưởng đều không có, còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Cách đó không xa, đang luyện kiếm Đoạn Lãng thân thể run lên, người nếu là không có mộng tưởng, còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Lần thứ nhất, Đoạn Lãng chậm rãi quay người, nhìn về phía Hùng Thiên Hạ. Mộng tưởng, người sống mới có mộng tưởng, các minh đệ, xem ra đây cũng là một cái không cam lòng hiện trạng đồ đần. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, cho hắn biết cái gì gọi là hiện thực. Lao tử ghét nhất những này cái gọi là mang mơ ước bùn ốc. Chúng tạp dịch ánh mắt đều biến cực kỳ bất thiện lên, không phải người một đường, vậy cũng đừng trách bọn hắn không khách khí. Nay đến tầng người ác, thường thường so người bình thường càng ác, bọn hắn sẽ không kiêng nể gì cả ước hiếp so với bọn hắn càng thêm nhỏ yếu người, tại thời khắc này dường như cụ hiện hóa. Chỉ là, Hùng Thiên Hạ lại là không hề lay động, mà là hờ hững đảo qua đám người, nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất thành thật một chút, người ta bình an vô sự, nếu không, các ngươi sẽ hối hận. Hối hận người là ngươi, các huynh đệ, cho hắn học một khóa. Vương Nhị một tiếng hô to, đám người nhao nhao ra tay. Chỉ là sau một khắc, phanh 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 thanh âm vang lên, chúng tạp dịch thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Hùng Thiên Hạ ánh mắt biến hoảng sợ, bọn hắn thậm chí liền Hùng Thiên Hạ động tác đều không có thấy rõ ràng. Thiếu niên ở trước mắt lang, thật mạnh. Lan, lại cho ta, đừng trách ta không khách khí. Hùng Thiên Hạ ánh mắt quét qua, lập tức dọa đến đám người tè ra quần. Ngươi rất mạnh, ta gọi Đoạn Lãng. Đoạn Lãng đi hướng Hùng Thiên Hạ, trong ánh mắt rơi ra tán đồng chi sắc, rất khó tưởng tượng trẻ tuổi như vậy mà cường đại người, vậy mà lại tới làm tập dịch. Hùng Thiên Hạ. Hùng Thiên Hạ hướng về phía Đoạn Lãng cười một tiếng, cái này cởi mở nụ cười nhường Đoạn Lãng không khỏi sửng sở, thân làm tập dịch, bị tất cả mọi người khinh thị, hắn rất ít thấy có người đối với hắn cười. Giờ phút này, dường như tất cả không vui đều biến mất không thấy, hai người dường như quen biết thật lâu lão hữu đồng dạng nhìn nhau cười một tiếng. An ý, có lẽ chính là đơn giản như vậy. Thời gian kế tiếp, Hùng Thiên Hạ tại chuồng ngựa chờ đợi xuống tới, cùng Đoạn Lãng trở thành bằng hữu. Về phần tạp dịch sống, tự nhiên là có cái khác tạp dịch giúp đỡ làm, đối với cái này cái khác tạp dịch không có một tia bất mãn, chỉ có vô tận lấy lòng. Bất kỳ một cái nào thế giới, chính là như thế, cường giả vĩnh viễn bị người tôn sùng. Thẳng đến một ngày, Hùng Thiên Hạ nằm tại nhà tranh bên trên phơi nắng, lại có một cái không tưởng được công tử ca đi tới chuồng ngựa. Sóng, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ngươi tới, tướng mạo Tuấn Lãng, chính là trong gió chi thần nhất phong, cũng là thiên hạ hội là cùng Đoạn Lãng giao hảo người. Mà hắn mang tới tin tức, chính là Hùng Bá muốn tiến hành nhân tài chọn lựa, chỉ cần thông qua tuyển bạt liền có thể trở thành thiên hạ hội đường chủ, từ đây dưới một người, trên vạn người. Kịch bản bắt đầu. Hùng Thiên Hạ nằm nghiêng tại trên nóc nhà, ngậm cổ đuôi chó, một cái nghiêng người muốn nhìn một chút cái này phong vân thế giới nhiếp đại thánh nhân đến tuột cùng ra sao bộ dáng, chỉ là nhiếp phong đến nhanh, đi cũng nhanh, tin tức này một truyền lại vội vàng rời đi. Xem ra ngươi bằng hữu này bể bộn nhiều việc a. Hùng Thiên Hạ lườm Đoạn Lãng một cái. Thiên hạ hội chọn lựa nhân tài, nghĩ đến gió đoạn này thời gian sẽ bể bộn nhiều việc, đây là một cái cơ hội, ta chuẩn bị đi tham gia lôi đài thi đấu, ngươi đây? Đoạn Lãng trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, hắn tại thiên hạ hội vài chục năm, rốt cuộc đã đợi được một cái cơ hội. Chỉ cần mình trên lôi đài chiến thắng, nhất định có thể thu hoạch được Hùng Bá trọng dụng, sau đó dương danh lập vạn, phục hưng đoàn nhà. Tham gia, đương nhiên muốn tham gia. chỉ là thiên hạ hội nhân tài đông đúc, ngươi làm thật cảm thấy mình có thể thu được trọng dụng. Hùng Thiên Hạ hỏi một cái trực kích linh hồn vấn đề, hắn muốn biết hiện tại Đoạn Lãng đến tột cùng là dạng gì tâm lý, có đáng giá hay không chính mình trọng dụng. Chương 9, ta mơ tới tương lai, Kim Lân há lại vật trong ao. Chương 9, ta mơ tới tương lai, Kim Lân há lại vật trong ao. Vì cái gì không thể thu được đến trọng dụng? Ta Đoạn Lãng luyện kiếm hơn 10 năm, tự hỏi không kém bất kỳ ai, nhất định có thể thu hoạch được trọng dụng. Đoạn Lãng ngữ khí kiên định. Hùng Thiên Hạ nhìn xem cái này chân thành thiếu niên không khỏi cảm khái, ngày này thật thiếu niên, ngày sau làm sao lại sẽ trở thành lớn vai ác đâu. Bất quá, gặp chính mình, vậy thì vì hắn nghịch thiên cải mệnh, dẫn hắn cất cánh. Ngươi nói không sai, là vàng cũng sẽ phát sáng, nhưng là nếu là không có thông qua khảo hạch, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Hùng Thiên Hạ tiếp tục thử dò xét nói, không có khả năng, ta Đoạn nhà thực nhật kiếm pháp cử thế vô song, cho dù là gặp phải bộ kinh vân, ta cũng tự tin sẽ không thua hắn. Đoạn Lãng ngữ khí kiên định, hắn tin tưởng mình võ học. Thực lực đích thật là thực hiện mục tiêu cuộc sống nền tảng, chỉ là có chút thời điểm, thực lực không đủ để dung chuyển quy tắc lúc, có lẽ cũng sẽ không thực hiện lý tưởng của ngươi đâu. Hùng Thiên Hạ nghĩ đến nguyên tắc kịch bản, Đoạn Lãng mặc dù đánh vào trận chung kết, nhưng là bởi vì không phải Hùng Thiên Hạ đệ tử, vì thế bị Hùng Thiên Hạ cưỡng chế bại bởi bộ kinh vân, đây cũng là Đoạn Lãng bắt đầu phản bội bắt đầu. Không, ta tin tưởng ban chủ. Đoạn Lãng thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo người thiếu niên đặc lưu với mình, như cho hắn sự tình bất công, lại có thể nào nhường đám người cam tâm hiệu lực, có thể nào chấp trường phát triển cái này lớn như vậy thiên hạ hội. Hùng Thiên Hạ nghe vậy không khỏi cười một tiếng, hiện tại Đoạn Lãng thật đúng là ngây thơ có thể, bất quá đúng là như thế, mới đáng giá bản thân thu phục. Chỉ cần cải biến Đoạn Lãng đời người quy tích, có lẽ đời này của hắn cũng sẽ không hắc hóa, vậy sẽ trở thành thiên hạ hội mạnh hữu lực đầy tớ. Hùng Minh, vì có thể thuận lợi thông qua tuyển bạt thi đấu, người ta luận bản một chút nghiệm chứng riêng phần mình võ đạo, tăng thực lực lên như thế nào? Đoạn Lãng đương nhiên đề nghị. Nhiều một phần kinh nghiệm thực chiến, tuyển bạt lúc liền nhiều một phần hy vọng. Đối với cái này, Hùng Thiên Hạ cũng không kháng cự, trực tiếp ra hiệu Đoạn Lãng ra tay. Thái độ của hắn rất rõ ràng, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Thân là võ giả, chưa từng sợ chiến. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ta cái này thực nhật kiếm pháp, không phải tầm thường. Đoạn Lãng nói trực tiếp rút kiếm. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn kéo ra ba đạo hồ quang, đúng như liệt nhật bị thực đi tàn vòng, chính là thực nhật kiếm pháp thức mở đầu. Kiếm quang bọc lấy sắc bén kinh phong, thẳng bức Hùng Thiên Hạ mặt. Đến hay lắm. Hùng Thiên Hạ thấy thế không lùi mà tiến tới, trường đao trong tay quét ngang, một đạo đao khí chém ngang mà ra, tựa hồ muốn thiên địa chặn ngang chặt đứt. Một tiếng ầm vang, đao phong cùng kiếm quang đụng nhau sát na, Đoạn Lãng chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn lực đạo theo kiếm tích truyền đến, cổ tay lại có chút run lên. Hắn vội vàng biến chiêu, kiếm thế đột nhiên hạ xuống, như lưu tinh truy giống như đâm về Hùng Thiên Hạ bụng dưới. Hảo kiếm pháp. Hùng Thiên Hạ khen một tiếng, trường đao ở trước ngực vạch ra nửa vòng tròn. Thân đao dường như hóa thành lớp kín kiên tường, đem tất cả thế công toàn bộ ngăn lại. Một cái mắt, hai người liền đại chiến thành một đoàn, Đoạn Lãng kiếm pháp linh động quỷ quyệt, như quang ảnh biến ảo. Hùng Thiên Hạ đao pháp thì trầm ổn bá đạo, dường như sơn nhạc không rời. Chúng ngựa bên ngoài bọn tạp dịch sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm, liên thủ bên trong công việc đều quên buông xuống. Lại đấu mấy hiệp, Đoạn Lãng một kiếm đâm về Hùng Thiên Hạ vai trái, kiếm thế lao đạo ngay tại Hùng Thiên Hạ phá chiêu thời điểm, đột nhiên thần quang đại phóng, cổ tay xoay chuyển lớn đổi kiếm thế. Ngươi bị lừa rồi. Đoạn Lãng hì hì cười một tiếng, trung uy vẫn là kiếm pháp của mình mạnh. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình biến chiêu, Hùng Thiên Hạ nhưng như cũ phong khinh vân đạm, đến tột cùng là ai bị lừa rồi? Thình lình, cái này một sơ hở là Hùng Thiên Hạ cố ý bán cho Đoạn Lãng, ngay tại Đoạn Lãng coi là nắm vững thắng lợi thời điểm, Hùng Thiên Hạ đại đao lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ chém ngang mà ra. Sống đao tinh chuẩn túi tại Đoạn Lãng cổ tay cỡ lò xẹt bệ tạ, kiếm sắt rời tay bay ra, len ken một tiếng đính tại xa xa đống cỏ khô bên trên. Ta vậy mà bại. Đoạn Lãng lảo đảo lui lại, nhìn lấy mình run lên cổ tay, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thế nào, rất khó tiếp nhận. Hùng Thiên Hạ thu đao. Không có, chỉ là thực lực của ngươi so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Đoạn Lãng mặc dù kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền lấy lại tinh thần, những năm này hắn sớm đã tiếp nhận chính mình thất bại, tiếp nhận thế nhân chế giễu, chỉ là thì tính sao? Một ngày nào đó, chính mình sẽ đứng tại người khác đều cần ngưỡng vọng cảnh giới. Lời vừa nói ra, Hùng Thiên Hạ lần nữa đối Đoạn Lãng lau mắt mà nhìn, như thế tâm tính, làm sao lại trở thành một cái tiểu nhân hèn hạ? Chẳng lẽ quả nhiên là đối phong vân ghen ghét có thể để người ta biến hoàn toàn thay đổi? Bất quá, chính mình đã tới, vậy thì sẽ không để cho bi kịch lần nữa xảy ra. Hắn thu hồi trường đao, căn cứ chiến đấu mới vừa rồi chỉ điểm, kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, bất quá cái này bình thường binh khí không phát huy được ngươi uy lực kiếm pháp, nếu là đổi một thanh thần binh, ta chưa hẳn đỡ được. Hùng Minh, ngươi cái này không khỏi cũng quá thần, vẹn vẹn một lần giao thủ liền nhìn ra kiếm pháp không đủ. Đoạn Lãng thật sự là phục, có thể một cái nhìn ra kiếm pháp của hắn vấn đề. Hùng Thiên Hạ ánh mắt quá độc ác. Ta Đoạn nhà thực nhật kiếm pháp hoàn toàn chính xác cần phối hợp ta tổ tiên thần binh hỏa lân kiếm sử dụng, đáng tiếc thanh kiếm này gì thất tại lăng vân vân. Trong ngôn ngữ, Đoạn Lãng trong ánh mắt rơi ra một tia thất lạc. Hùng Thiên Hạ nghe vậy, đột nhiên lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, ngươi cũng không cần quá thất vọng, có cơ hội chúng ta có thể đi lăng vân quật nhìn xem, việc cấp bách ngươi liền hào hào chuẩn bị tuyển bạt ta, chờ ngươi tiến vào trước tám cường, ta có thể đưa ngươi một phần lễ vật. Đoạn Lãng nhãn tỉnh sáng lên, lễ vật gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hùng Thiên Hạ nói quay người rời đi, rất nhanh liền ra chuồng ngựa đi vào một rừng cây bằng đạo, lao đăng, chớ nút ẩn giấu, mỗi lần hiện thân có thể hay không hào phóng một chút. Tiểu tử thối, tại sao cùng lão tử ngươi nói chuyện? Chỉ thấy một bên trong rừng cây, đi ra một thân ảnh, chính là Thiên Hạ hội bang chủ Hùng Bá. Giờ phút này, Hùng Bá rất hiếu kỳ sở hữu cái này nhi tử đến tuột cùng là như thế nào phát hiện hành tung của mình, chỉ là Hùng Thiên Hạ cũng không trả lời, mà chỉ nói, Đoạn Lãng, Nam Lân kiếm thủ chi tử, ngươi thấy thế nào? Nam Lân kiếm thủ chi tử, hoàn toàn chính xác xem như một thiên tài, đáng tiếc ta Thiên Hạ hội nhân tài đông đúc, không thiếu một nhân tài như vậy. Hùng Bá im lặng nói. Nói nhảm, Thiên Hạ hội nhân tài đông đúc, ta sao không biết? Ngoại trừ cái này Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, ngươi còn có đem ra được bộ hạ. Nếu là bọn họ ba cái phản bội ngươi, ngươi liền một cái có thể sử dụng người đều không có. Hùng Thiên Hạ trực tiếp về đối. Thiên Hạ hội thế lực to lớn, xây dựng ở Hùng Bá uy nghiêm phía trên, nếu là Hùng Bá suy sụp, Thiên Hạ hội trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ, liền một cái có thể sử dụng người đều không có. Lời vừa nói ra, Hùng Bá cười ha ha, nói, bọn hắn sẽ không phản bội lão phu, hơn nữa ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường cha ngươi, chỉ cần bọn hắn phản bội, lão phu có thể tùy tiện nắm giữ sinh tử của bọn hắn. Ta trong giấc mộng, mơ tới Thiên Hạ hội, ngươi muốn nghe xem sao? Hùng Thiên Hạ một mực đang nghĩ như thế nào huyền chuyển nhắc nhở Hùng Bá tương lai Thiên Hạ hội nguy cơ. Cái này càng nghĩ, có lẽ thẳng thắn mới là tốt nhất phương thức, bất quá lại cần mang lên một chút huyền môn sát thái, dù sao mình cái này lão đang là tương đối tin một bộ này. Ngươi cũng là nói một chút, đều mơ tới cái gì? Hùng Bá không ngại cùng mình đứa con trai này giao thổ lộ tâm tình. Cha con bọn họ những năm này rất ít có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Ta mơ tới Thiên Hạ hội tan rã, mơ tới ngươi cùng U Nhược chết thảm. Hùng Thiên Hạ thẳng thắn, không có khả năng, ta Thiên Hạ hội chính là thiên hạ đệ nhất đại bang, mà ta Hùng Bá càng là bá quyết thiên hạ, làm sao lại chết? Hùng Bá phản ứng đầu tiên chính là không tin. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Thời gian kế tiếp, ngươi định tìm Nê Bồ Tát giải khai nửa đời sau lời bình luận a? Hùng Bá nghe vậy thần tình nghiêm túc lên, cái này đích xác là kế hoạch của hắn, chỉ là hắn chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói, Hùng Thiên Hạ là như thế nào biết đây hết thảy. Dường như nhìn ra Hùng Bá chần chờ, Hùng Thiên Hạ tiếp tục nói, ta trong mộng đã được đến đáp án, mà đây cũng là Thiên Hạ hội sắp hủy diệt bắt đầu. Mặt sau này lời bình luận là cái gì? Hùng Bá nhịn không được hỏi thăm về đến. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa long, cựu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội nước cạn dù, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Hùng Thiên Hạ nói thẳng ra nửa câu sau lời bình luận, hắn tin tưởng Hùng Bá làm người sẽ tin tưởng câu này lời bình luận, nhưng là cũng sẽ không tin hoàn toàn, chỉ là chính mình muốn chính là loại cảm giác này, dựng nên mình lời nói quyền, ngày sau thuyết phục Hùng Bá liền dễ dàng nhiều. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, ha ha ha, tiểu tử thối, ngươi xác định không phải bịa chuyện sao? Hùng Bá cười cười, thần tình nghiêm túc lên. Lão Đăng, ngươi có thể tìm Nê Bồ Tát tiếp tục vì ngươi đoán mệnh, nhìn xem có phải hay không cùng ta mộng thấy có xung đột. Nếu như thế, ta hy vọng ngươi ngày sau tính toán muốn cùng ta thương lượng một hai. Tiếp theo Đoạn Lãng người này một lời chân thành, ngươi vừa rồi cũng nghe tới hắn lời nói, đây chính là ngươi một cái nhỏ mê đệ, ngươi không hào hào lợi dụng, ngược lại muốn đi chen ép hắn, thử hỏi ngươi tam đại đệ tử một khi đứng tại ngươi mặt đối lập, ngươi còn có người nào có thể dùng? Đúng rồi, Thiên Hạ đệ nhất lâu còn cất giấu Thiên Chỉ thập nhị sát, chỉ là bọn hắn thật có thể làm ngươi sát thủ giản. Hùng Thiên Hạ lần nữa thả một cái đại chiêu, lời vừa nói ra Hùng Bá hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này Thiên Chỉ thập nhị sát, cho dù là Văn Sửu Sửu cũng không biết bọn hắn tồn tại, Hùng Thiên Hạ như thế nào sẽ biết đây hết thảy? Chẳng lẽ giấc mộng của hắn thật có thể mộng thấy tương lai? Kia, sở hữu cái này nhi tử không khỏi cũng quá thần a. Chương 10, diễn võ tuyển bạn, lần đầu gặp bộ kinh vân chương 10, diễn võ tuyển bạn, lần đầu gặp bộ kinh vân mộng thấy tương lai. Sở hữu cái này nhi tử không khỏi cũng thần, Hùng Bá không dám tin, nhưng là lại không thể không tin. Có lẽ, đây là thượng thiên phái tới hóa giải chính mình nguy cơ cơ hội xoay chuyển. Tốt, chỉ cần Đoạn Lãng có thể thể hiện ra đối ứng thực lực, lão phu sẽ thu hắn làm đệ tử. Mặt khác, ngươi ở trong mơ còn mơ tới cái gì? Hùng Bá bắt đầu hỏi thăm về đến, hắn phải biết tất cả mọi thứ, sau đó sớm chuẩn bị sẵn sàng. Giấc mộng này đứt quãng, ta cũng không phải rất rõ ràng, chờ nghĩ tới, ta sẽ cùng ngươi nói. Ngươi cũng chớ gấp lấy chen ép đệ tử của ngươi, có lẽ trong đó có ẩn tình khác. Hùng Thiên Hạ nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, Hùng Bá đạt được Nê Bồ Tát lợi bình luận sau, liền bắt đầu tính toán đệ tử của mình, từ đó làm cho sư đồ bất hòa. Hắn thấy, ngoại trừ Bộ Kinh Vân cùng Hùng Bá có huyết hải thâm cửu, cái này Tần Sương cùng Nhiếp Phong đều là bị buộc phản, chỉ cần thao tác thỏa đáng, hoàn toàn có thể giữ lại hai người là Thiên Hạ hội hiệu lực. Phong Vân, một khi thiếu thốn một cái, chỉ là một cái Bộ Kinh Vân lại lật được cái gì sóng? Chỉ là Hùng Thiên Hạ cũng không tốt đem mọi thứ đều nói cho Hùng Bá, có một số việc làm chậm chậm Newton. Tốt, ngươi nếu là nhớ tới cái gì, trước tiên thông chi lão phu. Hùng Bá gật gật đầu. Hắn sinh tính cẩn thận, nhưng là Hùng Thiên Hạ là chính mình loại, nếu như ngay cả Hùng Thiên Hạ đều không tin, vậy hắn đời người chẳng phải là thất bại? Lại nói, chính mình còn có thể tìm Nê Bồ Tát nghiệm chứng một hai, không nóng nảy. Thời gian từng chút đã qua, trong chớp mắt đã đến sau 3 ngày. Tại cái này 3 ngày bên trong, Đoạn Lãng cùng Hùng Thiên Hạ không có việc gì liền luyện võ, đối chiến, thực lực lần nữa được tăng lên. Diễn võ trường, Thiên Hạ hội đệ tử hội tụ một đường. Hùng Bá muốn tuyển chọn nhân tài tin tức một khi thả ra, Thiên Hạ hội bang chúng đều muốn tranh đoạt một hai. Mà toàn bộ diễn võ trường phân làm 8 chiến trường, tham chiến nhân viên điểm tại 8 trên chiến trường, chỉ cần trên chiến trường chiến đấu tới người cuối cùng, liền có thể tiến vào trận chung kết. Không thể không nói, Hùng Bá loại phương pháp này đơn giản thô bạo, mặc dù có chút không công bằng, nhưng là có thể giết ra khỏi chúng mấy người, nhất định là thực lực hơn người hạng người. Hùng huynh, chúng ta trận chung kết thấy. Đoạn Lãng tại chiến trường thứ 2 hướng về phía Hùng Thiên Hạ lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp rút kiếm xông vào đám người, chỉ thấy kiếm quang nổi lên bốn phía, không ít võ giả trực tiếp bị đánh tan. Thấy cảnh này, Hùng Thiên Hạ khẽ miệng hiện vẻ mỉm cười, chỉ là hắn còn không có chủ động tham chiến, liền có một đám võ giả xông tới, chỉ là một cái tạp dịch, vậy mà cũng dám tham gia tuyển bạn, nếu để cho người thấy được, còn tưởng rằng ta thiên hạ hội không người. Tiểu tử, là chính ngươi lăn xuống đi, vẫn là chúng ta đem ngươi đánh xuống. Hiển nhiên, Hùng Thiên Hạ thân phận lao công trực tiếp đã dẫn phát những người khác bất mãn, Thiên Hạ hội mặc dù không có xâm nghiêm đẳng cấp, nhưng là võ giả đều có thuộc về mình tiêu ngạo, xem thường tạp dịch đệ tử. Có hay không một loại khả năng, là các ngươi lăn xuống đi. Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Cắt, ngươi cho rằng chính mình là ai a? Chỉ là tạp dịch, cũng dám làm càn. Ngươi nếu là có bất khốc tử thần đồng dạng thực lực, ta không nói hai lời liền xuống đài, chỉ là ngươi chỉ là tạp dịch, tính là thứ gì? Đầu năm nay, tạp dịch cũng có dũng khí lên đài, sẽ không muốn thừa cơ đục nước béo cỏ, nghịch thiên cải mệnh a. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì, đánh cho hắn một trận, nhường hắn nhận rõ ràng thân phận của mình. Chúng võ giả chế giễu liên tục, thậm chí vận đến nắm đấm cặc cặc rung động, rõ ràng mong muốn đe dọa Hùng Thiên Hạ, chỉ là đối mặt đám người áp chế, Hùng Thiên Hạ chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, đao long chi nhãn phát động. Trong nháy mắt một cỗ khí thế kinh khủng ở trên người hắn phát ra, ngay từ đầu rất nhỏ bé, nhưng là chớp mắt hóa thành kinh đào hải lãng, người xung quanh chỉ cảm thấy chính mình dường như hãm sâu vũng bùn, linh hồn rơi vào cựu u địa ngục. Bọn hắn cảm giác trước mắt Hùng Thiên Hạ biến vô cùng cao lớn, giống như thần ma đồng dạng, mà bọn hắn hèn mọn giống như sâu kiến. Đùng đùng đùng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ý chí thực lực thấp người, nhao nhao hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, mà những người khác mặc dù tại miễn cưỡng trèo chống, nhưng cũng là run lẩy bẩy. Đùng đùng đùng. Một cái tiếp theo một cái, cơ hồ là mấy hơi thở, Hùng Thiên Hạ trùng quanh liền quỳ xuống một mảnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Đám người cảm giác hoảng sợ, những người này thế nào đông nhiên đều quỳ xuống? Là đại tông sư cảnh giới uy áp, hắn là đại tông sư. Không biết là ai hô lớn một tiếng, đám người nhìn về phía Hùng Thiên Hạ ánh mắt biến vô cùng hoảng sợ. Phóng nhãn giang hồ, đại tông sư đủ để trấn áp một phương, cho dù là bất khốc tử thần bộ kinh vân cũng không có đại tông sư tu vi, bọn hắn như thế nào đánh thắng được? Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lui ra khỏi chiến trường biểu thị nhận thua, nhường Hùng Thiên Hạ dễ như trở bàn tay thu được thắng lợi. Bang chủ, thiếu chủ cái này chiến thắng không khỏi cũng quá đơn giản. Văn Sửu Sửu nhìn trước mắt một màn này, không khỏi sợ hãi thán phục. Cái này vài trăm người chiến trường, cứ như vậy kết thúc. Ai bảo con ta cường đại đâu? Hùng Bá khoẹt miệng hiện vẻ mỉm cười. Hùng Thiên Hạ không hổ là chính mình loại, quả nhiên có chính mình lúc còn trẻ phong thái. Chờ ngày sau, chính mình công khai Hùng Thiên Hạ thân phận, một môn song hùng đủ để giang hồ khiếp sợ. Vạn chúng chú mục bên trong, bát cường tuyển thủ cuối cùng có mặt, theo thứ tự là trong gió chi thần Nhất Phong, bất khốc tử thần bộ kinh vân, đại sư Minh Tần Sương, tạp dịch đệ tử Đoạn Lãng, Hùng Thiên Hạ, còn có đệ tử tinh anh bát quái trưởng truyền nhân Trần Thế Hằng, bá thối truyền nhân Diệp Thế An, cùng Đao Mạc Sầu. Theo sơ tuyển kết thúc, Hùng Bá lại an bài 2 ngày sau tiến hành 8 tiến 4 thi đấu, cuối cùng 4 tên người thắng trận có thể trở thành Thiên Hạ hội đường chủ. Mạnh mẽ ca, ngài dẫn ta tới chỗ này, đến tột cùng là vì cái gì? Đây chính là Thiên Hạ hội cấm địa, nếu là bị người nhìn thấy, chúng ta sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Là đêm, Đoạn Lãng bị Hùng Thiên Hạ đưa đến kiếm trì phụ cận, chỉ là càng đến gần, Đoạn Lãng ngược lại có chút khẩn trương e ngại lên. Kiếm trì chi danh, tại Thiên Hạ hội bên trong không người không hiểu. Kia là Hùng Bá thu thập thiên hạ thần binh cất đặt chi địa, trong truyền thuyết thần binh vô số, đệ tử tầm thường liền tới gần trăm bước đều tính đi quá giới hạn, chớ nói chi là bước vào trong đó. Ngươi cảm thấy, đồ vật trong này thế nào? Hùng Thiên Hạ vì thu phục Đoạn Lãng cũng là tận lực. Theo lôi đài kết thúc, hắn liền đi tìm Hùng Bá muốn tiến vào kiếm trì danh lệnh. Đoạn Lãng ra truyền hỏa lân kiếm là một thanh tà binh, ngày sau Đoạn Lãng bị mê hoặc cũng có hỏa lân kiếm công lao. Hùng Thiên Hạ tại Đoạn Lãng tâm tính không có ổn định trước, không muốn để cho Đoạn Lãng tiếp xúc hỏa lân kiếm, hơn nữa cho một thanh để đó không dùng thần binh thu hoạch được một người trung tâm, rất có lợi. Hùng Bá đánh xuống tài nguyên, cùng nó lãng phí để đó không dùng, không bằng chính mình lợi dụng lôi kéo người tâm. Đoạn Lãng cổ họng nhấp nhô, nhìn qua kiếm trì lối vào, thanh âm phát run, tốt, tự nhiên là tốt. Ta nằm mộng cũng nhớ có một thanh thuộc về mình thần kiếm. Còn nhớ rõ ta nói qua ngươi nếu là tiến vào bát cường, liền đưa ngươi một cái lễ vật, hôm nay ta liền đưa ngươi một thanh thần binh. Hùng Thiên Hạ thẳng thắn. Đoạn Lãng nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vui mừng như điên, lập tức lại ảm đạm đi, có thể kiếm chỉ là cấm địa. Nếu là bị phát hiện, sẽ bị phế bỏ võ công trục xuất Thiên Hạ hội. Ngươi nói là lén lút tiến vào kiếm chỉ là ngươi ta quang minh chính đại đi vào, như thế nào lại gặp trừng phạt? Hùng Thiên Hạ cười nhạo một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Đoạn Lãng bả vai, ta đã nói đưa ngươi, tự nhiên đã an bài thỏa đáng. Lời còn chưa dứt, hắn đã cất bước hướng kiếm chỉ cửa chính đi đến. Cái này mỗi tiếng nói cử động mang theo không nói ra được bá đạo. Chỉ là vừa tới kiếm chỉ nhập khẩu, liền hai tên mặc giáp thủ vệ lập tức dương mâu ngăn cản, người kia dừng bước. Kiếm chỉ cấm địa, người rảnh rỗi chớ gần. Hùng Thiên Hạ lười nhắc nhiều lời, tay hướng trong ngực tìm tòi, đang muốn lấy ra lệnh bài, lại nghe được sau lưng truyền đến quát lạnh một tiếng, như băng truy đâm vào màng nhĩ, thật to gan, chỉ là tạm dịch cũng dám tự tiện xông vào cấm địa. Hùng Thiên Hạ nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hỏa hồng sắc áo choàng, tóc quan toàn thân phát ra băng lãnh chi khí thanh niên dậm chân mà đến, sau lưng còn đi theo mấy tên tuần tra đệ tử, từng cái khí thế hùng hổ. Bộ Kinh Vân. Chương 11, không khóc tử thần, một đao đủ để chương 11, không khóc tử thần, một đao đủ để Bộ Kinh Vân. Đoạn Lãng sắc mặt đại biến, thình lình người tới lại là Thiên Hạ hội Hùng Bá tam đại đệ tử một trong, danh chấn giang hồ bất khóc tử thần Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân thân làm Hùng Bá đệ tử, tính cách bá đạo lạnh lùng, trọng yếu nhất một chút, hắn cùng Bộ Kinh Vân luôn luôn là thủy hỏa bất dung. Bất khóc tử thần Bộ Kinh Vân. Hùng Thiên Hạ đánh giá người tới, một đầu tóc ăn, toàn thân lộ ra băng lãnh khí tức, đây chính là thể phải giết Hùng Bá Bộ Kinh Vân. Tại nguyên tắc bên trong, Bộ Kinh Vân rõ ràng là sát nhân ma đầu đồng dạng tồn tại, cuối cùng lại trưởng thành là một đời chính đạo cự phách, hơn nữa thực lực tập mạnh. nếu như mình hiện tại giết Bộ Kinh Vân, có thể thành công hay không hóa giải Hùng Bá nguy cơ. Mà tại Hùng Thiên Hạ đánh giá Bộ Kinh Vân lúc, Bộ Kinh Vân ánh mắt cũng quét qua Hùng Thiên Hạ cùng Đoạn Lãng, tràn đầy khinh thường nói, chỉ là tập dịch, cũng dám xông kiếm chỉ. Xem ở Niếp sư đệ mặt mũi, ta không giết ngươi, cút cho ta. Lời vừa nói ra, Đoạn Lãng tức giận đến nghiến chặt hàm răng, nắm đấm nắm chặt, Thiên Hạ hội hắn kẻ đáng ghét nhất chính là Bộ Kinh Vân. Bởi vì Bộ Kinh Vân người này quá cuồng ngạo, mãi mãi cũng là một bộ xem thường tư thái của hắn, nhưng là tại Đoạn Lãng trong mắt, Bộ Kinh Vân chỉ là tốt số một chút, bái sư Hùng Bá, thật bàn luận thực lực, chính mình tuyệt không kém hắn. Nếu là bình thường, Đoạn Lãng tuyệt đối sẽ phản bác vài câu, nhưng là giờ phút này, Đoạn Lãng rất bất đắc dĩ, hắn không biết rõ Hùng Thiên Hạ là có hay không có thể dẫn hắn tiến vào kiếm chỉ, hơn nữa gặp phải Bộ Kinh Vân, chỉ sợ Bộ Kinh Vân sẽ mượn cơ hội phát huy chèn ép chính mình có thể hay không liên lụy Hùng Thiên Hạ. Nghĩ tới đây, Đoạn Lãng lôi kéo Hùng Thiên Hạ ý tụ, ra hiệu hai người tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ là Hùng Thiên Hạ lại là cười ha ha. Ngươi đang cười cái gì? Bộ Kinh Vân lông mày nhíu lại, lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Ta đang cười ngươi cuồng vọng, từ khi nào cái này kiếm chỉ từ ngươi Bộ Kinh Vân định đoạt? Ngươi là ở đâu ra mặt? Hùng Thiên Hạ giống nhau không quen nhìn Bộ Kinh Vân. Phong Vân thế giới, hắn thích nhất nhân vật không thể nghi ngờ là Nhất Phong. Lời vừa nói ra, toàn bộ kiếm chỉ bên ngoài lâm vào quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người vẻ mặt chấn kinh nhìn xem Hùng Thiên Hạ. Phải biết Bộ Kinh Vân tính cách là có tiếng hỏa bạo vô tình, một lời không hợp liền sẽ ra tay. Phóng nhãn thiên hạ hội, dám như thế không nhìn Bộ Kinh Vân người, căn bản cũng không có. Ta có nghe lầm hay không? Hắn vậy mà nhường Vân thiếu gia lăn. Một gã bang chúng nhịn không được nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Không, ngươi cũng không có nghe lầm, ta cũng nghe tới. Cái này tạm dịch là ai a, vậy mà như thế cuồng. Chờ một chút, hắn là tuyển bạn thi đấu bên trong tấn cấp bát đại tuyển thủ một trong, tên là Hùng Thiên Hạ. Hóa ra là hắn, khó trách như thế cuồng, chỉ là hiện tại đắc tội Vân thiếu gia, rõ ràng không lý trí. Không đem Vân thiếu gia để vào mắt, quả thực chính là đem Vân thiếu gia mặt mũi để dưới đất dẫm đạp. Hắn nhìn hắn là muốn cùng Vân thiếu gia không chết không thôi tiết tấu. Đám người nghị luận ở mỹ, theo bọn hắn nghĩ Hùng Thiên Hạ chết chắc, Bộ Kinh Vân dâu hùng không phải cho mạo phạm. Quả nhiên, chỉ thấy Bộ Kinh Vân ánh mắt lạnh lẽo, người là muốn chết. Không do dự, Bộ Kinh Vân trực tiếp ra tay, quả nhiên là không có dấu hiệu nào có thể nói. Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên thoát ra, trưởng phong gào thét mà tới, mang theo liệt thạch xuyên kim vi thế, thẳng đến Hùng Thiên Hạ mặt, chính là tuyệt kỹ thành danh bài Vân trưởng. Cẩn thận! Đoạn Lãng kinh hô, không chút nghĩ ngợi liền nhào tới trước, ngăn cản Bộ Kinh Vân công kích Hùng Thiên Hạ. Phình một tiếng, Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân giao thủ liền phân ra, hai người thân hình đều thối lui mấy bước. Đoạn Lãng, ngươi cũng dám cản ta? Bộ Kinh Vân ánh mắt càng phát ra băng lãnh, trên thân hàn khí càng ngưng trọng thêm, dường như muốn đông kết tất cả, coi là thật giống như địa ngục bỏ lên tử thần đồng dạng. Bộ Kinh Vân, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, hôm nay chỉ cần ta ở chỗ này, ngươi liền mơ tưởng làm tổn thương ta bằng hữu nửa phần. Đoạn Lãng không thèm đếm xỉa, khó được gặp phải một người bạn, hắn tuyệt sẽ không nhường Hùng Thiên Hạ xảy ra chuyện. Vậy các ngươi liền chết chung, người tới, Đoạn Lãng cùng Hùng Thiên Hạ tự tiện xông vào kiếm chỉ cấm địa, bắt lại cho ta. Bộ Kinh Vân ra lệnh một tiếng, Thiên Hạ hội bang chúng chuyển động theo. Ta xem ai dám. Hùng Thiên Hạ trực tiếp xuất ra lệnh bài giơ cao. Là tiến vào kiếm chỉ lệnh bài, hắn không phải tự tiện xông vào kiếm chỉ. Thủ vệ liếc mắt một cái liền nhận ra lệnh bài, lập tức thu hồi binh khí. Kia là giả, tội thêm một bậc. Bộ Kinh Vân nói, xuất thủ lần nữa. Vô sỉ. Đoạn Lãng thầm mắng một tiếng, hắn chỗ nào không biết rõ Bộ Kinh Vân chính là cố ý gây chuyện. Chỉ là Hùng Thiên Hạ lại ra hiệu Đoạn Lãng lui ra, đối mặt Bộ Kinh Vân công kích, hắn tiện tay vung lên, chân khí hóa thành đao khí quét sạch mà ra, trực tiếp xé mở Bộ Kinh Vân bài vân trưởng. Bất khốc tử thần Bộ Kinh Vân, cũng bất quá như thế. Hùng Thiên Hạ cười lạnh. Cái này Bộ Kinh Vân thái độ cực kỳ ác liệt, nói rõ chính là chèn ép Thiên Hạ hội đệ tử mong muốn phá hư Thiên Hạ hội, chính mình thân làm Thiên Hạ hội thiếu chủ, há có thể nuông chiều. Hơn nữa, Hùng Thiên Hạ rất hiếu kỳ, cái này Phong Vân mệnh cách cường đại, nhưng là hiện tại kịch bản còn chưa bắt đầu, chính mình phải chăng có thể giết Bộ Kinh Vân? Thiên ca, cẩn thận một chút. Cái này Bộ Kinh Vân mặc dù làm người không được, nhưng là thực lực hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Đoạn Lãng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, sợ Hùng Thiên Hạ chủ quan đã lén bị ăn thiệt thòi. Không sao, đối phó hắn, một chiêu là đủ. Hùng Thiên Hạ ra hiệu Đoạn Lãng an tâm. Rõ ràng, Bộ Kinh Vân vừa sợ vừa giận, song trưởng tế xuất, trưởng ảnh trùng 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 điệp, như mây đen áp đỉnh giống như chụp vào Hùng Thiên Hạ, dường như mong muốn một trưởng liền đem Hùng Thiên Hạ mất mạng dưới trưởng. Chỉ là hạ đạo, cũng dám cùng Nhật Nguyệt làm mẹ bang, đao đến. Hùng Thiên Hạ hét lớn một tiếng, hổ phách đao trực tiếp theo hệ thống không gian bay ra. Trong nháy mắt, kinh khủng thanh thế tại hổ phách đao bên trên tán phát, thiên địa phong vân biến sắc, sấm sét vang rội. Cái này, đây là tuyệt thế hung binh. Đoạn Lãng kinh hô, cố khí tức này chính là lúc trước hắn cảm nhận được khí tức, không nghĩ tới một thanh trường đao vậy mà có thể phát ra so sánh hỏa kỳ lân khí tức, đây là kinh khủng bực nào hung binh. Hùng Thiên Hạ, đến tột cùng là ai? Lần thứ nhất, Đoạn Lãng đối Hùng Thiên Hạ thân phận có lòng hiếu kỳ, bình thường tạp dịch có thể có Hùng Thiên Hạ thực lực này sao? Có thể cầm tới tiến vào kiếm chỉ lệnh bài, có thể có được khủng bố như thế thần binh. Đối phó ngươi, một đao là đủ. Hùng Thiên Hạ một đao vung ra, kinh khủng hung sát chi khí hội tụ đao khí, vậy mà hóa thành 40 mét đại đao, giống như thực chất. Đao ra, thiên địa kinh. Vạn vật tạm đạm phai mở, đao phong cùng bạo dường như muốn chôn vùi tất cả. Tại thời khắc này, Hùng Thiên Hạ dường như hóa thân thành giữa thiên địa duy nhất đao thần. Tại thời khắc này, Bộ Kinh Vân chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy, kinh khủng uy áp chạm mặt tới, nhường hắn hô hấp đều biến khó khăn. Sẽ chết, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở trong óc của hắn. Cái này Hùng Thiên Hạ đến tột cùng là ai, tại sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ mình một đao cũng đỡ không nổi?
Không, tuyệt không.
Bộ Kinh Vân gào thét, hắn hội tụ toàn thân chân khí mong muốn chống cự cái này kinh thiên một đao, nhưng mà mọi thứ đều là phí công. Hùng Thiên Hạ cổ tay dương nhẹ, hổ phách đao mang theo xé rách thương khung y thế chém ra. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một đạo màu đỏ sẫm lưu quang hiện lên. Phúc, Bộ Kinh Vân như gặp phải trọng kích, máu tươi cuồn cuộn mà ra, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Không phải đâu, Vân thiếu gia lại bị một đao đánh bay. Gia hỏa này không khỏi cũng quá mạnh. Đám người hoàn toàn nhìn ngộp. Trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại Bộ Kinh Vân, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Ngư bức. Đoạn Lãng cho là mình hiểu rất rõ Hùng Thiên Hạ thực lực, hiện tại xem ra, chính mình hoàn toàn không hiểu rõ. Một đao đánh bay Bộ Kinh Vân, hắn tự hỏi làm không được. Nhưng mà, ngay tại Hùng Thiên Hạ muốn đối Bộ Kinh Vân hạ sát thủ lúc, đã thấy một đạo tiếng xé gió lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang của tới, giống như sấm chớp, mang theo huy hoàng thiên uy. Chương 12, Võ Lâm thần thoại, anh hùng kiếm truyền nhân chương 12, Võ Lâm thần thoại, anh hùng kiếm truyền nhân kiếm quang lóe lên, một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Bộ Kinh Vân trước người, kinh khủng kiếm khí vậy mà hóa giải Hùng Thiên Hạ đao thế, sau đó một đạo áo trắng thân ảnh phiêu nhiên mà tới, nhẹ nhàng không sai rơi vào trường kiếm trên chuôi kiếm, treo ở không trung, quả nhiên là giống như Trích Tiên hạ phàm. Người này tướng mạo tuấn lang, cho người ta một loại thư sinh khí phách, xem xét chính là chính nhân quân tử. Ở đâu ra khốn nạn, cũng dám cản ta đại đao. Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại, quả nhiên cái này Bộ Kinh Vân không dễ giết, thời điểm then chốt lại có người bảo đảm tính mạng hắn. Chỉ là, người này là người phương nào? Vì sao xuất hiện tại Thiên Hạ hội? Hùng Thiên Hạ có thể xác định Thiên Hạ hội tuyệt đối không có dạng này một cái tuổi trẻ tuấn lang hậu sinh, hơn nữa thực lực cường đại như thế. Kia là anh hùng kiếm. Đương nhiên, có người một tiếng kinh hô, nhận ra Bạch Tỷ Lý công tử dưới chân trường kiếm. Trong ngay mắt, Thiên Hạ hội bang chúng sôi trào lên. Anh hùng kiếm. Đây là thuộc về giang hồ truyền thuyết, 40 năm trước, có một người nắm lấy anh hùng kiếm hoành hành thiên hạ, bằng vào sức một mình làm cho cả Cửu Châu Võ Lâm cơ hồ đứt gãy. Cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, Cửu Châu Võ Lâm dưới thực lực trượt, tu dưỡng đến nay còn chưa khôi phục nguyên khí, mà tạo thành như thế ngập trời thảm án người, không chỉ không có bị người giang hồ chỉ trích, ngược lại bị dự chi là thần thoại. Bất bại thần thoại thiên kiếm vô danh. Anh hùng kiếm chính là vô danh phối kiếm. Vô danh là gì của ngươi? Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại, đại khái đoán được thân phận của người đến, chỉ sợ là kia vô danh đệ tử kiếm thần. Chỉ là Hùng Thiên Hạ không nghĩ tới ở cái thế giới này, kiếm thần hiện thân vậy mà sớm như vậy, nếu là tại nguyên tắc bên trong, không nên là chờ tuyệt thế hảo kiếm xuất thế mới hiện thân sao? Hơn nữa, kiếm thần một ngoại nhân, như thế nào lặng yên không một tiếng động tiến vào Thiên Hạ hội? Tại hạ kiếm thần, vô danh đệ tử. Kiếm thần chắp tay thi lễ một cái, sau đó theo trên trường kiếm bay xuống, một cái kiếm hoa, anh hùng kiếm trở vào bao. Cái này mỗi tiếng nói cử động, lộ ra tao nhã hữu lễ, có thể thấy được danh gia phong phạm. Mà Thiên Hạ hội bang chúng cũng không khỏi hít sâu một hơi, nhìn xem kiếm thần rõ ràng kính sợ lên, Võ Lâm thần thoại vô danh, đây chính là tung hoành một thời đại thần thoại. Ai có thể nghĩ tới vô danh đệ tử vậy mà lại xuất hiện tại Thiên Hạ hội? Hóa ra là thần thoại đệ tử, chỉ là không biết đến Thiên Hạ hội không biết có chuyện gì. Hùng Thiên Hạ đáp lễ lại. Gia sư trước đó không lâu có rõ ràng cảm ngộ, phát giác có hung binh xuất thế, vì phòng ngừa thế gian sinh linh đồ thán, vì thế phái ta đến đây, nếu là không có nhìn lầm, trong tay ngươi đao chính là ta mục tiêu của chuyến này, mong rằng vị huynh đài này đem đao mang về cho ta, để cho ta sư tôn trấn áp. Kiếm thần ánh mắt nhìn về phía Hùng Thiên Hạ đao trong tay, trong lòng lấy làm kinh ngạc, thật là khủng khiếp đao. Như thế nồng hậu dày đặc hung sát chi khí, cái này muốn giết bao nhiêu người? Chỉ là Hùng Thiên Hạ nghe vậy lại là cười lên ha ha, tựa hồ nghe tới chuyện cười lớn đồng dạng. Ngươi cười cái gì? Kiếm thần không hiểu. Ta cười ngươi ngớ ngẩn. Chỉ là một cái vô danh, chỉ dựa vào một câu liền muốn trong tay của ta hổ phách đao, thật sự cho rằng hắn là thần sao? Hùng Thiên Hạ thanh âm băng lãnh, hắn vạn lần không ngờ vô danh vậy mà đánh chính mình hổ phách đao chủ ý, nếu là đối địch, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Gia sư cũng là vì Thiên Hạ thái bình, mong rằng các hạ giao ra hổ phách đao, miễn cho ta tự mình động thủ. Kiếm thần vẫn như cũ tao nhã hữu lễ, chỉ là ngữ khí lại nhiều hơn một phần bá đạo. Tốt một cái Thiên Hạ thái bình, vô danh thật đúng là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, máu này tẩy Cửu Châu người, không phải liền là vô danh sao? Chẳng lẽ hắn giết người còn thiếu? Đã lựa chọn phái ẩn, cũng không cần quản chuyện giang hồ, hiện tại nhảy ra tính là gì? Tính thẳng hề sao? Hùng Thiên Hạ vừa nghĩ tới vô danh hành vi, hắn liền lửa giận ngập trời. Thực lực ngươi mạnh, ngươi có lý, chỉ là đối với mình người ác như vậy, lại tại Đông Doanh xâm lấn lúc không thương tổn Đông Doanh một binh một tốt, cử chỉ này quả thực chính là nhục chí. Muốn đánh chính mình chủ ý, vậy cũng đừng trách chính mình nhường hắn một thế anh danh quét rác. Về phần vô danh trở mặt, Hùng Thiên Hạ thật đúng là không mang theo sợ. Dù sao vô danh loại này ngụy quân tử, cần chính là Cửu Châu Thái Bình, chính mình thân làm hùng bá chi tử, coi như đem vô danh làm mất lòng, hắn cũng không dám giết mình. Bởi vì hắn cái gọi là Thái Bình, cần hùng bá để duy trì, thậm chí hắn cần duy trì hùng bá để duy trì mặt ngoài hòa bình. Đây là hùng bá cho mình lực lượng. Các hạ đừng muốn nói hiệu nói vượng, sư tôn ta chính là Võ Lâm thần thoại, bị thế nhân kính ngưỡng, làm sao có thể huyết tẩy Cửu Châu, trở thành trong miệng ngươi sát nhân ma đầu. Kiếm thần trên mặt lộ ra vẻ không vui. Ta nói bậy. Năm đó vô danh là ai phun ma, huyết tẩy Võ Lâm các phái, lấy sức một mình nhường Cửu Châu Võ Lâm tiêu điều, ngươi đi hỏi một chút ngươi sư tôn, có phải hay không có việc này. Hùng Thiên Hạ cười lạnh nói, coi như như thế, vậy ta sư tôn cũng từng lẻ loi một mình ngăn trở Đông Doanh 10 vạn quỷ la sát, đây mới là hắn bị thế nhân tôn trọng nguyên nhân. Kiếm thần giải thích. Thả ngươi nương cho má, nếu không phải ngươi sư tôn huyết tẩy Cửu Châu, dẫn đến Cửu Châu Võ Lâm tiêu điều, như thế nào lại dẫn tới Đông Doanh xâm lấn? Lại nói, hắn đối Cửu Châu Võ Lâm tâm ngoan thủ lạn, đối Đông Doanh người xâm lấn, lại không thương tổn Đông Doanh một binh một tốt, đối với địch nhân như thế nhân tử, ta đều không phân rõ hắn đến tột cùng là Cửu Châu người, vẫn là Đông Doanh người. Ngày sau Đông Doanh nếu là ngóc đầu trở lại, ngươi sư tôn chính là lớn nhất kẻ đầu sỏ. Hùng Thiên Hạ cũng nổi giận, đầy máu kéo nhị hổ, tàn huyết khắp nơi sóng. Vô Danh hành vi, quả thực chính là có bệnh. Không, bộ dáng không phải vậy. Kiếm Thần cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ, chính mình sùng bái nhất sư tôn, chính mình kính nể nhất sự tích, kết quả chân tướng lại là như thế đánh mặt. Thiếu niên, không tin ngươi cũng phải tin, hơn nữa ta nhìn ngươi bị Vô Danh thai họa không nhẹ, cái này có bệnh cần phải trị a. Hùng Thiên Hạ khỏe miệng rơi ra một tia cười tà, nho nhỏ Kiếm Thần, nhẹ nhõm nắm. Khó trách tại nguyên tắc bên trong, bị người đùa bỡn vô tay bên trong, cái này Vô Danh đem Kiếm Thần bảo hộ quá tốt rồi, căn bản không biết thế gian lòng người hiểm ác. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Kiếm Thần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tinh hồng, ta không tin, đây hết thảy khẳng định là ngươi thêu dệt vô cớ, vũ nhục sư tôn ta, chết. Tiếng nói ở giữa, Kiếm Thần trực tiếp rút ra anh hùng kiếm thẳng hướng Hùng Thiên Hạ, kiếm này chiêu trận trái chợt phải, khiến người ta cảm thấy không nghĩ ra, chính là kia Mạc Danh kiếm pháp. Là Mạc Danh kiếm pháp, ngươi nhất định phải chết. Bộ Kinh Vân ánh mắt sáng lên. Tuổi nhỏ thời kỳ, hắn cũng từng kết bạn qua Vô Danh, từng trải qua Mạc Danh kiếm pháp, chỉ là Vô Danh lại không nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Đối với Mạc Danh kiếm pháp tương đại, hắn nhớ kỹ tại tâm. Bây giờ Kiếm Thần thi triển Mạc Danh kiếm pháp, Bộ Kinh Vân cho rằng Hùng Thiên Hạ chết chắc. Ít nhất phải nhường Hùng Thiên Hạ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ là, Hùng Thiên Hạ lại là rơi ra một tia cười tà, Mạc Danh kiếm pháp đúng không? 3. Chỉ thấy hổ phách đao một cái đập ngang, lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra, tùy ý ngươi Mạc Danh kiếm pháp tinh diệu, hắn tự dốc hết sức phá mới sẽ. Phình một tiếng, Kiếm Thần cả người mang kiếm trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Không phải đâu, đây chính là anh hùng kiếm truyền nhân, một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này cũng không gì hơn cái này a. Có hay không một loại khả năng, không phải Kiếm Thần quá yếu, mà là Hùng Thiên Hạ quá mạnh. Đám người thấy là trợn mắt hốt mồm. Chỉ có Kiếm Thần, chỉ cảm thấy đầu óc ông ông, ta là ai? Ta ở đâu? Ta lại bị một chiêu đánh bay. Chính mình cùng nhau đi tới, ai không cho mấy phần mặt mũi, kết quả bây giờ bị đánh bay. Phẫn nộ, trong lòng hắn thiêu đốt. Một cái đứng dậy, hắn liền phải liều mạng. Hôm nay, nhất định phải để ngươi biết anh hùng kiếm lợi hại. Chương 13, đánh tơi bời Kiếm Thần, Hùng Bá hiện thân. Chương 13, đánh tơi bời Kiếm Thần, Hùng Bá hiện thân. Hôm nay, định để ngươi biết anh hùng kiếm lợi hại. Kiếm Thần giận tím mặt, hắn lại bị khinh thường. Vì giữ gìn anh hùng kiếm uy danh, cho dù là chết hắn cũng muốn nhường Hùng Thiên Hạ biết anh hùng kiếm không thể đủ. Nhưng mà, hắn vừa đứng người lên lại nhìn thấy Hùng Thiên Hạ đã đi tới hắn bên người, anh hùng kiếm đúng không? Hùng Thiên Hạ đưa tay chính là một bàn tay trực tiếp quất bay Kiếm Thần, sau đó bước chân đạp mạnh tiếp tục đuổi theo. Võ Lâm thần thoại Vô Danh đúng không? Mong muốn ta hổ phách đao đúng không? Mỗi một câu nói, Hùng Thiên Hạ liền cho Kiếm Thần một bàn tay, trực tiếp đánh cho Kiếm Thần choáng đầu náo hoa, đầu óc ông ông. Nghĩ hắn tông sư cảnh giới thực lực, vậy mà tại Hùng Thiên Hạ trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Thông quái, thông quái. Thiên ca thực lực quá mạnh. Đoạn Lãng thấy ánh mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Võ Lâm thần thoại Vô Danh đệ tử lại như thế nào? Còn không phải bị treo lên đánh. Giờ phút này, Đoạn Lãng cảm giác thế giới này tông sư liền phân hai loại, một loại chính là Hùng Thiên Hạ dạng này tông sư, một loại chính là cái khác tông sư. Chỉ là, nhưng vào lúc này, lại có một cỗ kinh khủng uy nghiêm phát ra, bao phủ thiên địa. Còn không mau dừng tay cho ta. Thanh âm này uy nghiêm vô hạ, khi chân thần uy tựa như biển, thần uy như ngục. Đám người nghe vậy nhìn lại, chẳng biết lúc nào Hùng Bá đã hiện thân. Bái kiến bang chủ. Thiên Hạ hội bang chúng nhao nhao quỳ lạy. Cái này lão đăng cũng là biết chọn thời gian. Hùng Thiên Hạ đình chỉ tiếp tục đánh cho tê người Kiếm Thần. Vị tiểu hữu này là Vô Danh đệ tử a? Không biết đến ta Thiên Hạ hội không biết có chuyện gì. Hùng Bá ánh mắt nhìn về phía Kiếm Thần, uy nghiêm vô hạ. Ta thay thời mà đến đây thu tả binh hộ phách. Kiếm Thần nói chuyện đều không lưu loát, cả người mặt xương phủ giống là đầu heo, bị Hùng Thiên Hạ dừng lại đánh cho tê người, rõ ràng trung thực. Tả binh hộ phách? Ngươi đang nói cái gì? Hùng Bá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính là binh khí trong tay của hắn. Kiếm Thần nói chỉ hướng Hùng Thiên Hạ, lại phát hiện Hùng Thiên Hạ hai tay trống trơn. Cái gì tà binh hộ phách, cái này nơi nào có cái gì tà binh, ngươi là nhìn lầm đi. Hùng Thiên Hạ hai tay một đám, nhún nhún vai. Nói không sai, nơi này căn bản không có cái gì tà binh, cũng là ngươi vô cớ xâm nhập ta Thiên Hạ hội, là lấn ta Thiên Hạ hội không người a. Đoạn Lãng đội vàng hưởng, mặc dù hắn cũng không biết Hùng Thiên Hạ thế nào đem hộ phách đao biến không có, nhưng là mình huynh đệ, nhất định phải duy trì. Giờ phút này, Kiếm Thần chỉ cảm thấy đầu óc ông ông, thậm chí ánh mắt đều có hoảng hốt, chẳng lẽ mình thật nhìn lầm. Vậy mình một trận này đánh không phải bằng ai? Bộ Kinh Vân còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Hùng Bá ánh mắt quét qua, lập tức túi đầu xuống. Năm đó, Thiên Kiếm Anh Tư nhường Hùng người nào đó bội phục rất, vì thế mới cố ý cho tiên sinh một tấm lệnh bài tự do ra vào Thiên Hạ hội, nhưng không phải để ngươi cầm lệnh bài đến ta Thiên Hạ hội nói xấu Thiên Hạ hội đệ tử. Hôm nay liền thu về trong tay ngươi lệnh bài, ngươi lại xuống núi a. Hùng Bá tay vồ một cái, một tấm lệnh bài theo kiếm thần trong ngực bay ra, rơi vào Hùng Bá trong tay. Năm đó hắn vì đạt được Vô Danh duy trì, cho Vô Danh một tấm lệnh bài, biểu thị Thiên Hạ hội hoan nghênh Vô Danh, bằng lòng nghe theo Vô Danh chỉ thị. Hiện tại Thiên Hạ hội không cần đến Vô Danh, lệnh bài này tự nhiên nên trở về thu. Giờ phút này, Kiếm Thần có nỗi khổ không nói được, chính mình không có hoàn thành sư mệnh cũng nói, còn ném đi tiến vào Thiên Hạ hội lệnh bài, chỉ là hắn cũng biết việc này chỉ sợ không có chằn chọc chỗ trống, lúc này chắp tay thi lễ một cái, vãn bối cáo tử. Chờ Kiếm Thần sau khi đi, Hùng Bá vừa hung ác dạy dỗ Bộ Kinh Vân dừng lại, lúc này mới tự mình mang theo Hùng Thiên Hạ cùng Đoạn Lãng tiến vào kiếm trì. Kiếm trì lại gọi là kiếm chủng, nơi này lít nha lít nhít cắm các loại binh khí, binh sát khí tản ra, lộ ra cổ pháp uy nghiêm. Hùng Thiên Hạ cùng Đoạn Lãng đi theo Hùng Bá tiến vào bên trong, trong nháy mắt liền bị chấn động, cái này cùng ngoại giới là một cái hoàn toàn không giống thế giới, đây là một cái từ binh khí chế tạo thành thế giới. Lão phu lúc còn trẻ, tung hoành giang hồ, giao thủ các loại cường giả, chiến thắng sau liền lấy bọn hắn binh khí đặt ở cái này kiếm trì bên trong. Đoạn Lãng, ngươi có thể ở chỗ này chọn một đem thần binh xem như tiện tay binh khí. Hùng Bá dạo bước tại kiếm trì bên trong, trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại. Chỉ là, vốn nên mừng rỡ như điên Đoạn Lãng, giờ phút này lại không có động, ngược lại thần sắc phức tạp nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, nói: "Mạnh mẽ ca, thân phận của ngươi không đơn giản à?" "Vì sao nói như vậy?" Hùng Thiên Hạ cười cười: "Ngươi tuổi còn trẻ đã là tông sư vô địch, mặc dù là tạp dịch thân phận, nhưng là làm việc lại là thoải mái không kiêng nể gì cả, cái này tuyệt không phải tầm thường nhân gia có thể có lực lượng. Đương nhiên trọng yếu nhất một chút, cái này kiếm chỉ ngươi nói vào là vào, thậm chí bang chủ tự mình đến đây, ta là kém kiến thức, nhưng không phải người ngu." Đoạn Lãng chậm rãi nói đến: "Ta cũng không gạt ngươi, cái này lao đăng là cha ta." Hùng Thiên Hạ cũng không che giấu. Đoạn Lãng nghe vậy hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Hùng Bá lại là Hùng Thiên Hạ phụ thân. Chính mình sớm nên nghĩ đến. Nhiều năm như vậy, không người nào biết Hùng Bá thân thế, cũng không có người biết Hùng Bá phải chăng có người nhà, mình bây giờ vậy mà biết. Ba. Đoạn Lãng trực tiếp quỳ rạp xuống đất: "Thiếu chủ, bang chủ, việc này ta tuyệt sẽ không nói ra. Ngươi cũng là thông minh, khó trách Thiên Nhi coi trọng ngươi." Hùng Bá rơi ra vẻ tán thưởng, người này chỉ có thực lực không thể được, còn muốn có ánh mắt. Rất rõ ràng, Đoạn Lãng chính là loại người này, chính mình trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Vẫn là nói, chính mình căn bản cũng không để ý Hùng Bá phát hiện chính mình một cái nhược điểm, hắn cho là mình làm được rất khá, nhưng là vẫn không để mắt đến Thiên Hạ hội đệ tử, lại có bao nhiêu giống Đoạn Lãng nhân tài như vậy bị để đó không dùng lãng phí. Khó trách Hùng Thiên Hạ nói Thiên Hạ hội ngoại trừ chính mình tam đại đệ tử, cơ hồ không người có thể dùng. Xem bộ dáng là nên điều tra một phen. Ngươi cũng không đừng quá câu nệ, người ta quan hệ trong đó sẽ không bởi vì thân phận địa vị mà thay đổi, đã ta tán thành ngươi người bạn này, chỉ cần ngươi sẽ không phản bội chúng ta hữu nghị, ta cả đời này đều tán thành ngươi người bạn này. Hùng Thiên Hạ đem Đoạn Lãng đỡ dậy, cái này khiến Đoạn Lãng trong ánh mắt càng là vẻ cảm kích. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Giờ phút này, hắn thật sâu nhận đồng phần này tình cảm. Theo Đoạn Lãng tại kiếm chỉ bên trong chọn lựa một thanh tên là tranh danh trường kiếm, Hùng Bá nói: "Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận hai ngày sau chiến đấu, ngươi nếu là có thể tấn cấp, lão phu liền thu ngươi làm đệ tử." "Là, bang chủ." Đoạn Lãng vui mừng quá đỗi, nếu là bái sư Hùng Bá, chính mình ngày sau nhất định sẽ dương danh lập vạn. Theo Đoạn Lãng rời đi kiếm chỉ, Hùng Bá nói: "Tiểu tử ngươi cũng là có ta lúc còn trẻ phong phạm, hiểu được lôi kéo người tâm, bất quá gây phiền toái bản sự cũng không nhỏ, thậm chí ngay cả vô danh truyền nhân cũng dám trêu chọc, ngươi nói lão phu muốn làm sao xử phạt ngươi?" Dừng lại, lão đăng, ngươi không nên cảm tạ ta sao? Nếu là tùy ý vô danh đệ tử tại Thiên Hạ hội hành hành không sợ, ngươi uy nghiêm chỗ nào thả? Lại nói, thần thoại đệ tử đều bị ta đánh, chuyến đi còn không phải ngươi mặt mũi sáng sủa. Hùng Thiên Hạ vội vàng cắt ngang, chính mình cái này lão đăng là muốn tính toán chính mình sao? Hùng Thiên Hạ nhưng không tin Hùng Bá không biết rõ kiếm thần đến, còn tại thời điểm then chốt xuất hiện ngăn cản chính mình, thu về lệnh bài. Tiểu tử túi, ngươi cũng là thông thấu, bất quá ngươi nên nói chuyện vì sao muốn tổn thương Vân Nhi, phải chăng cùng ngươi giấc mộng kia có quan hệ? Hùng Bá bất đắc dĩ cười một tiếng, nhi tử quá thông minh, dường như cũng không tốt lắm. A chương 14, Hùng Bá cũng là có ngắc qua, phá giải phong vân phương pháp. Chương 14, Hùng Bá cũng là có ngắc qua, phá giải phong vân phương pháp. Ngươi còn nhớ rõ Hoắc gia chăng sao? Hùng Thiên Hạ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Bá, chỉ thấy Hùng Bá nhíu mày, rơi vào trầm tư. Đây là bị Thiên Hạ hội hủy diệt một cái thế lực. Hùng Thiên Hạ nhắc nhở. Hùng Bá nghe vậy lắc đầu, nói: "Thiên Hạ hội tranh bá cửu châu, mở mang mở cõi, cái này hủy diệt thế lực không có 10 vạn cũng có 8000, lão phu há lại sẽ nhớ kỹ những cái kia yên lặng vô danh thế lực. Cho nên lão đăng ngươi có bao nhiêu địch nhân, ngươi ngay cả mình cũng không biết." Hùng Thiên Hạ không khỏi bưng kín đầu, bộ kinh vân tâm niệm nhập thủ, người trong cuộc này căn bản không biết rõ tình hình. Những năm này, Thiên Hạ hội không biết hủy diệt nhiều ít thế lực, ngươi mặc dù không có tự mình ra tay, nhưng là những người này đều đem cừu hận ghi tạc ngươi trên thân. Hùng Thiên Hạ phát hiện Hùng Bá cũng là một cái oan đại đầu. Thiên Hạ hội người mượn nhờ Hùng Bá tên tuổi, tìm một chút địch nhân phiền toái, cuối cùng những người này cừu hận đều sẽ ghi tạc Hùng Bá trên thân, có thể nói không biết rõ Hùng Bá có nhiều ít hắc qua. Một bầy kiến hôi, bọn hắn ghi hận không đau không ngứa. Hùng Bá lơ đễnh, nhưng là chính là bởi vì những này người không để ý cừu hận, lại bị diệt Thiên Hạ hội. Mắt thấy Hùng Bá trầm mặc, Hùng Thiên Hạ tiếp tục nói: "Bộ Kinh Vân là bộ thị thần tộc người, cái này bộ thị thần tộc cách mỗi 100 năm sẽ xuất hiện một thiên tài, hắn là thế hệ này bộ thị thần tộc thiên tài, nhưng lại cũng là cơ khổ không nơi nương tựa, bị Hoắc gia trang tu dưỡng, kết quả Hoắc gia trang bị Thiên Hạ hội diệt, cái này Tuyết Ám Thiên nhìn Bộ Kinh Vân sẽ không khóc không biết lời, liền mang về Thiên Hạ hội, cuối cùng bị ngươi thu làm đệ tử." Hùng Thiên Hạ đem tự mình biết kịch bản chậm rãi nói đến, mặc dù Bộ Kinh Vân tuổi nhỏ, nhưng lại đem huyết hải thâm cửu khắc trong tâm khảm, thời thời khắc khắc mong muốn giết Hùng Bá báo thù. Cuối cùng, Hùng Bá cùng hắn tam đại đệ tử bất hòa, bị Bộ Kinh Vân tru sát. Tiểu tử này ăn nói có ý tứ, ta biết hắn tâm tư thâm trầm, lại không có nghĩ đến vậy mà ẩn giấu sâu như thế. Bất quá, bất kể hắn là cái gì bộ thị thần tộc, lão phu muốn giết hắn, đưa tay ở giữa mà thôi. Hùng Bá sát cơ lộ ra, hắn muốn giết Bộ Kinh Vân. Lão đăng, ngươi cấp nhãn là không? Ngươi đừng nội, ở trong mơ ta thấy được tương lai, kế nê Bồ Tát vì ngươi đoán mệnh sau, ngươi tính toán chính mình tam đại đệ tử bất hòa, đây cũng là ngươi bi kịch bắt đầu. Hùng Thiên Hạ ra hiệu Hùng Bá chớ nóng nội. Ta trong mộng nhìn thấy phong vân đều có đại khí bọn người, ngươi càng là mong muốn giết bọn hắn càng là cơ duyên nhiều hơn. Vừa rồi ta cũng thăm dò qua, mong muốn giết bộ kinh vân, kết quả kiếm thần liền đụng tới, nếu như không thể nhất kích tất sát, sẽ chỉ làm bọn hắn cảnh giác biến càng mạnh. Hùng Thiên Hạ nói ra cái nhìn của mình. Những này nhân vật chính đồng dạng tồn tại, không dễ giết. Hơn nữa liền xem như giết bộ kinh vân thì có ích lợi gì? Cái này phía sau còn có một cái có thể nhường người chết phục sinh đế thích thiên. Giết cũng không được, chen ép cũng không được, chẳng lẽ lão phu cũng chỉ có thể nhìn xem bọn hắn hủy diệt ta Thiên Hạ hội? Hùng Bá nổi giận. Không, tuyệt không. Ta Hùng Bá chưa từng tin số mệnh, vận mệnh làm nắm giữ tại lão phu chính mình trong tay, cái gì thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, lão phu không tin. Hùng Bá tâm tình một kích động, kinh khủng sát khí ở trên người hắn phát ra, dẫn tới thiên địa phong vân biến sắc. Lão đăng, nhanh thu vừa thu lại khí tức của ngươi, ta không nói không có cách nào a. Hùng Thiên Hạ cảm giác chính mình hô hấp đều biến khó khăn, chính mình cái này tiện nghi lão cha đến tột cùng là bực nào thực lực khủng bố. Mạnh lên. Chính mình nhất định phải nhanh lên mạnh lên. Giờ phút này, Hùng Thiên Hạ không kịp chờ đợi mong muốn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được đao đạo ban thưởng, không kịp chờ đợi rời đi Thiên Hạ hội đi gặp một hồi Thiên Hạ đao đạo cường giả. Dù sao mình đánh bại cái khác võ đạo bên trong người, căn bản không chiếm được bất kỳ ban thưởng. Người có biện pháp nào? Hùng Bá bình phục tâm tình, hai mắt nhìn xem Hùng Thiên Hạ tràn đầy chờ mong. Bộ Kinh Vân có thủ tất báo, máu lạnh vô tình, hắn là không cách nào lôi kéo được, nhưng là nhiếp phong tính tình nhân hậu, mà Tần Sương càng đem ngươi coi là phụ thân, chỉ cần ngươi không tính toán bọn hắn há lại sẽ phản bội. Thậm chí, ngươi đối bọn hắn càng tốt, bọn hắn phản bội tâm tư có phải hay không càng nhỏ, mà Bộ Kinh Vân nếu là cảm giác báo thù vô vọng, chúng quy chọn phản bội, kể từ đó, có phải hay không Bộ Kinh Vân vô tình vô nghĩa? Đến lúc đó có phải hay không Tần Sương, nhiếp phong cùng Bộ Kinh Vân tan vỡ? Hùng Thiên Hạ nói ra kế hoạch của mình. Tại nguyên tắc bên trong, Nhiếp Phong cùng Tần Sương hoàn toàn là Hùng Bá dồn đến mặt đối lập, hiện tại chỉ cần mình thiết lập người tốt thiết, nhường Bộ Kinh Vân trở thành vòng ân phụ nghĩa người, còn sợ Tần Sương cùng Nhiếp Phong sẽ giúp Bộ Kinh Vân sao? Phong Vân không thể sáp nhập, Hùng Bá nguy cơ có hay không có thể đạt được giải quyết. Hảo tiểu tử, không hổ là lão tử loại, cái này đùa bỡn lòng người có một tay. Hùng Bá cười ha ha. Người nắm quyền này cân bằng chi thuật, chính mình này nhi tử chơi rất sáu á đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Hùng Bá tán thành, nhiệm vụ độ hoàn thành 50. Cơ hồ là đồng thời, hệ thống thanh âm vang lên. Cái này đạt được Hùng Bá công nhận, cũng không có đi. Kế tiếp chỉ cần trở thành đường chủ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng. Hùng Thiên Hạ có chút mong đợi, nhưng là sau đó lại nghĩ tới chính mình đánh bại có danh vọng đao khách mới có ban thưởng. Hùng Thiên Hạ nói, lao đăng, hai ngày sau giao đấu, nhớ kỹ an bài cho ta một cái đao đạo đối thủ. Giao đấu chuyện, công bằng công chính, há có thể tùy ý an bài. Hùng Bá nghĩa chính ngôn tử. Thôi đi, lao đăng. Ta còn không biết ngươi mọi thứ lưu lại thủ đoạn, cái này nếu là không có tấm màn đen, ta và ngươi họ. Hùng Thiên Hạ lật ra một cái liếc mắt, quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu tử thối, chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải cùng ta họ a? Hùng Bá thầm mắng một câu, bất quá lại là tâm tình thật tốt, có Hùng Thiên Hạ nhắc nhở, hắn không tin không thể nghịch thiên cải mệnh. Hơn nữa, hắn có một cái to gan kế hoạch mới, chỉ là Bộ Kinh Vân, còn không phải tùy ý nắm. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh liền tới 8 tiếng 4 trận chung kết. Tam phân giáo trưởng, vô cùng náo nhiệt. Trận đầu, Tần Sương đối chiến Bát Quái trưởng truyền nhân Trần Thế Hàng, một cái thi triển Thiên Sương Quyền, một cái thi triển Bát Quái trưởng, chỉ là không chút huyền niệm, Tần Sương thu được thắng lợi. Trận thứ hai, Nhiếp Phong đối chiến Bá Thối truyền nhân Diệp Thế An, ngay từ đầu Nhiếp Phong lựa chọn lựa bộ, Diệp Thế An lại là từng bước ép sát. Ngay tại lúc hắn đắc ý thời điểm, Nhiếp Phong một chiêu phong thần thối trực tiếp đánh bại đối thủ đạt được thắng lợi. Trận thứ ba, Bộ Kinh Vân đại chiến Đoạn Lãng, tại nguyên tắc bên trong, Đoạn Lãng bởi vì Hùng Bá uy hiếp cuối cùng giả ý bại trận, biến thành Thiên Hạ hội trò cười. Chỉ là lần này, Bộ Kinh Vân bị Hùng Thiên Hạ gây thương tích, Đoạn Lãng lại lấy được Hùng Bá tán thành, tình huống hoàn toàn nghịch chuyển tới, hai người một phen giao thủ, Đoạn Lãng trực tiếp bằng vào tranh danh kiếm kích bại Bộ Kinh Vân, trong lúc nhất thời dẫn tới đám người khiếp sợ không thôi. Theo trận thứ tư bắt đầu, lên đài người là Hùng Thiên Hạ cùng một cái cầm đao đao khách, tên là Mạc Sầu. Lần này có trò hay để nhìn. Cái này cuồng đao trên giang hồ thành danh đã lâu, mặc dù gia nhập chúng ta Thiên Hạ hội thời gian không dài, nhưng là một thân thực lực không tại uy tín lâu năm cường giả phía dưới. Hùng Thiên Hạ cũng không kém à, mặc dù là tập dịch, nhưng khi sơ tuyển nổ thi đấu, hắn nhưng là nhanh nhất thắng được người. Ta xem trọng cuồng đao, ta duy trì Hùng Thiên Hạ. Bốn phía Thiên Hạ hội bang chúng nghị luận ầm ĩ, tam phân giáo trường bên trên, Mạc Sầu cầm đao mà đứng, cả người trên thân phát ra vô tận đao khí, tựa hồ là một thanh hành tẩu ở nhân gian tuyệt thế bảo đao. Ngươi, mặc dù rất mạnh, nhưng là không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Theo Hùng Thiên Hạ đăng tràng, Mạc Sầu thẳng thắn, trong ngôn ngữ tràn đầy cuồng thái. Hắn cùng đao, vô địch thiên hạ. Hôm nay, thắng chắc. Chương 15, nhường ngươi ba chiêu, siêu phàm nhập thánh. Chương 15, nhường ngươi ba chiêu, siêu phàm nhập thánh. Ngươi, nhận thua đi, ta cùng đao đao hạ, không chạm vô danh hạ người. Mạc Sầu vẻ mặt kiên nạo, trong ngôn ngữ tùy tiện vô cùng, quả nhiên là đem một cái đao khách bá đạo diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. A, ngươi trên giang hồ rất nổi danh sao? Hùng Thiên Hạ cười. Chính mình sợ nhất chính là đối thủ không có danh khí, soát không ra ban thưởng. Cửu Châu thế giới, võ giả đông đảo, chính mình không có khả năng toàn bộ nhận biết, nhưng là chỉ cần hắn có danh tiếng như vậy là đủ rồi. Thái Điểu, ngươi thậm chí ngay cả ta cuồng đao cũng không nhận ra, 10 năm trước ta cuồng đao bước vào giang hồ, một người một đao đánh khắp Tây Nam đao đạo vô địch thủ. 5 năm trước thành tiểu tông sư, chỉ dựa vào một người một đao, bị giang hồ ca tụng là cuồng đao. Mạc Sầu trong ngôn ngữ tràn đầy tự ngạo. Ba chiêu. Hùng Thiên Hạ dựng thẳng lên ba ngón tay. Cái gì ba chiêu? chẳng lẽ ngươi mong muốn ta nhường ngươi ba chiêu? Cũng không phải không thể, ta có thể cho ngươi một cái ra chiêu cơ hội. Mạc Sâu ngạo nghễ nói. Ta nói nhường ngươi ba chiêu. Hùng Thiên Hạ nết miệng cười một tiếng. Cuồng vọng. Mạc Sâu giận dữ, thân làm đao khách, tính tình nhất là thô cuồng. Thiên hạ này và binh, đao là bá giả, kiếm là quân tử. Võ đạo tu luyện, phàm là có sở thành người, võ đạo cùng binh khí đều có thể thể hiện ra một người tính nết. Thân làm cùng đao, Mạc Sâu chưa từng bị người coi thường như vậy, liền xem như tại Thiên Hạ hội, hắn tự hỏi ngoại trừ Hùng Bá Tam đại thân truyền đệ tử, không người là đối thủ mình. Dù là uy tín lâu năm cường giả huyết tầm khô lâu tuyết ám thiên, hắn cũng có thể đường hoàng thắng chi. Nhưng là hiện tại, lại bị Hùng Thiên Hạ khinh thường. Trong cơn giận dữ, Mạc Sầu trực tiếp rút đao. Thân đao giết lạnh, dưới ánh mặt trời chán phóng rét lạnh bao quang. Đây là một thanh con đao, giống như nguyệt nhà, dường như một vệ thu tuyển. Đao này tên là Kinh Hồn, ba thứ ba, cử trọng được kinh, chính là ta mời dành kiếm sơn trang chế tạo. Thua ở dưới đao này, đủ để cho ngươi kiêu ngạo. Mạc Sầu nói, bước chân đập mạnh, cầm đao phóng tới Hùng Thiên Hạ. Tay này bên trong Kinh Hồn hóa thành một đạo thanh quang lấy cực kỳ quỷ dị tư thế thẳng hướng Hùng Thiên Hạ. Không thể không nói cái này, loan đao cùng trường đao thế công hoàn toàn khác biệt, nhưng mà Hùng Thiên Hạ chỉ là bước chân về sau một chuyện, liền tránh đi băng lãnh lưỡi đao. Thân làm tiên tiên đao thể, Hùng Thiên Hạ đối đao đạo cảm giác ở xa thường nhân phía trên, người bình thường ở trước mặt hắn chơi đao, quả thực chính là múa dịu qua mắt thợ, mà trải qua Hùng Thiên Hạ thi triển đao pháp, uy lực cũng là thường nhân mấy lần. Bản này chính là một trận không công bằng đọ sức. Có bản lĩnh, ngươi chờ đút. Thân làm đao khách, ngươi ta đến một trận cứng đối cứng chiến đấu. Mạc Sâu tức giận. Hắn am hiểu nhất chính là ngành chiến, cái này Hùng Thiên Hạ nếu là trốn tránh, hắn có chút không thể làm gì. Hùng Thiên Hạ mỉm cười, đứng ở nơi đó không hề động. Mạc Sâu thấy thế không khỏi vui mừng, lần nữa nhấc đao một bổ, một chiêu này là công kích từ xa. Chỉ thấy một đạo kinh khủng hư ảnh đao khí từ trên trời giáng xuống, lấy thế không thể đỡ chi thế chém xuống, không khí trực tiếp bị xé nứt, lưu lại một đầu thật lâu chưa thể khép lại hồng câu, dường như tại một đao kia trước mặt, vạn vật đều muốn bị chém bỡ. Xuất hiện là cuồng đao sát chiêu. Hùng Thiên Hạ quá bất cẩn, vậy mà thật đón đỡ cuồng đao một đao kia, phải biết hắn đao pháp này bá đạo nhất, mỗi một kích đều có khai sơn nứt nát chi uy, căn bản không thể cứng rắn chống đỡ. Quen thuộc cuồng đao người không khỏi lắc đầu, bọn hắn dường như có thể nhìn thấy Hùng Thiên Hạ thua ở cuồng đao đao hạ. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Hùng Thiên Hạ khinh thường cười một tiếng, chỉ thấy hắn hóa trưởng làm đao, đưa tay một chiêu đón đỡ. Một tiếng ầm vang, đao khí rơi vào cánh tay của hắn ba thước bên ngoài, lại không cách nào lại tiến nửa phần. Thật hồn hậu hộ thể đao khí, xem ra là ta khinh thường ngươi, vậy kế tiếp một đao kia, chính là ta đao pháp mạnh nhất, ngươi cũng nên cẩn thận. Mạc Sâu thần tình nghiêm túc lên, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, một cỗ túc sát chi khí ở trên người hắn phát ra, sau đó lần nữa vung đao. Trong nháy mắt nhân đao hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng Hùng Thiên Hạ. Đao này khí pha không, đao thế giống như lôi đỉnh, đây là thế như trẻ che một kích, cũng là Mạc Sầu một kích mạnh nhất. Hắn sở dĩ được xưng là cùng đao, cũng là bởi vì đao của hắn cùng, đao của hắn bá. Chỉ là, đối mặt Mạc Sầu công kích, Hùng Thiên Hạ vẫn như cũng là phong khinh vân đạo, chỉ thấy hắn vươn tay một chảo, đao đến. Bá một tiếng, dưới đài bang chúng đao trong tay vậy mà toàn bộ rời khỏi tay, bay về phía Hùng Thiên Hạ. Lấy khí ngự đao, vạn đao hư hoàng, thiếu chủ thủ đoạn quả nhiên là quỷ thần khó lường. Văn Sửu Sửu nhìn xem võ đài, nhìn không được tại Hùng Bá trước mặt tuổi nâng lên đến. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai nhi tử. Bất quá tiểu tử thúi này rõ ràng có thể một chiêu đánh bại địch nhân, lại muốn chơi nhiều như vậy mánh khỏe. Hùng Bá kiêu ngạo, nhưng lại cũng nghĩ giáo dục Hùng Thiên Hạ một hai. Võ giả đối chiến, ra tay liền có thể phân cao thấp, làm gì để cho người ta ba chiêu. Mà tại mọi người chú ý, chỉ thấy Mạc Sầu một đao kia trực tiếp bị vô tận đại đao ngăn cản, thậm chí trường đao tại Hùng Thiên Hạ thao túng hạ hóa thành đao khí trường long quét sạch Mạc Sầu. Sau một kích, Mạc Sầu trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ta thua rồi. Mạc Sâu nhìn xem Hùng Thiên Hạ thần sắc phức tạp, hắn cảm giác Hùng Thiên Hạ căn bản không có sử xuất toàn lực, thậm chí liền đao của hắn cũng không có đụng tới, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Hắn bị bại tâm phục khẩu phục. Bên thắng, Hùng Thiên Hạ. Văn Sửu Sửu đội vàng đứng ra tuyên bố thắng lợi. Đốt, chúc mừng túc chủ đánh bại cuồng đao Mạc Sâu, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội, phải trang rút ra. Rốt cục lại có phần thưởng, Hùng Thiên Hạ không khỏi vui mừng, quả nhiên vẫn là đánh bại đao khách mới có ý tứ. Lần này rút thưởng, lại có thể cho mình niềm vui bất ngờ ra sao? Không do dự, Hùng Thiên Hạ lập tức bắt đầu rút thưởng. Đốt, chúc mừng túc chủ rút thưởng thành công, thu hoạch được siêu phàm nhập thánh. Lại là siêu phàm nhập thánh, cái này không là tốt rồi lên rồi. Hùng Thiên Hạ không khỏi vui mừng, vội vàng nhận lấy ban thưởng, theo một đạo lưu quang tràn vào thân thể, Hùng Thiên Hạ chỉ cảm thấy trong đầu chợt nhẹ, suy nghĩ phá lệ thanh minh. Siêu phàm nhập thánh có thể tăng lên võ giả nội tính, bất kỳ võ học đều có thể tại rất ngắn thời gian bên trong lĩnh hội, đồng thời tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, có thể nói là bậc học đồng dạng. Mà tại hắn trong vui mừng, Thiên Hạ hội lần thứ nhất tuyển bạt nhân tài cũng hạ màn kết thúc, bắt cường tuyển thủ tại Hùng Bá Triệu tập hạ hội tụ Thiên Hạ đệ nhất lâu. Bái kiến bang chủ. Đám người tiến vào Thiên Hạ đệ nhất lâu, nhao nhao quỳ lạy. Đều đứng lên đi, các ngươi là ta Thiên Hạ hội lương đống chi tài, sau ngày hôm nay, lão phu muốn tại Thiên Hạ hội thành lập tứ đại đường khẩu, phân biệt là Thần Phong đường, Thiên Sương đường, Phi Vân đường, Thiên Đao đường. Người đường chủ này phân công quản lý Thiên Hạ hội, gần như chỉ ở lão phu dưới một người. Hùng Bá ánh mắt đảo qua đám người, giờ phút này, đám người không khỏi kích động thích thú. Thiên Hạ hội đường chủ chi vị, quyền cao chức trọng. Thân là võ giả, vất vả luyện võ không phải là vì trở nên nổi bật. Kịch bản cuối cùng cũng bắt đầu a. Hùng Thiên Hạ khỏe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười, mình có thể trở thành đường chủ a. Vậy kế tiếp lại sẽ thu hoạch được dạng gì ban thưởng? Phải chăng có thể để cho mình thực lực tăng nhiều? nếu là có thể rút đến một môn khinh công hoặc là đơn độc tâm pháp kia liền càng diệu. Chương 16, vô địch thiên hạ dịch cân kinh, hùng bá mưu đồ. Chương 16, vô địch thiên hạ dịch cân kinh, hùng bá mưu đồ. Thần Phong Đường, đường chủ Nhiếp Phong, phó đường chủ Diệp Thế An. Thiên hạ đệ nhất lâu, hùng bá nói ra sắp xếp của mình. Đệ tử lĩnh mệnh. Nhiếp Phong cùng Diệp Thế An chắp tay lĩnh mệnh. Thiên Xương Đường, đường chủ Tần Sương, phó đường chủ Trần Thế Hàng. Thiên Đao Đường, đường chủ Hùng Thiên Hạ, phó đường chủ Mạc Sầu. Đốt, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội, phải chăng rút thưởng? Rút thưởng. Hùng Thiên Hạ khỏe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười, không uổng phí chính mình lưu tại Thiên Hạ hội, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Lần này, sẽ cho chính mình niềm vui bất ngờ ra sao? Đốt, chúc mừng túc chủ rút thưởng thành công, thu hoạch được dịch cân kinh. Ân. Thiếu Lâm dịch cân kinh. Chính mình muốn một môn thuần chính nội công, nhưng là cái này dịch cân kinh dường như hơi yếu đi. Bất quá, nắm lấy tới tay ban thưởng không thể lãng phí nguyên tắc, Hùng Thiên Hạ bắt đầu nhận lấy ban thưởng, theo một vệt thần quang tràn vào trong thân thể của hắn. Hùng Thiên Hạ lập tức hiểu rõ dịch cân kinh, ánh mắt này bên trong không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ. Cái này dịch cân kinh cùng mình dự đoán dịch cân kinh hoàn toàn khác biệt, môn này dịch cân kinh không chỉ tu luyện nội công, còn cường hóa nhục thân. Môn võ học này chính là Thiếu Lâm Đạt Ma tổ sư sáng tạo, năm đó Đạt Ma sáng tạo 12 quan kim trùng cháo sau, cũng cảm giác quá thâm ảo khó luyện, chỉ sợ thế nhân không cách nào kế thừa hắn môn tuyệt học này, thế là hóa phức tạp thành đơn giản, sáng tạo ra dịch cân kinh. Dịch cân kinh có thể đem kinh mạch toàn thân liên hệ vũ trụ từ trường, đem ngoại lực hóa thành nội lực, quần quần không dứt, cho lấy cho dùng. Có khắc kim trùng cháo mạnh luyện kim cương bất hoại chi thân, truy cầu thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thâm. Nay võ học tổng cộng chia làm 7 đại chu thiên, tuần thứ nhất thiên khai thông kinh mạch toàn thân huyệt vị, cảm ứng vũ trụ từ trường, thứ hai chu thiên sắp xếp thanh thể nội độc tố, nhường thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, thứ ba rút thiên có thể từ lỗ chân lông trực tiếp hấp thụ không khí chất dinh dưỡng, linh giác thanh tịnh, thể phiếm hồng quang, hai thính mắt linh, khí lực dồi dào. Luyện đến thứ năm chu thiên, bắp thịt toàn thân cứng rắn dường như thép, mềm dai dường như kim loại, không phải thần binh lợi khí, không thể gây thương mảy may, nắm giữ kim cương bất hoại thần công đồng dạng hiệu quả. Thứ sáu chu thiên, chân khí thấu thể ba trượng, ngự khí đả thương người vô hình, đặc ưng có thể bay lượn dài vạn dặm không. Thứ bảy chu thiên, toàn thân cũng lá cho khí chỗ, năng lượng trong thiên địa dùng mãi không cạn, hoàn toàn không có bị hao tổn nhược điểm, so sánh kim trùng cháo 12 quan không cháo môn bất bại chi thân. Mà tại bảy đại chu thiên về sau, dịch cân kinh còn có thể đột phá thức tỉnh, danh xưng Phật. Công thành về sau chân khí liên tục không ngừng, thân thể cùng vũ trụ nối liền thành một thể, giống như một hố đen to lớn, có thể thôn phệ tất cả năng lượng. Trong ngoài đều không nhược điểm. Giơ tay nhấc chân có thể để thiên địa phong vân biến sắc, bách độc bất xâm, không ngủ không ăn, hành vân ngự phòng, dẫn phát địa chấn hải khiếu, vô địch thiên hạ. Khá lắm. Thế này sao lại là kim võ thế giới dịch cân kinh à? Đây quả thực là vô địch thiên hạ dịch cân kinh. Kim võ thế giới dịch cân kinh tại môn này dịch cân kinh trước mặt chính là đệ đệ. Thoải mái. Hùng Thiên Hạ đã không kịp chờ đợi mong muốn trở về tu luyện, cái này dịch cân kinh nếu là luyện thành, hắn cũng không dám tưởng tượng thực lực mình sẽ tăng cường đến mức nào. Nhưng mà ngay tại hắn cao hứng ở giữa, Hùng Bá lại tuyên bố phi vân đường đường chủ chi vị từ bộ kinh vân đảm nhiệm. Phó đường chủ là Đoạn Lãng. Cái này an bài vừa ra, Hùng Thiên Hạ lông mày không khỏi vẩy một cái, chính mình cái này lao đang làm cái gì? Đây là hoàn toàn không có đem mình để ở trong lòng. Vẫn là kịch bản lực lượng thần ký như thế. Đoạn Lãng đánh bại bộ kinh vân, gia hỏa này vẫn như cũ nhường bộ kinh vân đường chủ. Làm Hùng Thiên Hạ nhìn về phía Đoạn Lãng, chỉ thấy Đoạn Lãng nắm đấm nắm chặt, rõ ràng là phẫn nộ tới cực hạn, mà bộ kinh vân ánh mắt lại tràn đầy kiên ngạo, tựa hồ muốn nói Đoạn Lãng vĩnh viễn là rất rưởi. Chỉ là còn chưa chờ Hùng Thiên Hạ mở miệng, Hùng Bá liền bắt đầu hạ lệnh, nói: "Ngày mai các ngươi có thể riêng phần mình đi Thiên Hạ hội chọn lựa nhân thủ tổ kiến đường khẩu, đều lui ra đi." Đoạn Lãng cùng Hùng Thiên Hạ lưu lại. Đệ tử cáo lui. Nhiếp Phong bọn người nhao nhao cáo lui. Chờ đám người rời đi, Hùng Thiên Hạ nhịn không được chất vấn: "Lão Đăng, ngươi đây là ý gì? Vì sao Phi Vân Đường đường chủ là bộ kinh vân, mà không phải Đoạn Lãng?" Chỉ là Hùng Bá lại không có trả lời Hùng Thiên Hạ, mà là nhìn về phía Đoạn Lãng, nói: "Ngươi đối với cái này an bài, có gì dị nghị không?" Đoạn Lãng: "Không có dị nghị." Đoạn Lãng vốn định phản bác, nhưng là cuối cùng vẫn bất lực nhận hạ. Cảm nhận được Đoạn Lãng thái độ, Hùng Bá lúc này mới gật đầu nói: "Lần này an bài, ta biết hai người các ngươi trong lòng khẳng định có chỗ không hiểu, trên thực tế lão phu đối Đoạn Lãng có an bài khác nói." Hùng Bá đem hắn mưu đồ chậm rãi nói đến, hắn cố ý an bài Đoạn Lãng làm phó đường chủ, chính là hắn biết Đoạn Lãng cùng bộ kinh vân không hợp, để bọn hắn cùng một chỗ làm việc, đến lúc đó hy vọng nhường Đoạn Lãng bất mãn, ngày sau đợi hắn cử hành một trận võ lâm đại hội, liền cần Đoạn Lãng mượn nhờ bất mãn mưu phản thiên hạ hội. "Bang chủ, đệ tử tuyệt không phản bội chạy trốn thiên hạ hội ý nghĩ." Đoạn Lãng nghe vậy dọa đến vội vàng giải thích: "Không, ngươi nhất định phải phản bội chạy trốn, nhất định phải đối ta thiên hạ hội bất mãn." Hùng Bá nghĩa chính ngôn tử: "Đoạn Lãng, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đây là nghe được cái gì? Chính mình nhất định phải phản bội chạy trốn, nhất định phải đối thiên hạ hội bất mãn. Đây thật là chính mình có thể nghe lời nói sao? Vẫn là đây là cái gì kỳ hoa khảo nghiệm?" Giờ phút này, Đoạn Lãng ngập bức. Cũng là Hùng Thiên Hạ bừng tỉnh hiểu ra, Hùng Bá cái này lao đăng là không theo lẽ thường ra bài, muốn sớm bố cục. "Ngươi mong muốn tính toán vô song thành?" Hùng Thiên Hạ dò hỏi. "Không tệ, vẫn là thiên nhi thông minh. Vô Song Thành đứng sừng sững Cựu Châu đã có ngàn năm, thành nội cường giả vô số, là ta Thiên Hạ hội trước mắt đối thủ lớn nhất. Chờ tứ đại đường khẩu ổn định sau, lão phu muốn tổ chức võ lâm đại hội, nghĩ đến cái này Vô Song Thành khẳng định sẽ ngăn cản, đến lúc đó Đoạn Lãng ngươi để bọn hắn nhìn ra ngươi đối Thiên Hạ hội bất mãn, chắc chắn để ngươi mưu phản Thiên Hạ hội, ngươi thì thừa cơ gia nhập Vô Song Thành là ta làm nội ứng." đến thời cơ thích hợp, ta Thiên Hạ hội một lần hành động phá hủy Vô Song Thành, ngươi chính là lớn nhất công thần, lão phu đem chính thức thu ngươi làm đệ tử. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, lão phu có thể đem Phi Vân Đường đường chủ chi vị cho ngươi, chỉ là ngươi phải hiểu được, chưa từng có người công tích, chỉ sợ khó mà phục chúng. Hùng Bá nhìn về phía Đoạn Lãng, lợi và hại toàn bộ giao tại Đoạn Lãng trong tay. Giờ phút này, Đoạn Lãng không khỏi trầm mặc. Hai con đường, bây giờ chọn lựa lên như diều gặp gió, vẫn là chịu đựng, ngày sau lại quật khởi. Đệ tử bằng lòng chui vào Vô Song Thành. Đoạn Lãng trung quy chọn ra lựa chọn, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hùng Bá an bài, hoàn toàn chính xác có thể nhường hắn nhanh chóng soát ra công tích, đồng thời dương danh giang hồ. Hơn nữa, kế hoạch này đều nói với mình, đây là đối với mình lớn nhất tín nhiệm, chỉ dựa vào điểm này, chính mình há có thể cô phụ. Tốt, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người, có thể chịu thường nhân chi không thể nhịn, ngày sau tất thành đại khí. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, vỗ vô Đoạn Lãng bà bay, đây là hắn mưu đồ Vô Song Thành tốt nhất quân cờ. Hơn nữa, lần này Bộ Kinh Vân mặc dù bại, nhưng là mình vẫn như cũng nhường hắn làm đường chủ, không phải cũng là Hùng Thiên Hạ đánh thức, nhường thế nhân biết mình đối tam đại đệ tử tốt. Bộ Kinh Vân nếu là lại phản bội, chẳng phải là vô tình vô nghĩa. Đây là một mũi tên trúng hai con nhạn kế sách. Lão phu thật sự là thông minh, cái này một thanh bao ổn. Chương 17, tấn cấp đại tông sư, Hùng Bá truyền tam tuyệt. Chương 17, tấn cấp đại tông sư, Hùng Bá truyền tam tuyệt. Ánh trăng trong sáng, ánh trăng như luyện. Thiên Hạ hội có ở giữa biệt viện, đây là toàn bộ Thiên Hạ hội tốt nhất biệt viện. Trở thành Thiên Đao Đường đường chủ, Hùng Bá liền đem Hùng Thiên Hạ an bài ở chỗ này. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một gốc dưới cây ngô đồng đang ngồi lấy một thân ảnh, đương theo lấy hô hấp, vô tận linh khí bị thu nạp, sau đó phun ra chính là màu trắng sương mù, phun ra nuốt vào ở giữa, giống như thần tiên hóa cảnh. Chính là Hùng Thiên Hạ tại tu luyện dịch cân kinh. Có lẽ là bởi vì siêu phàm nhập thánh nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì Hùng Thiên Hạ đã là đại tông sư cảnh giới cường giả, cái này dịch cân kinh tu luyện cực kỳ thuận lợi. Lần đầu tu luyện liền trực tiếp vượt qua thứ nhất, thứ hai chu thiên, tiến vào tuần thứ ba thiên, toàn thân chân khí chuyển hóa làm dịch cân chân khí, chỉ thấy trong sương mù khói trắng màu đỏ nhạt quang mang thấu thể mà ra. Sau đó chính là tuần thứ tư thiên, Hùng Thiên Hạ có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể mình tạp chất bị lỗ chân lông bài xuất, toàn thân người nhẹ như yến. Phải biết Hùng Thiên Hạ thật là tiên thiên đao thể, thân thể vốn là tạp chất cực ít, giờ phút này trải qua dịch cân kinh tẩy tủy, càng là ngọc cốt băng cơ, kinh mạch được cường hóa. Có ý tứ. Hùng Thiên Hạ cảm giác được tự thân biến hóa, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, cái này dịch cân kinh quả nhiên là huyền diệu, mặc dù không có để cho mình thực lực tăng lên, nhưng là tổng hợp tố chất lại có tăng lên cực lớn. Hơn nữa lúc này mới tu thành bốn phía thiên, nếu là luyện đến thứ bảy chu thiên, chính mình chỉ sợ là kia võ lâm thần thoại đi. Nghĩ tới đây, Hùng Thiên Hạ tu luyện được càng thêm khởi kình, một nguồn sức mạnh mênh mông bắt đầu xung kích toàn thân của hắn kinh mạch huyết đục, nhường lục thể của hắn càng phát ra cường đại. Khí tức kinh khủng ở trên người hắn tản ra, mơ hồ trong đó Hùng Thiên Hạ vậy mà lâm vào một loại huyền chi lại huyền cảnh giới. Cái này, loại cảm giác này là, chẳng lẽ tiểu tử thúi này lại sắp đột phá rồi? Biệt viện bên cạnh chính là Hùng Bá chỗ ở, cảm nhận được giữa thiên địa dị dạng, Hùng Bá lập tức đi vào có ở giữa ngoài biệt viện, chỉ là nhìn thấy đang tu luyện Hùng Thiên Hạ, Hùng Bá cả người đều mộng. Hùng Thiên Hạ khí tức dường như lại muốn đột phá. Đây không phải vừa bước vào võ đạo nửa tháng không đến, liền phải xung kích đại tông sư. Sở hữu cái này nhi tử, đến tột cùng là bực nào kinh khủng thiên phú. Chiếu vào cái tốc độ này tu luyện, chính mình này nhi tử chỉ sợ ngày sau thành tựu võ lâm truyền thuyết, thậm chí võ lâm thần thoại cũng không đáng kể a. Hùng Bá tự hỏi mình là thiên tài, những năm này cũng đã gặp không ít thiên tài, nhưng là từ chưa thấy qua có người có thể giống Hùng Thiên Hạ như vậy yêu nghiệt. Thời gian nửa tháng, một cái không biết võ công người trực tiếp trùng kích đại tông sư cảnh giới, như thế tốc độ quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Liền xem như nói ra, chỉ sợ cũng không có người dám tin tưởng là chính mình làm trễ nải Hùng Thiên Hạ. Nếu là mình sớm một chút truyền thụ Hùng Thiên Hạ võ học, sở hữu cái này nhi tử chẳng phải là sớm đã thành tiểu võ lâm truyền thuyết. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Hùng Thiên Hạ đống nhiên mở mắt ra, một cỗ khí tức kinh khủng ở trên người hắn phát ra, sau đó Hùng Thiên Hạ lăng không mà lên, ngự không mà đi, chính là đại tông sư tiêu ký. Tiểu tử thúi, chúc mừng thành tiểu đại tông sư. Hùng Bá hiện thân đi vào biệt viện, là Hùng Thiên Hạ đột phá cảm thấy cao hứng. Xem ra cái này võ đạo tu luyện cũng không khó đi, lao đăng, ta cái này cũng đã chứng minh lực lượng của mình, có hay không có thể để cho ta đi trên giang hồ đi một chút. Hùng Thiên Hạ cảm thụ tự thân bàng bạc khí huyết, dịch cân kinh đã tu luyện tới thứ 5 chu thiên, nhục thân được cường hóa, đã đao thương bất nhập, không phải thần binh lợi khí không thể gây thương. Võ đạo cảnh giới cũng đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Như thế thực lực, lại phối hợp chính mình đao long chi nhãn cùng hổ phách đao, bình thường võ lâm đại tông sư căn bản không phải đối thủ mình a. Điều này cũng làm cho Hùng Thiên Hạ mong muốn đi giang hồ xông vào một lần tâm tư càng phát ra sinh động. Tiểu tử thúi, bất quá là đại tông sư mà thôi, ngươi thật sự coi chính mình rất mạnh sao? Lão phu tại ngươi cái tuổi này, sớm đã là đại tông sư đỉnh phong. Hùng Bá vì Hùng Thiên Hạ cũng coi là thao nát tâm, vì phòng ngừa Hùng Thiên Hạ kiêu ngạo, thậm chí bắt đầu thổi lên. Ta đây không phải vừa tu luyện à, hẳn là cũng xem như thiên tài à, có lẽ tiếp qua không lâu ta chính là võ lâm truyền thuyết nữa nha. Ngươi để cho ta chờ tại Thiên Hạ hội, đối ta trưởng thành bất lợi a. Hùng Thiên Hạ ung dung nói. Thiên tài? Ngươi biết cái gì là thiên tài chân chính sao? Thiên tài chân chính nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản sự, bất kỳ võ học vừa chạm vào tức thông, tùy tiện tu luyện một phen, liền có thể đạt tới võ lâm truyền thuyết cảnh giới. Vì chen ép Hùng Thiên Hạ, vì để cho hắn trung thực chờ tại bên cạnh mình, Hùng Bá cũng là không thèm đếm xỉa, cái này ra châu thổi đến cất cánh. Đúng vậy, có khả năng hay không ta chính là ngươi nói thiên tài? Hùng Thiên Hạ cười. Ngươi liền tuổi a, thật nếu có bản lĩnh này, lão phu tuyệt không tại cả ngươi. Bất quá, nếu là làm không được, vậy thì thành thành thật thật chờ tại Thiên Hạ hội. Hùng Bá cười ha ha, người trẻ tuổi chính là cuồng vọng. Chỉ tiếc phần này trẻ tuổi nóng tính chung quy phải bỏ ra một cái giá lớn, chính mình không ngại nhờ vào đó cho Hùng Thiên Hạ học một khóa. Lao Đăng, ta còn thực sự có bản lĩnh này, không tin ngươi thử một chút. Hùng Thiên Hạ cũng không giả, ta là thiên tài. Tốt, vậy Lao Phu liền truyền cho ngươi Thiên Sương Quyền, nhìn xem ngộ tính của ngươi như thế nào. Hùng Bá nói trực tiếp bắt đầu diễn luyện, hắn còn không tin Hùng Thiên Hạ có thể một lần nhìn liền luyện thành Thiên Sương Quyền. Chỉ thấy Hùng Bá thân hình khẽ động, một luồng hơi lạnh ở trên người hắn phát ra, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, quyền kinh băng hàn, đông kết tất cả. Chính là kia Thiên Sương Quyền. Diễn luyện xong, Hùng Bá nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, nói ngươi là thiên tài, có thể nhớ kỹ Lao Phu vừa rồi thi triển Thiên Sương Quyền. Nhớ kỹ. Hùng Thiên Hạ gật gật đầu. Vậy sao? Vậy ngươi thi triển cho lão phu nhìn xem. Hùng Bá cho rằng Hùng Thiên Hạ chính là con vịt chết miệng ưỡng. Chỉ là sau một khắc, đã thấy Hùng Thiên Hạ trực tiếp nắm tay, một cỗ xương lạnh chi khí tại trên nắm tay ngưng tụ. Phình một tiếng, một quyền ra, kinh khủng quyền kình trực tiếp đem phía trước cự thạch đông kết. Chính là Thiên Sương Quyền, cái này làm sao có thể? Hùng Bá mở to hai mắt nhìn, sở hữu cái này nhi tử thật đúng là thiên tài. Thiên Sương Quyền một lần nhìn liền biết. Lão Đăng, ngươi bây giờ tin ta là thiên tài a? Ta có thể rời đi Thiên Hạ hội đi sông sáo giang hồ sao? Hùng Thiên Hạ nhếch miệng cười một tiếng. Siêu phàm nhập thánh cảnh giới, thật tốt dùng. Chỉ là, Hùng Bá lại là ho nhẹ một tiếng nói, ngươi tại quyền đạo bên trên có lẽ có điểm thiên phú, bất quá đây không tính là cái gì, Lao Phu nơi này còn có Phong Thần Tối cùng bài vấn trưởng, ngươi nếu là đều có thể học được, đây mới thực sự là thiên tài. Hùng Bá không tin vào ma quỷ, hắn không tin chính mình không để lại đứa con trai này. Giang hồ cỡ nào nguy hiểm, chính mình nhất định phải đem hắn bảo hộ ở bên người, há có thể nhường hắn tiến đến sông sáo. Tốt, vậy ngươi sẽ dạy ta thử một chút, ta nhất định có thể học được. Hùng Thiên Hạ đang cần một môn kinh công, cái này Phong Thần Tối cũng không tệ. Mặc dù mình dùng đao, nhưng là hổ phách đao sẽ không dễ dàng ra khỏi vỏ, có Thiên Sư Quyền, Phong Thần Tối cùng bài vân trưởng cũng không tệ, nhất trọng yếu một chút, có lẽ mình có thể mượn nhờ cơ hội này, tại đề điểm Hùng Bá, nhường Hùng Bá thực lực tiến thêm một bước. Ít ra, cũng muốn Hùng Bá đột phá tới võ lâm thần thoại cảnh giới a. Hùng Bá càng mạnh, chính mình ngày sau càng có bảo hộ. Vậy ngươi hãy nhìn kỹ, cái này tam tuyệt chính là Hồng Trần Tam Hiệp Lý Tịnh sáng tạo, Phong Thần Tối linh động, đại biểu thiếu niên không bị trói buộc thoải mái, bài vân trưởng quỷ quyệt, đại biểu thanh niên thời kỳ hay thay đổi, Thiên Sương Quyền nặng nghề, đại biểu lão niên thời kỳ ổn trọng. Hùng Bá bắt đầu diễn luyện lên Phong Thần Tối cùng bài vân trưởng, chỉ thấy cuồng phong gào thét, mây mù bao phủ, thân hình của hắn giống như một đạo khói xanh đồng bền như tại chân trời, lại tựa hồ lá dụng theo do phiêu lưu, xuất trưởng thời điểm, mây mù bao phủ che khuất bầu trời, có thể mê hoặc tâm thần của người ta. Cái này tam tuyệt phân biệt đại biểu ba cái thời kỳ, cực kỳ khó mà tu luyện, lão phu năm đó thiên tư thô bạo, cũng hao tốn một ngày thời gian. Ngươi nếu là có thể so lão phu càng nhanh, vậy lão phu liền thừa nhận thiên tư của ngươi. Hùng Bá vì cho Hùng Thiên Hạ bên trên độ khó, lần nữa thổi lên ngư bức, hắn còn không tin Hùng Thiên Hạ có thể trong vòng một ngày luyện thành tam tuyệt. Phải biết chính mình ba cái kia đệ tử phân biệt các tu một môn tuyệt học, đều bỏ ra hơn tháng thời gian, mong muốn chứng minh mình là thiên tài rời đi Thiên Hạ hội. Không có cửa đâu. Chương 18, Hùng Bá, ta liền thổi ngư bức, ngươi là thực ngư bức a. Chương 18, Hùng Bá, ta liền thổi ngư bức, ngươi là thực ngư bức a. Không phải lão phu thổi, tam tuyệt là ba loại khác biệt quá nhiều phong cách võ học, cũng liền lão phu kỳ tài ngút trời, khả năng tam tuyệt đồng tu, tiểu tử ngươi nếu là trong vòng một ngày luyện thành, lão phu liền tán thành ngươi là thiên tài. Hùng Bá một phen diễn luyện, thổi đến chính mình cũng tin. Hắn còn không tin nắm không được Hùng Thiên Hạ, mắt thấy Hùng Thiên Hạ ngốc tại đó, Hùng Bá khỏe miệng ý cười càng là che giấu không được, tiểu tử túi, còn muốn thoát ly lão tử bảo hộ, nằm mơ đi thôi. Cả đời này, cũng đừng nghĩ rời đi lão phu ánh mắt. Thế nào, sẽ mấy chiêu? Muốn hay không lão phu cho ngươi thêm che giấu một hai? Hùng Bá coi là Hùng Thiên Hạ bị trấn trụ. Ta đã sẽ. Hùng Thiên Hạ nhún nhún vai, cái này tam tuyệt cũng không có đi. Ngươi sẽ. Tiểu tử túi cũng đừng khoác lác, cái này sẽ không đáng sợ, nhưng là ra vẻ hiểu biết, vậy thì phiền toái. Hùng Bá nhịn không được giáo dục lên. Hắn thấy Hùng Thiên Hạ căn bản không có khả năng học được tam tuyệt, đây là thân làm người tuổi trẻ của tưởng. Năm đó, chính mình cũng là như thế tới, nhưng lại bạch bạch đã mất đi không ít cơ hội, chỉ cần Hùng Thiên Hạ nói mình không hiểu, chính mình khẳng định sẽ thật tốt dạy bảo Hùng Thiên Hạ tam tuyệt, tăng lên thực lực của hắn. Ta là thực sẽ. Hùng Thiên Hạ nói bước chân một chút, chỉ thấy thân hình của hắn giống như một cơn gió mát, lăng không mà lên. Trong chớp mắt, hắn liền biến thành một đạo huyễn ảnh tại trong tiểu viện xuyên thẳng qua, thân hình tốc độ nhanh chóng, như cuồng phong quét cảnh. Sau đó cái này trưởng thế để ép, chỉ thấy quanh thân nổi lên vân khí. Trên bầu trời vân khí vậy mà huyễn hóa thành một cái mây mù cự trưởng từ trên trời giáng xuống, dường như muốn chấn áp tất cả. Cái này, đây là thực sẽ. Mắt thấy Hùng Thiên Hạ một chiêu một thức hạ bút thành văn, mặc dù còn có chút lạnh nhạt, nhưng là không thể nghi ngờ, đích thật là Phong Thần Tối cùng bài vân trưởng. Giờ phút này, Hùng Bá hoàn toàn sợ ngây người. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đây là nhìn thấy cái gì? Chính mình này nhi tử, là thực sẽ a? Sắp già chết bệnh kinh ngồi dậy, thằng hề đúng là chính ta. Thiên tài. Thiên tài chân chính, cử thế vô song thiên tài. Hùng Bá hưng phấn. Chính mình là thổi một cái ngư bức, con trai mình là thực ngư bức a. Thiên Hạ hội có người kế nghiệp, hơn nữa như thế thiên tư, đợi một thời gian tất thành đại khí. Lão Đăng, ta đã chứng minh ta là thiên tài, dựa theo ước định, ta có hay không có thể rời đi Thiên Hạ hội sông sáo giang hồ? Hùng Thiên Hạ ung dung nói. Ước định? Cái gì ước định? Ta bằng lòng người sao? Hùng Bá bắt đầu giả thành hồ đồ, con trai mình cũng là thiên tài, hắn liền càng không muốn để cho Hùng Thiên Hạ đi sông sáo giang hồ. dù sao trưởng thành thiên tài đó mới là thiên tài. Lao Đăng, ngươi chơi xấu đúng không? Ngươi nếu là dạng này cũng đừng trách ta không tôn trọng ngươi, ta muốn rời khỏi ngươi cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn ta chằm chằm. Hùng Thiên Hạ khí cười, đường đường nhất bang chi chủ, danh chấn thiên hạ hội Hùng Bá, vậy mà như cái lao vô lại. Mặc dù biết Hùng Bá là vì bảo vệ mình, nhưng là mình cũng có nhất định phải đi ra lý do, hơn nữa dựa vào cái gì tử bằng cha quý, là thời điểm nhường thế gian biết mình uy danh. Lời vừa nói ra, Hùng Bá rơi vào trầm mặc, thật lâu chậm rãi ngẩng đầu lên nói, ngươi nếu là dám tự mình rời đi, lão phu liền tự giết ở trước mặt ngươi. Lao Đăng, ngươi không thể như thế chơi xấu, một mực trông coi ta lại có ý nghĩa gì, chỉ có thể trở ngại ta trưởng thành. Hùng Thiên Hạ bất đắc dĩ. Cái này quả nhiên là một đời kiêu hùng có thể lời nói ra. Tiểu tử, giang hồ hung hiểm viễn siêu tưởng tượng của ngươi, như vậy đi, lão phu an bài cho ngươi mấy môn việc hôn nhân, ngươi chỉ cần cưới bọn hắn làm vợ, lưu lại đời sau, lão phu liền mặc kệ ngươi. Hùng Bá sớm đã lưu lại một tay, Hùng Thiên Hạ trẻ tuổi nóng tính, cực kỳ giống mình lúc còn trẻ. Chỉ là chính là bởi vì người từng trải, Hùng Bá mới biết được như thế nào nắm Hùng Thiên Hạ, Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, cái này Hùng Thiên Hạ nếu là lập gia đình thất, có lẽ liền trung thực. Ta còn trẻ, mới không cần lấy vợ sinh con đâu. Hùng Thiên Hạ lập tức cự tuyệt. Lão phu nghe nói cái này Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Y không chỉ thực lực cường đại, đã là võ lâm truyền thuyết, hơn nữa phong thái chắc tuyệt, còn có Đào Hoa Đảo Hoàng Dung đã đến tuổi dậy thì, đã đến lúc lập gia đình niên kỷ, Di Hoa Cung Yêu Nguyệt cũng là xinh đẹp như hoa. Hùng Bá phối hợp nói, Lao Đăng, ngươi không phải là để bọn hắn làm phu nhân ta à? Hùng Thiên Hạ nghe xong, lập tức kích động lên. Những nhân vật này đều là thế giới võ hiệp đại mỹ nhân, nếu là mình một người đi xông xáo, tiếp xúc những người này liền phải tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực, có Thiên Hạ hội ra tay, vậy thì dễ dàng. Ngươi không phải còn trẻ, không muốn cưới thê sinh con sao? Hùng Bá ung dung nói. Hùng Thiên Hạ hôn tiểu tử này, chính mình còn không phải tùy ý nắm, thật sự coi chính mình những năm này giang hồ tòi công lan lộn. Cha, ngươi là ta cha ruột, ngươi nếu để cho những mỹ nữ này gả cho ta, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Hùng Thiên Hạ ôm lấy Hùng Bá đuổi. Đây là có một cái tốt cha chỗ tốt ta, có người xuất sinh là châu ngựa, có người sinh ra ở rôn, thân làm Hùng Bá chi tử, không nghi ngờ gì chính là sinh ra ở rôn. Tiểu tử thúi, buông ra. Hùng Bá làm bộ giận dữ, chỉ là trong lòng lại cười nở hoa. Những nữ nhân này đều có không tệ bối cảnh, nếu là có thể cho mình làm con dâu, lại có thể trói chặt Hùng Thiên Hạ, lại có thể cho Thiên Hạ hội lớn mạnh thế lực, quả thật một mũi tên trúng hai con nhạn. Ta không thả, Lão Đăng, ngươi nhất định phải đem những này người an bài cho ta đúng chỗ. Hùng Thiên Hạ ôm chặt. Vậy phải xem ngươi đoạn này thời gian biểu hiện, đương nhiên lão phu cũng không phải bất cận nhân tình, ngươi đi là lão phu tìm tới Nê Bồ Tát, đến lúc đó lão phu liền vì ngươi đi cầu hôn, Thiên Hạ hội mặt mũi, nghĩ đến không người dám phản bác. Hùng Bá khỏe miệng rơi ra vẻ mỉm cười, nho nhỏ Hùng Thiên Hạ, năm năm. Đốt, chúc mừng tốc chủ phát động nhiệm vụ, tìm kiếm Nê Bồ Tát mang về Thiên Hạ hội, có thể đạt được rút thưởng một lần, có tiếp nhận hay không? Đi, Lão Đăng, ta bằng lòng ngươi. Hùng Thiên Hạ đón lấy nhiệm vụ. Quả nhiên tất cả chính như chính mình suy nghĩ, chính mình mượn dự báo mộng cáo chi Hùng Bá tương lai, nhưng là hắn vẫn là phải tìm Nê Bồ Tát, đây mới là tự mình biết cẩn thận Hùng Bá. Bất quá càng là như thế, chỉ cần chứng thực chính mình nói tới tất cả, ngày sau quyền nói chuyện càng lớn. Tốt, đây mới là ta thật lớn nhi. Ngươi tại Tam Tuyệt phía trên, có thể còn có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi thăm lão phu, lão phu có thể trợ ngươi nâng cao một bước. Hùng Bá hài lòng gật gật đầu. Chính mình nhiệm vụ này có thể khiến cho Hùng Thiên Hạ vì chính mình phân ưu, cũng có thể nhường hắn kiến thức một chút ngoại giới thế giới, nhất cử lưỡng tiện. Ta còn thực sự có một ít nghi hoặc, ta luôn cảm giác cái này Tam Tuyệt dường như tương sinh tương khắc, cũng không phải là ba loại khác biệt quá nhiều võ học, có lẽ có thể dung hợp làm một cửa mạnh hơn võ học, Lao Đăng ngươi biết sao? Hùng Thiên Hạ cũng nhớ tới chính mình học tập Tam Tuyệt mục đích, hắn muốn để Hùng Bá tiến thêm một bước. Lời vừa nói ra, Hùng Bá ánh mắt đều biến phức tạp, hắn vạn lần không ngờ sở hữu cái này nhi tử vậy mà như thế thiên tài, vẻn vẹn nhìn tự mình tu luyện một lần Tam Tuyệt, hắn liền biết, hiện tại không chỉ là sẽ, hơn nữa còn có thể nhìn ra cái này võ học tương sinh tương khắc, lúc có càng cường tuyệt hơn học. Đây là kinh khủng bực nào thiên tư. Không hổ là lão tử loại, ngươi nói không sai, cái này Tam Tuyệt hoàn toàn chính xác có thể dung hợp là mới võ học, tên là Tam Phân Quy Nguyên Khí, chỉ tiếc Hùng Bá thở dài một tiếng, cái này Tam Phân Quy Nguyên Khí chính mình cũng sẽ không a. Chương 19, Tam Phân Quy Nguyên Khí, bảy phần dựa vào dốc sức làm chương 19, Tam Phân Quy Nguyên Khí, bảy phần dựa vào dốc sức làm Tam Tuyệt, chính là Hồng Trần ba lần lý tịnh sáng tạo, sau khi được qua mấy đời người truyền thừa, thành tựu Tam Phân Quy Nguyên Khí. Cái này Tam Phân Quy Nguyên Khí đời trước chủ nhân, tên là Tam Tuyệt lão nhân, lúc ấy Tam Tuyệt lão nhân thu hai tên đệ tử, một người là Hùng Võ, một người chính là lão phu. Lúc ấy ước định ta cùng Hùng Võ hai người luận võ, người thắng trận có thể kế thừa Tam Phân Quy Nguyên Khí, kết quả Tam Tuyệt lão nhân khuynh hướng Hùng Võ, thất tín với lão phu. Trong cơn giận dữ, lão phu liền độc chết Tam Tuyệt lão nhân, chỉ là cuối cùng cái này Tam Phân Quy Nguyên Khí vẫn là bị Hùng Võ sớm mang đi, cho nên lão phu cũng không đạt được môn tuyệt học này. Dù là Hùng Bá kinh nghiệm thuế nguyệt tẩy lễ, nói chuyện lên quá khứ vẫn như cũ trong lòng oán giận. Dựa vào cái gì người thắng trận là hắn, nhưng là mình lại phải bị bất công đối đãi? Thiên Nhi, ngươi có thể cho rằng lão phu làm sai, không nên trở thành kia thí sứ người. Hùng Bá nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, đây là trong lòng của hắn một cái kết. Vì thế, hắn không tin số mệnh, nhưng là cũng vì này, hắn rất tin số mệnh. Sai. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, mắt thấy Hùng Bá ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, Hùng Thiên Hạ tiếp tục nói, cái này Tam Tuyệt lão nhân nuốt lời trước đây, làm sai chỗ nào? Theo hắn cái này bất công trình độ, không giết hắn, ai biết hắn có thể hay không hạ độc thủ đâu? Thà rằng ta vác người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta, làm sai chỗ nào? Thà rằng ta vác người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Hùng Bá nghe vậy nhịn không được tự lẩm bẩm, ánh mắt kia càng phát ra sáng tỏ. Là chính mình làm sai chỗ nào, là Tam Tuyệt lao nhân nuốt lời trước đây, chính mình chỉ là không muốn bị thanh toán. Giờ phút này, Hùng Bá khúc mắc rốt cục bị mở ra, thậm chí nhịn không được cười lên ha ha, nguyên bản lâu không buông lòng cảnh giới, vậy mà cũng có buông lòng. Lão Đăng, mặc dù Tam Tuyệt lão nhân không có đem Tam Phân Quy Nguyên khí chuyển cho ngươi, nhưng là đã tiền nhân có thể đem Tam Tuyệt dung hợp thành Tam Phân Quy Nguyên khí, ngươi vì sao không thể đâu? Hùng Thiên Hạ rèn sắc khi còn nóng, nguyên tắc bên trong, Hùng Bá là trải qua một lần võ công mất hết, mới lĩnh ngộ được Tam Phân Quy Nguyên khí, từ đó nhường thực lực tiến thêm một bước, thành tựu võ lâm thần thoại cảnh giới. Hiện tại chính mình liền phải Hùng Bá thành tựu võ lâm thần thoại, kể từ đó, chỉ là Phong Vân làm sao có thể động thiên hạ hội? Dung hợp sáng tạo Tam Phân Quy Nguyên khí, nào có đơn giản như vậy. Hùng Bá cười khổ, những năm này chính mình ở lâu Thiên Sơn, chính là vì cảm ngộ Thiên Sơn gian nan vất vả tuyết mây, như thế mới có thể đem Tam Tuyệt luyện đến cảnh giới cao hơn, sáng tạo Tam Phân Quy Nguyên khí, chỉ tiếp sáng tạo một môn võ học nào có đơn giản như vậy. Ta nhìn Tam Tuyệt người đại biểu sinh không cùng giai đoạn, là lấy ý đập võ, lão đăng ngươi sao không đem nhân sinh của mình cảm ngộ, tình cảm biến hóa cùng địa vị biến tiên dung nhập võ học bên trong, bởi vì cái gọi là Tam Phân Quy Nguyên khí, bảy phần dựa vào dốc sức làm, kể từ đó nhất định có thể sáng tạo ra thuộc về chính ngươi Tam Phân Quy Nguyên khí. Hùng Thiên Hạ tại Tam Tuyệt trông được tới không giống đồ vật, hắn không ngại chia sẻ cho Hùng Bá. Lời vừa nói ra, Hùng Bá lần nữa ngây ngẩn cả người, thân mẹ hắn Tam Phân Quy Nguyên khí, bảy phần dựa vào dốc sức làm. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, Hùng Bá ánh mắt lại càng phát ra sáng tỏ, ha ha ha, con ta thật sự là thiên tài, lão phu đã hiểu. Lời nói ở giữa, Hùng Bá đã hóa thành một đạo cuồng phong biến mất tại nguyên chỗ, giờ phút này, tâm hắn có điều ngộ ra, nhất định phải sáng tạo thuộc về mình Tam Phân Quy Nguyên khí. Nếu là thực lực tiến thêm một bước, liền xem như vô danh, lại có sợ gì. Theo Hùng Bá rời đi, Hùng Thiên Hạ khẽ miệng không khỏi hiện hiện vẻ mỉm cười, cái này chẳng phải thỏa. Chỉ cần mình không ngừng nhường Hùng Bá mạnh lên, chính mình người thiếu chủ này vị trí chẳng phải là bước vàng, coi như mình không biết võ công lưu lạc giang hồ, ai lại dám đắc tội chính mình. Lao Đăng a Lao Đăng, ngươi liền hảo hảo cố gắng làm ta chỗ dựa a. Nghĩ tới đây, Hùng Thiên Hạ liền chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, tu luyện dịch cân kinh tẩy tủy phát cốt, trên thân cũng là bẩn thật sự. Nhưng vào lúc này, lại nghe được một cái thanh âm ôn nhu tại bên ngoài viện vang lên. Hùng thiếu gia, ngài có đây không? Làm Hùng Thiên Hạ đi ra tiểu viện, liền nhìn thấy đứng ở cửa một nữ tử. Thiếu nữ này làn da trắng nõn, sờ sờ được người, đôi mắt bên trong còn có một tia ngượng ngùng cũng kết đảm. Tốt một cái mỹ nhân thôi. Ngươi là? Hùng Thiên Hạ tò mò. Nô tỳ Khổng Tử, gặp qua Hùng thiếu gia. Nữ tử ấm dịu dàng nhu thi lễ một cái, chính là thiên hạ hội thứ nhất thị nữ Khổng Tử. Có việc? Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại, Khổng Tử. Cái kia nhường Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân ba người trở mặt thành thủ nữ nhân. Hùng thiếu gia, dựa theo văn tổng quản phân phó, về sau ta chính là ngài thiếp thân thị nữ, đến hầu hạ ngài sinh hoạt thường ngày. Khổng Tử cung kính nói. Ngươi ngẩng đầu lên. Hùng Thiên Hạ nhìn về phía nữ nhân trước mắt này, chỉ thấy Khổng Tử chậm rãi ngẩng đầu, đó là như thế nào khuôn mặt, yếu đuối để cho người ta nhịn không được thương tiếc, khó trách có thể nhường Hùng Bá đệ tử vì thế của nhiệt. Như thế mỹ nhân tới làm thiếp thân thị nữ, cái này văn xỉu xỉu xác định không phải địch nhân phái tới gian tế. Cái này Hùng Bá tam đại đệ tử, còn không phải ghi hận bên trên chính mình. Mà tại Hùng Thiên Hạ đánh giá Khổng Tử thời điểm, Khổng Tử chưa từng không phải tại hiếu kỳ đánh giá Hùng Thiên Hạ, nam nhân trước mắt này chính là bỗng nhiên quật khởi thiên đao đường đường chủ. Như thế tuấn thiếu tuổi trẻ, hơn nữa nghe đồn đánh bại Bộ Kinh Vân, đây là như thế nào thiên tài? Người nữ nhân này là gan rất lớn, hoàn toàn không giống như là một cái thị nữ. Bất quá, nói ngươi gan lớn, cũng không dám biểu lộ chân tâm, ngươi xác định muốn làm ta thiếp thân thị nữ, mà không phải những người khác thiếp thân thị nữ. Hùng Thiên Hạ bước chân đập mạnh, trực tiếp xuất hiện tại Khổng Tử bên người. Ta chỉ là một cái thị nữ, không có lựa chọn. Khổng Tử rất rõ ràng thân phận của mình, bởi vậy có thể thấy được phụ trách nội vụ văn xỉu xỉu xác thực có chút tài năng, ít ra đem thiên hạ hội thị nữ điều giáo thật sự đúng chỗ. Tốt, đã như vậy ngươi liền theo ta đi. Bất quá làm thị nữ của ta, ngươi phải nhớ kỹ một chút, ngày sau muốn cùng nam nhân khác giữ một khoảng cách. Ta cũng không thích đồ vật của mình bị người khác nhớ thương. Hùng Thiên Hạ cầm bước lên Khổng Tử cái cằm, ngữ khí nghiêm túc. Là, thiếu gia, ta cái này hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo. Khổng Tử thuận theo rất biết điều. Rất nhanh, liền có một đám thị nữ dơ lên một thùng nước nóng đi vào trong biệt viện, theo cất kỹ nước nóng, Khổng Tử lại là Hùng Thiên Hạ cởi áo nối dây lưng. Cảm nhận được cái kia mềm mại không xương tay tại trên thân sẽ qua, Hùng Thiên Hạ chỉ cảm thấy hài lòng vô cùng, vẫn là cổ nhân sẽ hưởng thụ a. Cùng lúc đó, hắn cũng coi là hiểu rõ Khổng Tử nữ nhân này, trên thực tế nàng càng giống là một cái khối lỗi, một cái không có chính mình tư tưởng khối lỗi. Tại nguyên tắc bên trong, Khổng Tử ưa thích Nhất Phong, nhưng lại bị Bộ Kinh Vân cưỡng chiếm, nếu là bình thường nữ nhân, thế nào cũng muốn phản kháng a. Thậm chí còn bị gả cho Tần Sương, cũng không thấy nàng có bất kỳ phản kháng. Tại Hùng Thiên Hạ xem ra, Khổng Tử cũng không phải là chân tâm ưa thích Nhất Phong, nữ nhân này cũng không hiểu yêu, chỉ là tỉnh tỉnh mê mê hảo cảm mà thôi, cũng không hiểu đến phản kháng, thiên hạ hội dạy bảo nhường nàng chỉ có thể thuận theo. Bất quá, cái này cũng bất đi chính mình không ý chuyện. Hùng Thiên Hạ bỗng nhiên đứng dậy, một thanh ôm lấy Khổng Tử. Hắn là một cái nam nhân bình thường, chỗ nào chịu được thị nữ phục vụ. Mặc dù nói mình đối Khổng Tử không có tình cảm, nhưng là mỹ nữ ai không thích đâu. Dưa hái xanh không ngọt, nhưng là nó giải khát ta. Quả nhiên, tất cả chính như Hùng Thiên Hạ sở liệu, toàn bộ quá trình Khổng Tử không có một tia phản kháng, một trận chiến chính là bình minh. Chương 20, một bàn tay quất bay Bộ Kinh Vân chương 20, một bàn tay quất bay Bộ Kinh Vân ngày kế tiếp, sáng sớm. Khổng Tử vịn mép giường, Hàn Tình mạch mạch đưa mắt nhìn Hùng Thiên Hạ đi ra ngoài, hôm qua Hùng Thiên Hạ nhường nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái hoạt. Nữ nhân vốn là một loại mộ mạnh động vật, nàng đối Phong Vân điểm này tình cảm cũng không thể nói là yêu thương, chỉ là một chút hảo cảm mà thôi, bây giờ bị Hùng Thiên Hạ một phen xào lăn, cả người trong lòng đều là Hùng Thiên Hạ thân ảnh. Chẳng qua là khi Hùng Thiên Hạ ra tiểu viện, liền thấy đứng ở phía ngoài ba người, dường như đã tới rất lâu. Hùng Thiên Hạ đem Khổng Tử giao ra. Trước tiên mở miệng chính là Bộ Kinh Vân, cái này nhìn xem Hùng Thiên Hạ ánh mắt, dường như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. "A, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Cũng xứng cùng ta muốn nữ nhân?" Hùng Thiên Hạ khinh thường cười một tiếng, ánh mắt kia đảo qua đám người, dường như cựu thiên quân vương, bệ nghệ chúng sinh, dường như Bộ Kinh Vân trong mắt hắn chỉ là sâu kiến. Cái này coi như không người thái độ nhường Bộ Kinh Vân cảm giác chính mình gặp mệt thị. Chỉ là một cái tạp dịch, thật sự cho rằng xoay người đem ca hát. Lại không biết ngươi tại chúng ta trong mắt chính là thằng hề mà thôi. Bộ Kinh Vân thanh âm băng lãnh. Chỉ là Hùng Thiên Hạ lại là cười lên ha ha, tựa hồ nghe tới chuyện cười lớn đồng dạng. Cái này hoàn toàn chọc giận Bộ Kinh Vân, nghĩ hắn bái sư Hùng Bá đến nay, chưa từng nhận qua như thế vũ nhục. Thân hình này khẽ động liền phải đối Hùng Thiên Hạ ra tay, nhưng là Nhiếp Phong lại ngăn cản Bộ Kinh Vân, ra hiệu hắn không nên gấp gáp, dù sao Hùng Thiên Hạ thân phận bây giờ không thể so với bọn hắn thấp. "Hùng huynh, Khổng Tử cùng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như huynh muội yên tâm, xem ở các ngươi thân như huynh muội phân thượng, ta khẳng định sẽ hảo hảo thương yêu yêu nàng." Hùng Thiên Hạ trực tiếp cắt ngang Nhiếp Phong lời nói, chỉ là lời nói này ở giữa trêu chọc trong nháy mắt nhường Bộ Kinh Vân sù lông, "Nàng là nữ nhân của ta, ngươi mơ tưởng đánh nàng chủ ý." "Nữ nhân của ngươi?" "Bộ Kinh Vân, ta nhìn ngươi thật sự là được bệnh nặng, liền đầu óc đều ném đi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Khổng Tử là nữ nhân của ngươi? Và ngươi tương tư đơn phương sao?" Hùng Thiên Hạ không khỏi cười. Lời vừa nói ra, Bộ Kinh Vân sắc mặt đại biến, chỉ là lại không biết như thế nào phản bác. Thấy cảnh này, Hùng Thiên Hạ cũng lời phản ứng, mà là ánh mắt nhìn về phía Tần Sương cùng Nhất Phong, nói, "Các ngươi cũng là vì Khổng Tử mà đến, cũng nghĩ nói nàng là nữ nhân của các ngươi. Ta chỉ là xem nàng như là muội muội." Nhất Phong đội vàng giải thích, "Hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng." Tần Sương trung quy mai táng chính mình đối Khổng Tử tình cảm, Bộ Kinh Vân đã tỏ thái độ, thân làm đại sư minh, hắn không muốn cùng Bộ Kinh Vân tranh, duy chỉ có Bộ Kinh Vân một mực mạnh mẽ nhìn chằm chằm Hùng Thiên Hạ. Nghĩ đến chính mình muốn rời khỏi Thiên Hạ hội đi tìm Nê Bồ Tát, theo Bộ Kinh Vân là người, đến lúc đó đối Khổng Tử ra tay vậy mình chẳng phải là muốn đội nón xanh. Nhất định phải tuyệt mất Bộ Kinh Vân đối Khổng Tử tưởng niệm. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở Hùng Thiên Hạ trong đầu, vừa bận thừa cơ chèn ép Bộ Kinh Vân một phen, nhường Nhiếp Phong cùng Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân ly tâm. Nghĩ tới đây, Hùng Thiên Hạ nói, "Mà thôi, hôm nay chúng ta liền để Khổng Tử chính mình tới làm lựa chọn, nàng bằng lòng đi theo ai liền theo ai, những người khác ngày sau không phải đến quấy rầy hắn." Nói, Hùng Thiên Hạ trực tiếp gọi ra Khổng Tử, làm Khổng Tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, Bộ Kinh Vân trong ánh mắt trong nháy mắt có hào quang, "Khổng Tử, mau tới đây." Chỉ là, Khổng Tử không hề động, mà là nhu thuận đứng tại Hùng Thiên Hạ sau lưng. "Khổng Tử, có phải là hắn hay không uy hiếp ngươi, ngươi nói ra đến, ta hiện tại liền làm thịt hắn." Bộ Kinh Vân đỏ ngầu cả mắt. "Không, là chính ta bằng lòng đi theo Hùng thiếu gia bên người, ta đối với các ngươi chỉ là huynh trưởng đồng dạng tình cảm, còn mời đừng cho Hùng thiếu gia hiểu lầm." Khổng Tử đội vàng cho thấy quan hệ. Giờ phút này, Bộ Kinh Vân ngây ngẩn cả người, hắn chỉ cảm thấy đầu óc ông ông. Rõ ràng mình thích Khổng Tử, rõ ràng hai người cùng nhau lớn lên, vì sao Khổng Tử lại lựa chọn Hùng Thiên Hạ? Sắp già chết bệnh kinh ngồi dậy, thằng hề đúng là chính ta. "Không, ta không tin, khẳng định là hắn áp chế ngươi, ngươi nói ra đến, chúng ta sẽ vì ngươi làm chủ. Chỉ cần có chúng ta tại, không có người có thể ức hiếp ngươi." Bộ Kinh Vân điên cuồng gào thét. "Khổng Tử, Vân sư đệ nói không sai, hôm nay ba huynh đệ chúng ta ở chỗ này, không có người có thể để ngươi chịu một chút bất ức, ngươi là lưu tại bên cạnh hắn, vẫn là theo chúng ta đi, toàn bằng ngươi làm chủ." Thần Sương giọng thành khẩn. Chỉ là Khổng Tử vẫn như cũng là lắc đầu, nói, "Ba vị thiếu gia, cảm tạ sự quan tâm của các ngươi, nhưng là ta chỉ muốn lưu tại Hùng thiếu gia bên người, người ta thích chỉ là hắn." "Không, ta không tiếp thụ." Bộ Kinh Vân điên cuồng lên, hai mắt xích hồng giống muốn nhỏ máu, hướng về phía Hùng Thiên Hạ hô to, "Hùng Thiên Hạ, ta muốn quyết đấu với ngươi. Người thắng khả năng nắm giữ Khổng Tử. Khổng Tử không phải vật phẩm, ngươi không có tư cách quyết định nàng tới lui." Hùng Thiên Hạ trực tiếp cự tuyệt. Vừa dứt tiếng, Tần Sương sắc mặt đại biến, chỉ dựa vào một câu nói kia, là hắn biết huynh đệ mình thua, quả nhiên Khổng Tử nhìn xem Hùng Thiên Hạ ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Bộ Kinh Vân mặc dù nặng xem nàng, nhưng lại xưa nay không quan tâm ý nghĩ của nàng, xem nàng như làm vật phẩm tư nhân, chỉ có Hùng Thiên Hạ thật xem nàng như là một người, một cái có được chính mình quyền lựa chọn người. "Đây chính là ta thích Hùng thiếu gia lý do, Vân thiếu gia, ngươi thật nên thật tốt sửa lại tính tình của mình. Thế giới này cũng sẽ không vây quanh ngươi chuyện." Khổng Tử biểu đạt ra ý niệm của mình. "Không, không phải như vậy. Hùng Thiên Hạ, ngươi có phải hay không nam nhân, có bản lĩnh liền tiếp nhận ta quyết đấu." Bộ Kinh Vân hoàn toàn điên cuồng. "Lan." Hùng Thiên Hạ trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, hắn cảm giác Bộ Kinh Vân không thể nói lý. Lại nói, một cái thủ hạ bại tướng, có tư cách gì khiêu chiến chính mình? Chỉ là Bộ Kinh Vân lại là càng điên cuồng lên, "Ngươi có phải hay không sợ? Sợ thì rời đi Khổng Tử bên người." "Sợ? Thế gian này liền không có ta Hùng Thiên Hạ sợ hãi chuyện, chỉ là không có ý nghĩa quyết đấu. Ta lười nhắc lãng phí thời gian, đương nhiên, ngươi nếu là thêm điểm tiền đặt cược, bản công tử không ngại chơi đùa với ngươi." Hùng Thiên Hạ không ngại một lần đem Bộ Kinh Vân giẫm tại dưới chân, tuyệt mất hắn đánh Khổng Tử chủ ý suy nghĩ. "Ngươi mong muốn thêm cái gì tiền đặt cược?" Bộ Kinh Vân trực tiếp đáp ứng, "Chỉ cần có thể đoạt lại Khổng Tử, coi như nhường hắn đi chết, ta đều bằng lòng." "Rất đơn giản, ngươi nếu là có thể được ta, ta thả Khổng Tử tự do, ngươi nếu là thua, vậy thì quỳ xuống đến gọi ba tiếng ra ra, đồng thời ngày sau không thể xuất hiện tại Khổng Tử trước mặt. Hùng Thiên Hạ nói ra điều kiện của mình. Vân sư đệ, nếu không quên đi thôi. Tần Sương bắt đầu khuyên giải. Chỉ là Bộ Kinh Vân tính tình bướng bỉnh, Tần Sương càng quên, hắn ngược lại càng cấp tiến, ta đáp ứng. Xoát. Bộ Kinh Vân vừa dứt lời hạ, Hùng Thiên Hạ bước chân một chút, phong thần tối vận chuyển trong nháy mắt xuất hiện tại Bộ Kinh Vân bên người, một trường rút ra. Ba một tiếng vang dọn, Bộ Kinh Vân cả người giống vải rách con nít, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phong thần thối. Nhiếp Phong con ngươi thích chặt, Hùng Thiên Hạ làm sao lại phong thần thối? Hơn nữa một bàn tay tát bay Bộ Kinh Vân, đây là kinh khủng bực nào thực lực? Ngươi tập kích bất ngờ. Bộ Kinh Vân che lấy sưng lên tới gương mặt, thanh âm đều đang phát run, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hùng Thiên Hạ phủi tay, giống như là vớt ve cái gì mấy thứ bẩn thỉu, ngữ khí tràn đầy khinh thường, tập kích bất ngờ. Theo ngươi khởi xướng quyết đấu một khắc kia trở đi, chiến đấu chẳng phải bắt đầu? Là chính ngươi phản ứng chậm, còn dám trách ta? Ta giết ngươi! Bộ Kinh Vân rít lên một tiếng, lần nữa phóng tới Hùng Thiên Hạ. Hắn muốn để Hùng Thiên Hạ chết. Châu Châu đá xe, buồn cười không tự lượng. Hùng Thiên Hạ khinh thường cười một tiếng. Bây giờ mình đã là đại tông sư cảnh giới, Bộ Kinh Vân bất quá là tông sư mà thôi, chính mình một trưởng một cái tông sư, không nên quá đơn giản. Chương 21, Bộ Kinh Vân tấn cấp đại tông sư, vẫn như cũng là một đao mà thôi. Chương 21, Bộ Kinh Vân tấn cấp đại tông sư, vẫn như cũng là một đao mà thôi. Châu Châu đá xe, buồn cười không tự lượng. Hùng Thiên Hạ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chỉ là một cái tông sư cũng dám ở chính mình đại tông sư trước mặt khiêu khích, cái này Bộ Kinh Vân quả thực là không biết sống chết. Mắt thấy Bộ Kinh Vân đánh tới, Hùng Thiên Hạ trong lòng sát ý tứ ngược, vốn chỉ là muốn chèn ép một chút Bộ Kinh Vân, cho hắn chế tạo một cái nhường Tần Sương Nhiếp Phong cùng hắn bất hòa người thiết lập. Nhưng là giờ phút này, Hùng Thiên Hạ lại muốn mượn cơ hội giết Bộ Kinh Vân, đối mặt Bộ Kinh Vân công kích, Hùng Thiên Hạ đưa tay chống rông một chảo, đao đến. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng ở trong thiên địa phát ra, hổ phách đao chống rông xuất hiện vây quanh Hùng Thiên Hạ bay múa, cuối cùng rơi vào Hùng Thiên Hạ trong tay. Hung sát chi khí quét sạch mà ra, dẫn tới thiên địa phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Đây là vô thượng thần binh, sư đệ cẩn thận. Thần Sương kinh hô. Quỷ dị như vậy thần binh, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Tại thời khắc này, Bộ Kinh Vân rốt cục nhớ tới lúc trước bị đánh bay sợ hãi, ánh mắt đều thành tịnh không ít. Nếu không phải lúc trước bị Hùng Thiên Hạ gây thương tích, chính mình lại há có thể thua với Đoạn Lãng. Mặc dù mình cuối cùng vẫn như cũng là Phi Vân Đường đường chủ, nhận Hùng Bá trọng dụng, nhưng là hắn có thể cảm nhận được những người khác nhìn hắn ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần kinh thị, mà chính mình xem thường tạp dịch Đoạn Lãng, ngược lại đạt được tôn trọng. Đây hết thể kẻ đầu sỏ chính là Hùng Thiên Hạ, phẫn nộ không cam lòng tại Bộ Kinh Vân trong lòng hiện hiện, chẳng lẽ ngày đó tình cảnh lại muốn tái diễn? Không, tuyệt không. Phẫn nộ không cam lòng ý chí tại Bộ Kinh Vân trong lòng gào thét, tại thời khắc này, hắn cảm giác huyết mạch trong cơ thể dường như thức tỉnh lên, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trên người hắn tản ra, vậy mà mượn nhờ Hùng Thiên Hạ mang tới áp lực, thực lực có bay vọt thức phát triển, trực tiếp tấn cấp đại tông sư cảnh giới. Cái này khiến Bộ Kinh Vân cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, giờ phút này, hắn cảm giác chính mình không gì làm không được. Vân sư minh vậy mà đột phá tới đại tông sư. Nhiếp Phong kinh hô. Đại tông sư? Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại, đây chính là nhân vật chính quang hoàn sao? Chính mình vừa lên sát tâm, cái này Bộ Kinh Vân thực lực liền tăng lên tới đại tông sư. Xem ra mong muốn giết Bộ Kinh Vân chỉ sợ lại muốn thất bại. Bất quá, Hùng Thiên Hạ rất hiếu kỳ cái này Bộ Kinh Vân khí vận quả nhiên là dùng không hết sao? Dựa theo kiếp trước một chút vai ác tiểu thuyết, hoàn toàn có thể thông qua chèn ép nhân vật chính giảm xuống bọn hắn khí vận, cuối cùng đang tiến hành chém giết, chính mình có phải hay không cũng có thể bắt trước một hai. Mà tại Hùng Thiên Hạ trong trầm tư, Bộ Kinh Vân đã giết tới trước người hắn, Hùng Thiên Hạ, chết đi cho ta. Nói, vô tận vân khí hội tụ tại Bộ Kinh Vân song trường, mạnh mẽ chụp về phía Hùng Thiên Hạ. Công tử, cẩn thận. Khổng Tử kinh hô. Hùng Thiên Hạ tại sao có thể trong chiến đấu phân thần, một trưởng này nếu là đánh trúng, Hùng Thiên Hạ có thể hay không thụ thương. Nhưng mà, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, theo Bộ Kinh Vân một trưởng rơi xuống, lại phát hiện Hùng Thiên Hạ vậy mà không nhúc nhích tí nào. Kim cương bất hoại thể, cái này sao có thể? Bộ Kinh Vân một bước, chính mình thật vất vả đánh lên một trưởng, kết quả không đả thương được Hùng Thiên Hạ mảy may. Thế gian này lại có cái gì không có khả năng? Hùng Thiên Hạ trở tay chính là một đao, nhưng là Bộ Kinh Vân phản ứng cực nhanh vậy mà trong nháy mắt lui ra phía sau, tránh đi hổ phách đao công kích, dù là như thế, Bộ Kinh Vân cũng cảm thấy tử vong nguy hiểm. Một cái đao thương bất nhập đối thủ, hơn nữa còn nắm giữ đáng sợ thần binh, mình nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ một con đường chết. Chỉ là, chính mình muốn nhận thua sao? Phải quy tại chính mình xem thường nhất tạm dịch trước mặt, dập đầu nhận lầm. Thậm chí ngày sau trông thấy Khổng Tử muốn đi vòng. Không, tuyệt không. Bộ Kinh Vân ánh mắt lại bắt đầu điên cuồng, chỉ thấy bài vân kình vận chuyển, thẳng quanh thân mê vụ bao phủ, vô tận vân khí hướng phía bốn phía khuếch tán, nhường Hùng Thiên Hạ cảm giác dường như đặt mình vào tại vô cùng vô tận trong mây. Trong lúc nhất thời bất luận là cảnh sắc xung quanh, vẫn là không gian cảm giác cũng bắt đầu biến hỗn độn không rõ, dường như đưa thân vào mây mù tiên cảnh bên trong, nhưng lại là nguy cơ tứ phía, quỷ ảnh trùng điệp. Chính là Bộ Kinh Vân tuyệt chiêu Vân Lai tiên cảnh. Cái này Vân Lai tiên cảnh không chỉ có thể dùng mê vụ mê hoặc đối thủ, câu lên đối thủ trong lòng sâu nhất tầng sợ hãi, còn có thể ẩn thân trong sương mù, cho nhất kích tất sát. Chỉ tiếc Hùng Thiên Hạ đã luyện thành tam tuyệt, đối với một chiêu này phương pháp phá giải, kia là hiểu rõ tại tâm, chỉ thấy hắn phong thần tối vận chuyển, cuốn phong gào thét trong nháy mắt đem mây mù toàn bộ thổi tan, mà Bộ Kinh Vân thân ảnh cũng hiển hóa thân hình. Tìm tới ngươi. Hùng Thiên Hạ nhếch miệng cười một tiếng. Sáng đao. Hổ phách đao lần nữa vung đao, trong nháy mắt kinh khủng đao khí quét sạch mà ra, giống như lôi đỉnh một kích. Một đao kia nhanh như sấm chớp, thế không thể đỡ. đao khí dữ tợn, thần quỷ lui tránh. Tại một đao kia trước mặt, Bộ Kinh Vân cảm thấy nguy cơ tử vong, hắn bạn lần không ngờ chính mình tấn cấp đại tông sư cảnh giới, lấy ra tuyệt chiêu của mình, vậy mà vẫn như cũ ngăn không được Hùng Thiên Hạ một chiêu. Không! Một tiếng tuyệt vọng hò hét, Bộ Kinh Vân vội vàng né tránh, chỉ là đã tới đã không kịp. Phốc phốc một tiếng, Bộ Kinh Vân trực tiếp bị đao khí đánh trúng, cả người lần nữa bay rất ra ngoài, máu tươi trời cao. Nhưng mà, ngay tại Hùng Thiên Hạ mong muốn xuất thủ lần nữa lúc, lại bị Nhiếp Phong cùng Tần Sương chặn đường đi. Hùng Thiên Hạ, Vân sư đệ đã thua, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt? Tần Sương quát. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Bộ Kinh Vân liền bại, thậm chí liền bọn hắn mong muốn hỗ trợ cũng không kịp. Ta, tay của ta. Bộ Kinh Vân tiếng kêu thê thảm vang lên. Thình lình, Hùng Thiên Hạ một đao kia trực tiếp đem Bộ Kinh Vân cánh tay chặt đứt. Xem ra cái này khí vận chi tử cũng sẽ thụ tổn thương. Hùng Thiên Hạ khoe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười, quả nhiên khí vận kiểu gì cũng sẽ sử dụng hết. Chờ một chút. Cánh tay bị chạm, gia hỏa này không phải muốn thu hoạch được kỳ lân tí đi. Nghĩ tới đây, Hùng Thiên Hạ chỉ cảm thấy đầu óc ông, đây hết thảy thật là có khả năng. Chính mình nhất định phải sớm bố cục, trực tiếp cướp đi kỳ lân tí. Về phần giết Bộ Kinh Vân, có Tần Sương cùng Nhiếp Phong tại, Hùng Thiên Hạ biết mình đã không làm được. Bất quá, đã đủ rồi. Từ đầu tới đuôi, các ngươi cũng nhìn thấy là Bộ Kinh Vân đang gây hấn với tại ta, đây là hắn nhất định phải trả ra đại giới, hổ phách đao ra khỏi vỏ tất nhiên uống máu. Hùng Thiên Hạ ánh mắt đảo qua Tần Sương cùng Nhiếp Phong, cuối cùng rơi vào Bộ Kinh Vân trên thân, hắn đang chờ một câu. Một câu Bộ Kinh Vân nhận thua lời nói. Vân sư minh, nhận thua đi. Nhiếp Phong khuyên. Đều là Thiên Hạ hội đường chủ, không cần thiết huyên náo ngươi chết ta sống, trọng yếu nhất một chút, đây là đơn phương treo lên đánh. Ta thua. Bộ Kinh Vân dãy rủa lấy đứng lên, hắn không muốn nhận thua, nhưng là nghĩ đến cựu hận của mình, hắn không thể không nhận thua. Chỉ là cái này cựu nhân trong danh sách, lại tăng thêm một cái Hùng Thiên Hạ. Dựa theo ước định, ngươi còn cần gọi ta 3 tiếng ra ra, mặt khác ngày sau nhìn thấy Khổng Tử đi vòng, Tần Sương Nhiếp Phong các ngươi thật là nhân chứng, nếu như Bộ Kinh Vân ruồng bỏ tín nghĩa, kia đừng trách ta không khách khí. Hùng Thiên Hạ trực tiếp đem lời làm rõ, chỉ cần Bộ Kinh Vân dám vi phạm đánh cuộc, cái kia chính là ruồng bỏ người có tín nghĩa, nghĩ đến Tần Sương cùng Nhiếp Phong cũng biết bảo trì cùng Bộ Kinh Vân khoảng cách. Ngươi phốc phốc một tiếng. Bộ Kinh Vân trực tiếp một ngụm lao huyết phun ra, tức đến mất đi. Thật gọi ra ra, ngày sau hắn còn thế nào tại Thiên Hạ hội lan lộn. Hùng Thiên Hạ, ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý náo ra nhân mạng a. Vân sư đệ đã choáng, lại không đi gặp cứu, chỉ sợ sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Tần Sương gấp. Choáng thật đúng là thời điểm, hy vọng các ngươi không nên quên ta cùng hắn đánh cuộc, đừng làm kia ruồng bỏ người có tín nghĩa. Hùng Thiên Hạ cười lạnh. Cái gọi là thiên mệnh chi tử, cũng bất quá như thế. Nghĩ đến đang chèn ép mấy lần, nhất định có thể chém giết Bộ Kinh Vân. Chương 22, tiên thiên bất quá là sâu kiến, ta là kỳ lân cánh tay mà đến chương 22, tiên thiên bất quá là sâu kiến, ta là kỳ lân cánh tay mà đến Vu Gia thôn. Nơi này là một cái không đáng chú ý tiểu ngư thôn. Chỉ là, nơi này lại cất giấu một cọc đại cơ duyên, một cọc thuộc về Bộ Kinh Vân đại cơ duyên. Hùng Thiên Hạ chặt đứt Bộ Kinh Vân cánh tay, chỉ lo lắng Bộ Kinh Vân đến chỗ này thu hoạch được cơ duyên, thế là hắn mượn tìm kiếm nghe Bồ Tát danh nghĩa rời đi Thiên Hạ hội dẫn đầu đến nơi này. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện, hắn một thân một mình tới đây, mà mang ra nhân viên toàn bộ phái đi tìm kiếm nghe Bồ Tát tung tích. Chỉ là, vừa đến Vu Gia thôn bên ngoài, hắn liền nghe tới phẫn nộ tiếng hò hét, dừng tay à, nơi này không có các ngươi thứ muốn tìm. Tiểu mỹ nhân, tìm không thấy thứ muốn tìm, tìm ngươi cũng không tệ a. Không nghĩ tới cái này nhỏ tiểu ngư thôn lại còn có như thế mỹ nhân, các minh đệ, xem ra chúng ta hôm nay là thật có phúc. Hùng Thiên Hạ đến gần, liền nhìn thấy có một đám võ giả ở trong thôn hoành hành bá đạo, trong đó có một nữ tử đang bị mấy tên võ giả vây vào giữa đùa giỡn. Nữ tử này mặc dù là nông gia nữ, nhưng là làn da trắng nõn, dường như gốm sứ đồng dạng tinh xảo, ánh mắt lại là hiếm thấy màu nâu xám, mặc dù đối mặt đông đảo võ giả làm khó dễ, nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy quả cường. "Thả ta ra nữ nhi." Một cái thanh âm tức giận vang lên, chỉ thấy một gã thợ rèn xông vào đám người, cái này một thân man lực vậy mà đã thương mấy tên võ giả, chỉ tiếc trung quy không phải chúng võ giả đối thủ, rất nhanh liền bị đánh tổn thương trên mặt đất. "Không cần làm tổn thương ta cha." Nữ tử mặt mũi tràn đầy bất lực, nàng hy vọng dường nào có người có thể đứng ra giúp một chút bọn hắn. "Cô nàng, lão giả này là cha ngươi. Mong muốn hắn sống, vậy thì thức thời một chút, chỉ cần ngươi hầu hạ bản đại gia sống rồi, vậy thì có thể giữ lại hắn một cái mạng. Cầm đầu võ giả cười dâm. Giờ phút này, nữ tử không khỏi tuyệt vọng. Ngươi luyện võ, trừ bạo giúp kẻ yếu, ai bảo các ngươi ước hiếp nhỏ yếu? Có còn vương pháp hay không, có hay không pháp luật? Hùng Thiên Hạ nhìn trước mắt một màn này, nhịn không được. Hắn chưa từng cho là mình là một người tốt, luyện võ chỉ cầu chính mình tiêu diêu tự tại, nhưng là chân chính bước vào giang hồ, hắn phát hiện chính mình không cách nào làm được ngồi yên không lý đến. Vương pháp, pháp luật. Các huynh đệ, đây là có người muốn đánh bất bình a? Tiểu tử, cũng không nhìn một chút chính ngươi bao nhiêu cân lượng. Chúng ta thập nhị tinh tướng chính là vương pháp, chính là pháp luật. Chúng võ giả nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, tràn đầy trào phúng. Bất quá là mấy cái tiên thiên sâu kiến mà thôi, cũng không biết là ai cho các ngươi dũng khí. Hùng Thiên Hạ không khỏi cười. Hắn cũng là ai, hóa ra là thập nhị tinh tướng. Cái này thập nhị tinh tướng chính là một đám lấy 12 cẩm tinh làm tên người, trên giang hồ việc các bất tận. Hắc, tiểu tử này vẫn rất cuồng, vậy mà xem thường tiên thiên cường giả, cũng không biết là ai cho hắn dũng khí. Chúng võ giả không khỏi cười. Phải biết trên giang hồ có tục ngữ, tiên thiên phía dưới đều sâu kiến, cựu châu võ đạo bước vào tiên thiên, trên giang hồ tuyệt đối không thể khinh thường. Hiện tại bọn hắn nghe được cái gì, lại có người xem thường bọn hắn. Nho nhỏ một cái giang hồ hậu bối, quả nhiên là khẩu khí thật lớn, vậy liền để chúng ta nhìn xem ngươi cũng có cái gì thực lực. Theo một gã võ giả hừ lạnh một tiếng, vậy mà trực tiếp nhào về phía Hùng Thiên Hạ. Chỉ là theo Hùng Thiên Hạ ánh mắt quét qua, võ giả này chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp của tới, này đôi chân không tự chủ được mềm nhũn, vậy mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lão Ngũ, ngươi đang làm cái gì? Để ngươi ban đêm đừng làm nhiều, hiện tại tốt, run chân đúng không? Chúng võ giả nhìn trước mắt một màn này, không khỏi chế giễu. Không, không đúng, gia hỏa này có gì đó quái lạ. Lão Ngũ mong muốn giải thích, chỉ là lại bị đám người cắt ngang. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói tiểu tử này một ánh mắt cho ngươi dọa quỷ? Lấy thế đệ người, quả nhiên là đáng sợ nha, chẳng lẽ tiểu tử này vẫn là đại tông sư cảnh giới cao thủ? Đừng làm cười, gia hỏa này tuổi còn trẻ, hắn nếu là đại tông sư, ta trực tiếp đập ước. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, cùng tiến lên, làm thịt hôn tiểu tử này, cho hắn biết mong muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng phải có bản lĩnh thật sự. Chúng võ giả nói, nhao nhao phóng tới Hùng Thiên Hạ. Chỉ là, Hùng Thiên Hạ tà mị cười một tiếng, đao long chi nhãn. Một cỗ khí tức kinh khủng ở trên người hắn tản ra, đại tông sư cảnh giới, dung hợp thiên địa tự nhiên, có thể lợi dụng tự thân khí thế ý chí để người, từ đó không đánh mà thắng chi binh. Mà đao long chi nhãn tại đại tông sư cảnh giới ra chỉ hạ, uy áp càng lớn, chúng võ giả chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp hơi thở khoảng mà đến, để bọn hắn linh hồn run lẩy bẩy, dường như rơi vào cựu lũ địa ngục, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Phù phù một tiếng, chúng võ giả trực tiếp cho quỷ. Giờ phút này, tất cả mọi người mở bức, nói xong cùng tiến lên, thế nào cùng một chỗ quỷ. Ngươi, ngươi là đại tông sư. Thật lâu, rốt cục có người kịp phản ứng, ánh mắt nhìn xem Hùng Thiên Hạ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái tuổi trẻ đại tông sư. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, phóng nhãn giang hồ, cái nào từng gặp trẻ tuổi như vậy đại tông sư. Đại hiệp, tha mạng a. Trong nháy mắt, các loại tiếng cầu xin tha thứ không ngừng. Cái này thập nhị tinh tướng mắt thấy không được lại, trực tiếp liền bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Con người của ta a, không tính là người xấu, nhưng cũng không phải thánh nhân, đã đều đúng ta xuất thủ, thế nào cũng phải vì này trả giá ta. Hùng Thiên Hạ trước người hiện hiện một cây đao, một thanh tràn ngập hung sát chi khí đao. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần chúng ta có, đều cho ngươi. Thập nhị tinh tướng sợ vỡ mật. Vậy thì cảm ơn các vị, ta muốn các ngươi. Mẹ. Hùng Thiên Hạ trực tiếp rút đao. Không. Đám người hoảng sợ. Cái này Hùng Thiên Hạ lại là muốn mạng của bọn hắn, giết bọn hắn còn nói tạ ơn, còn trách có lễ phép đâu? Chỉ là muốn chạy đã tới đã không kịp. Cái này bá đạo vô địch một đao, căn bản ngăn không được, phốc phốc một tiếng, kinh khủng đao khí quét sạch mà ra, trực tiếp đem mọi người chặn ngang chặt đứt. Đao ra như lôi đỉnh, một đao liền đem trước người võ giả toàn bộ chém giết, quả nhiên là giết tiên tiên giống như đổ heo lục chó. Không, ngươi không thể giết chúng ta thật là thập nhị tinh tướng người, giết chúng ta chính là cùng thập nhị tinh tướng không chết không thôi. Đối mặt Hùng Thiên Hạ, còn lại võ giả hoảng sợ, chỉ có chuyển ra thế lực sau lưng. Bọn hắn thập nhị tinh tướng 12 vị thủ lĩnh, đó cũng đều là tông sư cảnh giới cường giả, thậm chí còn có đại tông sư. Chỉ là, đáp lại bọn hắn chính là Hùng Thiên Hạ đao. Đao quang lóe lên, máu tươi văng khắp nơi, rất nhanh đám người liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Đa tạ công tử ân cứu mạng, ta gọi Vu Sở Sở, không biết công tử xưng hô như thế nào. Tiểu nữ Hải vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hùng Thiên Hạ, vốn cho rằng hôm nay muốn lâm vào trong tuyệt vọng, Hùng Thiên Hạ giống như một chùm sáng trực tiếp chiếu sáng lòng của nàng. Hùng Thiên Hạ. Hùng Thiên Hạ giật mình, chính mình đây là nghe được cái gì? Đạp phá giày sắt không nặng chỗ, tự nhiên chui tới cửa. Chính mình muốn tới tìm kiếm Kỳ Lân Tí, cái này tìm tới nhân vật chính nữ nhi. Như vậy, vừa rồi cái kia lực lớn vô cùng thợ rèn, chính là mình muốn tìm nhân vật chính Vu Nhạc. Hùng Thiên Hạ ánh mắt nhìn về phía thợ rèn, cái này khiến thợ rèn lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn mặc dù không phải người giang hồ, nhưng lại đối cái này ăn người thế đạo hiểu rõ ràng. Chính mình tại cái này tiểu ngư thôn sinh hoạt, đột nhiên tới đông đảo võ giả, chỉ sợ là phiền toái muốn tới. Vị công tử này tới đây, cần làm chuyện gì? Vu Nhạc chắp tay thi lễ một cái. Ta là Kỳ Lân Tí mà đến. Hùng Thiên Hạ cũng không giấu giếm. Lời vừa nói ra, Vu Nhạc sắc mặt đại biến, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Chương 23, thay đổi Kỳ Lân cánh tay, thần ý cốc phân tranh chương 23, thay đổi Kỳ Lân cánh tay. Thần ý cốc phân tranh ta là Kỳ Lân Tí mà đến. Hùng Thiên Hạ thẳng thắn, lời nói ở giữa phong khinh vân đạm, nhưng là tại Vu Nhạc trong thai lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Chính mình đây là nghe được cái gì? Kỳ Lân Tí. Những năm này chính mình ẩn cư ở này, một mực cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi Kỳ Lân Tí tin tức, người trẻ tuổi kia là như thế nào biết mình nắm giữ Kỳ Lân Tí? Công tử nói đùa. Vu Nhạc gượng cười hai tiếng, ánh mắt lấp lóe, lão phu chỉ là bình thường sơn giã thôn phu, không hiểu cái gì Kỳ Lân Tí, ngươi sợ là tìm nhầm người. Tìm nhầm người? Hùng Thiên Hạ cười nhạo một tiếng, bước về phía trước một bước, vô hình uy áp trong nháy mắt bao phủ Vu Nhạc. Vu Nhạc vốn là Thương Châu thành nhỏ thợ rèn, 23 năm trước hỏa kỳ lân hỏa loạn nhân gian, ngươi lại dựa vào một cỗ liều lĩnh sông đi lên ngăn cản. Hỏa kỳ lân trên thân vết thương cũ bị ngươi trong lúc vô tình đâm rách, một giọt kỳ lân máu tươi tại ngươi cánh tay phải, từ đây ngươi liền có đao kia thương không vào, lực có thể khiêng đỉnh Kỳ Lân Tí. Ta nói đúng, vẫn là không đúng? Công tử nếu biết Kỳ Lân Tí, kia nghĩ đến cũng biết tệ nạn a. Kỳ Lân Tí hỏa độc sẽ cho người đau đến không muốn sống, đồng thời cũng biết để cho người ta điên dại, ảnh hưởng tâm tính của người ta. Mắt thấy không dối gạt được, Vu Nhạc cũng không tiếp tục cẩn giấu. Thật sự là hắn có Kỳ Lân Tí, nhưng là cái này Kỳ Lân Tí không chỉ là thần binh như thế lợi khí, càng là một trận nguyền rủa, để cho người ta đau đến không muốn sống. Ta muốn là lực lượng của nó, về phần thai hoàng ẩm, đây cũng không phải là ngươi muốn quan tâm sự tình. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, giao ra Kỳ Lân Tí, số tiền này toàn bộ cho ngươi, đủ để cho ngươi an hưởng tuổi già. Hùng Thiên Hạ đem trên thân tất cả kim diệp tử toàn bộ đem ra nhét vào Vu Nhạc trong ngực. "Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, bất quá ta người này không thích bị cự tuyệt." Hùng Thiên Hạ thanh âm rất nhẹ, nhưng là Vu Nhạc chỗ nào không rõ Hùng Thiên Hạ uy hiếp. Nghĩ đến Hùng Thiên Hạ kia thực lực khủng bố, Vu Nhạc chỉ có thể thỏa hiệp, nói: "Tốt, Kỳ Lân Tí liền bán cho ngươi." "Cha, không thể." Vu Sở Sở ngăn khuất Vu Nhạc trước người, ánh mắt nhìn Hùng Thiên Hạ nói: "Công tử, rất cảm tạ ngươi đã cứu ta, nhưng là cái này Kỳ Lân Tí là phụ thân ta cánh tay, ngươi sao có thể tùy tiện cướp đi hắn, ngày sau hắn như thế nào sinh hoạt?" "Sở Sở, lui ra." Vu Nhạc sắc mặt đại biến, thấy Hùng Thiên Hạ hơi nhíu mày, trong mắt đã hiện lên một tia không kiên nhẫn, vội vàng trách móc nữ nhi: "Đại nhân sự việc, tiểu hài tử chớ xen mồm." Cha Vu Sở Sở bị khuất đỏ cả bên mắt, nàng không rõ, từ trước đến nay thương nàng phụ thân tại sao lại gian dạy hắn. Chỉ có quay đầu trừng mắt Hùng Thiên Hạ, tức giận dậm chân: "Đi, lão phu chủ ý đã định, Kỳ Lân Tí hỏa độc hại lão phu nửa đời, lão phu đã sớm không muốn cái này Kỳ Lân Tí, bây giờ có thể cho hắn tìm một cái chủ nhân, đủ hài lòng." Vu Nhạc sờ lên Vu Sở Sở đầu, đã mất đi Kỳ Lân Tí, đổi lấy một trận an ổn sinh hoạt, đáng giá. "Cái này đúng rồi, đã mất đi Kỳ Lân Tí, nhưng lại cùng giang hồ đã không còn nhân quả, đối ngươi mà nói chưa hẳn không phải một chuyện tốt, nhất là ngươi nữ nhi này ngốc có thể rời xa giang hồ, đây là phúc khí của nàng." Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Vu Sở Sở, Bộ Kinh Vân thế tử, có thể nói là Bộ Kinh Vân một sự giúp đỡ lớn, chính mình tranh đoạt Bộ Kinh Vân Kỳ Lân Tí, cũng không để ý hủy hắn nhân duyên, kể từ đó, Bộ Kinh Vân khí vận nghĩ đến sẽ rơi xuống không ít. Ngày sau muốn giết Bộ Kinh Vân, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều a. "Ta mới không phải đồ đần." Vu Sở Sở thở phì phì trừng mắt Hùng Thiên Hạ, nam nhân này thật đáng ghét, vậy mà cười nhà mình. Có thể ánh mắt rơi vào Hùng Thiên Hạ tấm kia anh tuấn lại mang theo bá đạo trên mặt lúc, gương mặt lại lặng lẽ nổi lên đỏ ửng. "Đi, ta bằng lòng cùng ngươi đổi Kỳ Lân Tí, bất quá cần một người ra tay." Vu Nhạc sợ mình nữ nhi cùng Hùng Thiên Hạ dính vào quan hệ, đội vàng mang theo Hùng Thiên Hạ hướng phía ngoài thôn đi đến, đoạn đường này đi, càng phát ra vắng vẻ. Ba người dọc theo đường núi tiến lên, càng đi càng vắng vẻ, cuối cùng đi đến một chỗ sơn cốc trước. Chỉ thấy cốc khẩu sắp xếp một đầu đội ngũ thật dài, có quần áo ngăn nắp thương nhân, có quần áo tả tơi bình dân, còn có bên hông phối kiếm người trong võ lâm, người người mang bộ mặt sầu thảm, hiển nhiên đều là đi cầu y ở nơi này là thần y địa cốc, ở một vị thần y địa. Vu Nhạc thấp giọng bàn giao, chỉ là người này tính tình cổ quái, tham tài háo sắc, ta trước kia từng đã giúp hắn một chuyện, thiếu ta một phần ân tình. Một hồi nhìn thấy hắn, ngươi không cần thiết nói lung tung, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Thần y địa a. Hùng Thiên Hạ khỏe miệng rơi ra một tia nghiền ngẫm, hắn đang tự hỏi chính mình quen thuộc thế giới võ hiệp thần y lý thay đổi Kỳ Lân Tí, lại nối tiếp gãy chi, cái này bình nhất chỉ chi lưu khẳng định làm không được, hơn nữa lại tham tài lại háo sắc thần y địa, có lẽ là hắn. Một cái tên hiện lên ở Hùng Thiên Hạ trong đầu, bất quá hắn cũng không lộ ra, mà là cùng Vu Nhạc đi vào thần y địa cốc. Trong cốc có cây xanh um, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Nơi cuối cùng có một gian nhà tranh, một đám bệnh hoạn đang quỳ gối cổng đau khổ cầu khẩn, lại bị cả người cao tám thước, yêu viên bảng thô đàn bà đánh đá chống nạnh xua đuổi, mau mau cút, không có tiền còn muốn xem bệnh, làm lão nương thuốc là gió lớn thổi tới. Nếu ngươi không đi, lão nương cắt ngang chân của các ngươi. Tẩu phu nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vu Nhạc liền vội vàng tiến lên chào. Đàn bà đánh đá quay đầu, nhìn thấy Vu Nhạc, chân mày nhíu chặt hơn, là ngươi a, Vu huynh đệ. Theo thời gian, còn chưa tới đưa thời điểm a. Ánh mắt của nàng đảo qua Vu Sở Sở cùng Hùng Thiên Hạ, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, tràn đầy không thích. Vu Nhạc cười làm lành nói minh ý đồ đến, khẩn cầu thần ý đi ra tay thay đổi Kỳ Lân Tí. Làm đàn bà đánh đá biết được hắn phải vận dụng năm đó ân tình, chút xu bạc không giao lúc, sắc mặt càng là khó coi, thư lạnh một tiếng, nếu là lao giao tình, các ngươi đi vào đi, đừng ở chỗ này trốn mắt. Bước vào nhà tranh, một cỗ hôn tạp đan dược cùng dược thảo khí tức đập vào mặt. Một vị lao giả tóc trắng đang ngồi ở trước lò luyện đan, cầm trong tay quả hương bổ vô lô hỏa, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chuyện gì? Đừng chậm trễ ta luyện dược. Thân y đi, ta muốn xin ngươi giúp ta đổi cánh tay. Vu Nhạc không người nói rằng, ngươi muốn đem Kỳ Lân Tí đổi cho tiểu tử này. Thân y ánh mắt đánh giá đám người, cuối cùng rơi vào Hùng Thiên Hạ trên thân. Mắt thấy Vu Nhạc gật đầu, Thân y đi tiếp tục nói, đổi cánh tay có thể, ngươi ân tình có thể chống đỡ ngươi tay cụt thù lao, nhưng muốn đem cánh tay này tiếp vào trên người hắn, kia là một chuyện khác, đến lại thêm một phần thù lao. Hùng Thiên Hạ tiến lên một bước, ngựa khí mang theo 10 phần tự tin, ta có thể cho ngươi một phần ngươi không cách nào cự tuyệt thù lao. A. Thân y liền hứng thú, vuốt vuốt sợi râu, nói nghe một chút. Ta có thể giúp ngươi giết bên ngoài cái kia đàn bà đánh đá. Hùng Thiên Hạ thanh âm không lớn, lại giống một quả tiếng sấm tại trong nhà lá vang lên. Hùng công tử, đừng muốn nói bậy. Vu Nhạc sắc mặt đại biến, vội vàng trách móc, ta biết thực lực ngươi cao thâm mặt chắc, nhưng là thần y đi chính là thế ngoại cao nhân, há lại sẽ bị ngươi tùy tiện uy hiếp. Nói xong, Vu Nhạc vội vàng hướng lấy thần y đi chịu nhận lỗi, chỉ là thần y đi lại là hắn bên trong hiện lên một tia dị dạng quan mang, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Hùng Thiên Hạ bên người, hạ giọng hỏi ngươi. Ngươi nói là sự thật. Chỉ cần ta giúp các ngươi đổi cánh tay, ngươi liền giúp ta diệt trừ cái kia của cái. Không tệ, chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta đổi Kỳ Lân Tí, ta có thể cho ngươi giết con cọp cái kia. Hùng Thiên Hạ cười, quả nhiên là hắn. Phong Vân thế giới có một cái thần y liệt, nắm giữ vô cùng lợi hại y thuật, có thể nói là độc bộ thiên hạ. Thế nhân nói thần y liệt tham tài, thiên kim khả năng đổi lấy hắn một lần cơ hội ra tay, chỉ là thế nhân lại không biết cái này tham tiền người cũng không phải thần y liệt, mà là thần y liệt thế tử, cũng chính là cổng đàn bà đánh đá người. Mà thần y liệt chính mình thì là háo sắc, chỉ là bị đàn bà đánh đá người quản gắt gao, đánh lại đánh không lại đàn bà đánh đáng người, chỉ có thể làm bá lỗ thai. Tại nguyên tắc bên trong, Bộ Kinh Vân giết Thần Y Lệ Thế Tử, vì thế Thần Y Lệ trả lại Bộ Kinh Vân nhi tử đổi kiếm tích. Chính mình nguyên bản cũng không có nắm chắc, cái này hơi tìm đòi, quả là thế. Chỉ là ngay tại Hùng Thiên Hạ mong muốn nói tiếp lúc, đã thấy Thần Y Lệ sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta như thế yêu lão bà người, làm sao có thể mướn người giết vợ? Lời nói này ở giữa, nghĩa chính ngôn tử, dường như quả nhiên là yêu lão bà tới cực điểm. Hùng Thiên Hạ nghe vậy sững sờ, đang buồn bực cái này Thần Y Lệ vì sao đống nhiên đảo ngược, sau lưng lại truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, ngươi lão già này, vậy mà mong muốn thông đồng người ngoài mưu hại ta. Chương 24, 50 năm ân oán, tông sư cũng liền một đao mà thôi. Chương 24, 50 năm ân oán, tông sư cũng liền một đao mà thôi. Tốt ngươi lão già, vậy mà tại sao lưng muốn hại ta. Đàn bà đanh đá gầm thét chấn động đến đám người lỗ tai ông ông tắc hưởng, chẳng biết lúc nào lên, đàn bà đanh đá đã tiến vào dược lô, thậm chí một thanh nắm chặt Thần Y Lệ cổ áo, đem Thần Y Lệ xách đến hai chân cách mặt đất. Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng a, ta nhưng từ không dám nghĩ tới hại ngươi, đều là hắn, đều là tiểu tử này khuyến khích. Thần Y Lệ dọa đến hồn phi phách tán, hoa dâm dâu ria đều đang run rẩy, trên mặt gạt gian định nọt lại sợ hãi đủ cười. Tâm ý của ta đối với ngươi, thiên địa chứng giám, ngươi đối ta tốt, đời ta đều nhớ kỹ, làm sao có thể hại ngươi? Người nào không biết ta là ái thê như mạng nam nhân tốt? Đàn bà đanh đá nghe vậy, căng cứng sắc mặt hơi chậm, nàng buông tay ra, Thần Y Lệ bịch một tiếng quẳng xuống đất, che ngực há mồm thở dốc. Lập tức đàn bà đanh đá quay đầu trừng mắt về phía Hùng Thiên Hạ, trong mắt lửa giận càng tăng lên, nhóc con miệng còn hôi sữa, dám châm ngòi ta tình cảm vợ chồng, ngươi thật coi lão nương dễ khi dễ sao? Hùng Thiên Hạ nhìn xem Thần Y kia bộ dáng chật vật không khỏi cười nhạo một tiếng, ta gặp qua sợ, chưa thấy qua như thế sợ. Thần Y, ngươi tuổi đã cao sống đến cầu thân đi lên sao, ngay cả mình tâm tư cũng không dám thừa nhận, tính là gì nam nhân? Lão phu đây là yêu phu nhân biểu hiện, ngươi biết cái gì? Thần Y lời nói ở giữa, quả nhiên là tuyệt thế nam nhân tốt đồng dạng, dẫn tới bốn phía bệnh nhân nhao nhao gật đầu tán thưởng. Tốt tốt tốt, đã ngươi muốn chơi như vậy, vậy ta liền chúc phúc các ngươi trăm năm tốt hợp. Bất quá, ta chuyến này đi ra, trên thân đã không có tiền, ngươi trước cho ta đổi kỳ lần tí, ngày sau lại phái người đưa tiền có thể thực hiện. Hùng Thiên Hạ bất đắc dĩ, tiền của mình đều cho Vu Nhạc, muốn dùng tiền ngược lại không có tiền. Không được, tiểu tử ngươi giam phá hỏng vợ chồng chúng ta tình cảm, bất luận bao nhiêu tiền, lao đầu tử nhà ta cũng không thể cho ngươi đổi cánh tay. Đàn bà đanh đá lạnh giọng cự tuyệt nói, con người của ta chán ghét phiền toái. Hùng Thiên Hạ nói, có ý tứ gì? Đàn bà đanh đá nhướng mày, ta việc cần phải làm, ai cũng không thể ngăn cản, ngươi nếu là trở thành phiền toái, ta không ngại giải quyết phiền toái. Hùng Thiên Hạ chậm rãi nói đến, chỉ là đàn bà đanh đá lại cười ha ha, tựa hồ nghe tới chuyện cười lớn đồng dạng. Đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua ngươi như vậy cùng đồ, xem ra cái này giang hồ là quên đi ta hổ cô bi danh. Hổ cô, chưa từng nghe qua. Hùng Thiên Hạ nhún nhún vai, coi như hắn là xuyên biệt người, cũng không có khả năng biết Cửu Châu giang hồ tất cả mọi người danh tự, chỉ có thể nhớ kỹ một số nhân vật trọng yếu cùng kịch bản. Vậy ngươi bây giờ đã nghe qua? Đàn bà đanh đá ngang nhiên ra tay, chỉ là một cái giang hồ hậu bối, cũng dám ở trước mặt nàng ngông cuồng như thế. Thân hình này khẽ động, đã một trưởng bố hướng Hùng Thiên Hạ, trưởng kinh hùng hậu, giống như Thái Sơn trọng nhạc, dường như muốn chấn áp tất cả. Khí tức kinh khủng tản ra, thiên địa phong vân biến sắc. Cái này, cố khí tức này là tông sư cảnh giới. Vu Nhạc kinh hô, hắn vẫn cho là Thần Y phu nhân chỉ là dã man bá đạo, trời sinh thần lực, đám người không dám ở Thần Y cốc nháo sự là cho Thần Y để mặt mũi. Kết quả hiện tại hắn mới hiểu được Thần Y phu nhân mới là cái kia định hải thần châm. Tông sư a, đây chính là chân chính võ lâm cao thủ, Hùng Thiên Hạ hôm nay chỉ sợ muốn ngỏm tại đây. Không tệ, lao nương chính là tông sư, tiểu tử, quỳ xuống dập đầu nhận lầm, lao nương có thể tha cho ngươi một mạng. Hổ cô vẻ mặt ngạo nghễ. 50 năm trước, gia tộc của hắn cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây thế gia, chỉ tiếc bởi vì một trận biến cố, không thể không cùng Thần Y thoái ẩn giang hồ. Bây giờ 50 năm đi qua, cái gì a miêu a cẩu đều đến mặt nạt tới, nàng nhịn không được. Tông sư không tầm thường sao? Hùng Thiên Hạ vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Không tệ, tông sư thật là khó lường, tông sư nhất niệm liền có thể đưa người chấn áp. Hổ cô cười lạnh. Chỉ là đối mặt nàng công kích, Hùng Thiên Hạ không hề động, cái này phong khinh vân đạm thái độ càng làm cho hổ cô phẫn nộ, cái này trưởng lực nặng thêm mấy phần, hôm nay nàng muốn để Hùng Thiên Hạ biết cái gì gọi là tông sư lửa giận, hắn một cái giang hồ hậu bối không chịu được nổi. Phanh! Trường phong mạnh mẽ rơi vào Hùng Thiên Hạ trên thân, lại phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Hổ cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cỗ hùng hậu vô cùng lực phản chấn, không để cho nàng từ tự chủ rút lui mấy bước. Cái này, đây là hộ thể cương khí. Ngươi cũng là tông sư? Đàn bà đanh đá vẻ mặt hãi nhiên. Sắp già chết bệnh kinh ngồi dậy, thằng hề đúng là chính ta. Hóa ra Hùng Thiên Hạ bất động, đây không phải là bởi vì sợ chính mình, mà là không có đem chính mình để vào mắt. Tông sư. Vũ Nhạc mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Tông sư. Trẻ tuổi như vậy tông sư. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ, có thể ở 30 tuổi trước bước vào tông sư cảnh giới, từ xưa đến nay cũng lác đác không có mấy. Kết quả người tuổi trẻ trước mắt, bất quá tuổi tròn đôi mươi, đã là tông sư. Giờ phút này, hắn không khỏi cảm giác một trận hoảng sợ, vạn hạnh chính mình đáp ứng Hùng Thiên Hạ điều kiện, nếu là cự tuyệt giao ra kỳ lân thí, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Tông sư rất lợi hại phải không? Vu Sở Sở cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo Vu Nhạc ý tụ, nàng cũng không phải là người trong võ lâm, không hiểu thực lực phân chia. Tiên tiên phía dưới đều sâu kiến, tiên tiên phía trên chính là tông sư, bất kỳ một cái nào tông sư đều đủ để tọa trấn một phương. Vu Nhạc thần sắc phức tạp, hắn gặp qua không ít người, nhưng là từ chưa thấy qua hùng thiên hạ như vậy thiên tài. Tông sư lại như thế nào, tông sư ở giữa cũng có khoảng cách, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta Hổ gia cuồng đao quyết. Đao đến. Hổ cô hét dài một tiếng. Chỉ thấy cỏ tranh trong phòng, đột nhiên truyền đến một tiếng dữ tợn thanh âm, một đạo thanh quang theo nhà tranh bên trong bay ra, đã rơi vào hổ cô trong tay. Đây là một thanh con đao, con giống như ngựa nhà, thân đao là thanh thanh, thanh giống như nước biếc núi xanh, chỉ là lại hình như có một cô ma lực kỳ dị, muốn thu nạp tâm hồn của người ta. Cùng ngựa đao, cùng đao quyết, tiền bối chẳng lẽ 50 năm trước danh chấn giang hổ giang nam hổ gia người. Có võ giả một tiếng kinh hô, nhận ra hổ cô thân phận. Giang nam hổ gia. Có người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn hắn chưa từng nghe qua. Cái này giang nam hổ gia, đã từng là ma đạo bát đại gia một trong, 50 năm trước tung hoành giang hồ, chính là thế lực bá chủ tồn tại như thế, đáng tiếc trong vòng một đêm bị truy ma thất hùng diệt môn, từ đây mai danh nhận tích. Võ giả chậm rãi nói đến, hóa ra là bị lão gia tử truy sát ma đạo tàn đảng. Hùng Thiên Hạ cười, tình cảm chính mình cũng biết, hóa ra là bị chính mình cái kia tiện nghi ra ra, cũng chính là hùng bá phụ thân tử ý ỉa lão nhân truy sát người trong ma đạo. Lão gia tử, tử ý ỉa lão nhân là gì của ngươi? Hổ cô lửa giận tại bốc lên, chính là ta ra ra. Hùng Thiên Hạ cũng không phủ nhận. Giờ phút này, thời gian dường như dừng lại, chỉ có hổ cô nhìn xem Hùng Thiên Hạ ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. 50 năm, dòng dã 50 năm, chính mình chật vật cầu thả ẩn cư tại núi rừng bên trong, cũng là bởi vì truy ma thất hùng. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, giờ phút này, hổ cô sát ý đạt đến đỉnh phong. Chết cho ta. Hổ cô chém ra một đao. Đao quang tung hành, nhanh như sấm chớp, rất rõ ràng hổ cô tại đao đạo bên trên thực lực so trưởng pháp càng hơn một bậc. Chỉ là, Hùng Thiên Hạ lại là cười, chơi đao, ta là ngươi lão tổ tông. Vừa dứt tiếng, Hùng Thiên Hạ đưa tay chính là một đao, đao khí tung hành, phách tuyệt hoàn vũ. Thậm chí, một đao ra hóa vạn đao, kinh khủng đao kình trực tiếp đem hổ cô đao khí phá giải, dư kình không giảm hướng phía hổ cô đánh tới. Đây hết thể ngay trong nháy mắt, thậm chí hổ cô còn chưa kịp phản ứng, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, trực tiếp đem nhà tranh ba sụp. Khu khu cụ, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Hổ cô theo phế tích bên trong bò lên, nhìn xem Hùng Thiên Hạ ánh mắt tràn đầy không thể tin. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, chính mình lại bị một chiêu đánh bay. Chương 25, Di Hoa cung mời chàng, ngươi đúng là đại tông sư. Chương 25, Di Hoa cung mời chàng, ngươi đúng là đại tông sư không phải đâu. Một đao liền đánh bay tông sư. Cái này không khỏi cũng quá mạnh. Ta có phải hay không nhìn lầm? Làm sao có thể có người một chiêu đánh bại tông sư? Không, ngươi không có nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy. Người trẻ tuổi kia đến tuột cùng là ai, trên giang hồ khi nào ra khủng bố như thế tồn tại? Nhà tranh bên ngoài, mọi người thấy trước mắt một màn này, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, không ít người cho là mình nhìn lầm. Không, đây không có khả năng. Hổ cô bỏ dậy, miệng phun một ngụm máu tươi. Vừa rồi khẳng định là chính mình chủ quan, chính mình nhiều năm chưa từng động đao, mới có thể bị một chiêu đánh lui. Hổ cô đã từng cũng muốn tìm áo tím lao đại báo thù, năm đó hổ gia cả nhà bị diệt, nàng mang theo thần y để chạy thoát, khổ luyện võ học. Chỉ là về sau, nàng nghe nói truy ma thất hùng bị tăng dã, áo tím lao đại cũng tại giang hồ đã mất đi tung tích, vì thế nàng tiếp tục cùng thần y ẩn cư ở chỗ này. Những năm này, nàng mượn thần y chi thủ điền cuồng vơ vét của cải, chưa từng không phải là muốn một lần nữa phục hưng hổ gia. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp cửu nhân hậu nhân, thù này không báo thể không làm người. Mang theo vô tận phẫn nộ, hổ cô lần nữa vung đao. Một tiếng ầm vang, kinh khủng sát ý xông thẳng tới chân trời. Sau đó vô tận đao ý hóa thành một thanh lớn đao hướng phía Hùng Thiên Hạ bộ tới, dường như một đao muốn chém đứt tất cả. Chỉ là hạc đạo cũng dám cùng Nhật Nguyệt làm mẹ bang. Hùng Thiên Hạ khinh thường cười một tiếng. Đối mặt hổ cô kinh khủng sát chiêu, hắn dịch cân kinh vận chuyển chân khí, hóa trưởng làm đao, đưa tay chính là vung lên. Công kích này rất là tùy ý, nhưng là đao khí lại là bá đạo đến cực điểm. Hổ cô sát chiêu tại đạo này đao khí trước mặt, trong nháy mắt tăng dã. Tại sao có thể như vậy? Ngươi là đại tông sư. Hổ cô hoảng sợ, đống cảm giác không ổn. Hùng Thiên Hạ tuổi còn trẻ, lại là đại tông sư. Khó trách từ đầu tới đuôi gia hỏa này liền phong khinh vấn đạm, khó trách người này như thế cuồng vọng, hoàn toàn chính xác có cuồng vọng bốn liếng. Nếu như mình có hắn thực lực như vậy, đã sớm ra ngoài phục hưng hổ gia. Chính mình khổ tu mấy chục năm, vậy mà không bằng Hùng Thiên Hạ tuổi tròn đôi mươi. Người này cùng nhân chi ở giữa chênh lệch lớn như thế sao? Nguyên bản phẫn nộ tại thời khắc này biến mất không còn tâm tích, chỉ có vô tận hoảng sợ hiện hiện trong lòng. Trốn. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng hiện hiện, chỉ là Hùng Thiên Hạ đao quá nhanh, hổ cô thân hình vừa động liền bị Hùng Thiên Hạ đao khí đánh bay ra ngoài. Không phải đâu, hắn lại là đại tông sư. Trẻ tuổi như vậy đại tông sư, cuối cùng là cái nào một nhà đệ tử? Nghe đồn hùng bá đệ tử, trong gió chi thần cùng bất khốc tử thần chính là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tiêu, hiện tại xem ra, ở đây mặt người trước căn bản không đáng giá nhắc tới a. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đối Hùng Thiên Hạ thân phận cảm thấy yêu kỳ, trên giang hồ khi nào xuất hiện khủng bố như thế tồn tại? Ngươi nói không sai, tông sư cũng có khoảng cách, mà ngươi ta ở giữa khác biệt, giống như hồng câu. Hùng Thiên Hạ tay vồ một cái, một cỗ hấp lực tại trên tay hắn phát ra, trong nháy mắt liền đem hổ cô trường đao hút vào trong tay. Đao này coi như không tệ, để dùng cho ngươi đưa tàng cũng không tệ. Hùng Thiên Hạ từng bước một đi hướng hổ cô. Hắn rất hiếu kỳ, cái này hổ cô đến tột cùng có tính không đao đạo nổi danh đao khách, giết nàng, chính mình phải chăng có thể thu hoạch được đao đạo hệ thống ban thưởng. Chỉ là, nhưng vào lúc này, lại có một cái khẽ kêu tiếng vang lên, dừng tay. Hùng Thiên Hạ nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc dài xóa vai người áo trắng theo nhà cỏ bên ngoài đi tới, cái này bạch tí tung bay bay múa, trên mặt mang theo một cái gỗ điêu khắc mặt nạ, giống như ưu linh. Mà nàng quanh thân tản ra băng lãnh rét lạnh khí tức, chỉ là thanh âm kia nhưng lại là linh xảo vô cùng, mặc dù băng lãnh băng, nhưng lại dường như có một loại nghịch ngợm cảm giác. Ngươi mong muốn ngăn ta? Hùng Thiên Hạ ánh mắt nhìn về phía người áo trắng, chính mình chuyến này ra giang hồ, gặp phải phiền toái thật đúng là nhiều. Bất quá, chính mình không ngại duy nhất một lần đem phiền toái đều giải quyết, khai hỏa tên tuổi của mình, ít ra từ nay về sau, rốt cuộc không người dám ngăn bước tiến của mình. Nghĩ tới đây, Hùng Thiên Hạ sát ý lại nặng nề mấy phần. Các hạ thực lực cao thâm mặt chắc, liên tinh tự biết không địch lại, bất quá ngươi tới nơi đây là vì cầu ý đi, nếu là giết thần y đi phu nhân, chẳng lẽ không sợ thần y không chịu vì ngươi chữa bệnh? Người áo trắng chậm rãi nói đến. Chỉ là ánh mắt kia cũng đang không ngừng đánh giá Hùng Thiên Hạ, nam nhân ở trước mắt bá đạo càng rỡ, toàn thân lại tản ra thoải mái không bị trói buộc chi khí, vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại nhìn mà ngựa dừng cảm giác. Có thể có như thế khí chất, cái này tuyệt không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng mà ra, chỉ sợ là giang hồ nhất lưu thế lực. Nếu như không tất yếu, nàng không muốn cùng Hùng Thiên Hạ là địch. Chỉ là chính mình đến đây nơi đây tìm y đi, sớm đã nghe nói thần y tính tình cổ quái, nếu là có thể cứu thần y đi phu nhân, có lẽ có thể nhường thần y xuất thủ tương trợ. Người gọi liên tinh, Di Hoa cung người. Hùng Thiên Hạ giật mình, ánh mắt này nhịn không được nhiều đánh giá người áo trắng vài lần, khó trách hắn cảm giác cái này cách ăn mặc khá quen, không nghĩ tới lại là Di Hoa cung liên tinh. Nghe đồn liên tinh thật là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, chính là không biết này mặt nạ phía dưới ra sao quan cảnh. Không tệ, còn mời xem ở Di Hoa cung phân thượng, cho chút tình mọn, vương tha thần y để phu nhân. Liên tinh gật gật đầu, hạ thấp dáng vẻ. Ha ha ha, nói không sai. Hổ cô kịp phản ứng, nhìn xem Hùng Thiên Hạ mặt mũi tràn đầy áp chế, nói, ngươi nếu là giết ta, lao đầu nhà ta tuyệt sẽ không vương tha ngươi. Vậy sao? Có khả năng hay không, giết ngươi, thần y càng sẽ tận tâm tận lực đâu. Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Cái này sao có thể? Liên tinh lắc đầu liên tục. Lao già đáng chết, ngươi còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta bảo hộ lao đương. Hổ cô giống giận. Chính mình thế nào quên đi mình còn có lớn nhất một lá bài tẩy, hiện tại là Hùng Thiên Hạ muốn cầu cạnh thần y lìa, chỉ là thần y lìa lại là cười lên ha hả, tiếng cười kia có chút cao hứng mừng mừng, dường như hổ cô gặp rủi ro là một cái đáng giá cao hứng chuyện. Ngươi đang cười cái gì? Hổ cô nhịn không được toàn thân run lên. Ta đang cười ngươi cũng có hôm nay. Thần y lìa hừ lạnh một tiếng, mắt thấy hổ cô không phải Hùng Thiên Hạ đối thủ, thậm chí bản thân bị trọng thương, lúc này cũng không có cố kỵ nói, hổ cô a hổ cô, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, chờ đợi ngày này ta đợi chừng 60 năm. Ngươi cũng đã biết ta cái này 60 năm là thế nào tới sao? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không bỏ xuống được? Hổ cô kinh ngạc. Buông xuống. Ta làm sao có thể buông xuống? 60 năm trước, ta vì ngươi phụ thân chữa bệnh, nhưng ngươi ép ở lại ta tại hổ gia, bước ta ở rể, ta chỉ hận năm đó không có thật tốt đi theo sư tôn tập võ, mới khiến cho các ngươi hổ gia ức hiếp. Mai mới chờ đến lúc tới ngươi hổ gia bị diệt cả nhà, ngươi lại còn nắm lấy ta, để cho ta mất tự do, những năm này ta hận không thể ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi. 60 năm à, đời người có mấy cái 60 năm, nếu không phải lão phu còn chưa nghiên cứu ra vô địch thần dược, hổ thẹn sư tôn ta nhắc nhở, cần gì phải cùng ngươi gặp dịp thì chơi, hiện tại ngươi báo ứng rốt cuộc đã đến giờ phút này. Hổ cô hoàn toàn ngây ngẩn cả người, phu quân đừng cứ gọi ta phu quân, xin cứ gọi ta thần y lìa đại nhân. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi giết nàng, ta bằng lòng vì ngươi thay đổi kỳ lần tí. Thần y lìa nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, hắn rốt cuộc chờ đến cơ hội. Chỉ là nhưng vào lúc này, hổ cô lại là cười ha ha, đột nhiên nhào về phía thần y lìa, 60 năm, ta vậy mà không chiếm được tâm của ngươi, đã như vậy, vậy chúng ta liền trùng phó hoàn tuyển, vĩnh viễn cùng một chỗ, ngươi hận ta càng sâu, vậy đã nói rõ ngươi đối ta càng khó quên. Chương 26, thần y thần phục, liên tinh thỉnh cầu. Chương 26, thần y thần phục, liên tinh thỉnh cầu. Không thể cùng sinh, vậy thì chung chết. Hổ cô mắt rơi hung quang, nàng bởi vì tính tình nóng nảy, tướng mạo xấu xí, một mực bị khác phái bài xích, thật vất vả gặp phải thần y lìa, ở trên người hắn quán chú quá nhiều thời gian cùng tâm huyết, vốn cho rằng 60 năm đến tương cứu trong lúc hoạn nạn, kết quả thần y lìa lại là hận nàng muốn chết. Đã như vậy, vậy thì hoàn toàn hủy diệt ta. Hổ cô xuất thân ma môn, vốn là kiếm tẩu tiên phong người, nếu không phải gia tộc thảm tao biến cố, nàng cũng sẽ không ẩn cư ở này. Đã không chiếm được, vậy thì hủy đi. Không do dự, hổ cô trực tiếp nhào về phía thần y tiểu huynh đệ, cứu ta. Thần y kinh hô, hắn sư phụ rất mạnh, thậm chí có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Nhưng là hắn không thích luyện võ, chỉ là luyện thành một thân y thuật, vì thế 100 năm trước sư môn gặp thời điểm, hắn bất lực ngăn cản. Vì thế, những năm này tâm hắn tâm niệm niệm đều muốn luyện chế ra một loại vô địch thần dược, vì hắn sư môn sử dụng. Đang nhìn không có đạt thành trước đó, hắn không muốn chết. Chớ nóng đội. Hùng Thiên Hạ phi thân một cước, trực tiếp đá bay hổ cô. Chỉ là lại không có lấy hổ cô tính mệnh. Người sao không giết nàng? Giết nàng, ta liền vì ngươi đổi kỳ lần tí. Thần ý lìa nhịn không được thúc giục. Chớ nóng đội, giết nàng để ngươi đổi kỳ lần tí, là trước kia thẻ đánh bạc. Hiện tại ta hao tốn nhiều như vậy tinh lực, điều kiện tự nhiên muốn thay đổi. Hùng Thiên Hạ ung dung nói. Hắn cũng không sợ hổ cô trước khi chết phản công, dù sao mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi muốn cái gì? Thần ý lìa mày nhăn lại. Ta muốn ngươi thần phục với ta, làm việc cho ta. Hùng Thiên Hạ thẳng thắn. Lời vừa nói ra, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng an tĩnh. Thần y lìa thật là cử thế vô song tồn tại. Những năm này cũng không ít người mong muốn thần y lìa gia nhập thế lực của bọn hắn, nhưng là thần y chưa hề bằng lòng. Cũng chính bởi vì thần y phần này trung lập, hai đạo chính tà mới lại không dám đắc tội hắn. Dù sao giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Nếu là thần y Lìa đầu nhập vào một phương thế lực, cân bằng bị đánh phá, kia mọi thứ đều không giống như vậy. Ha ha ha, phu quân, ngươi cho rằng có thể thoát khỏi ta, kết quả lại là ra ổ sói lại nhập hang hổ, không có thực lực, chung quy chỉ là tùy ý nắm quân cờ. Hổ cô cười ha ha, nàng bằng lòng cùng thần y chung phó hoàng tuyển. Ngươi, ngươi câm miệng cho ta, giết nàng, ta bằng lòng đi theo ngươi, nhưng là ta chỉ bằng lòng vì ngươi hiệu chung 3 năm, 3 năm sau, ngươi muốn thả ta rời đi. Thần y Lìa làm ra quyết định. Trước mắt hùng thiên hạ, hắn nhìn không đấu. Càng khiến người ta kinh hãi là thực lực phi phàm, cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình sư tôn, hùng thiên hạ tư chất, không tại hắn sư phụ phía dưới. Một người như vậy, đến tột cùng là đến từ phương nào thế lực? Một người như vậy, đến tột cùng có như thế nào nội tình? 100 năm trước, sư môn của hắn bị toàn bộ giang hồ chặn đánh, sư tôn rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như tái xuất giang hồ, hùng thiên hạ sẽ hay không trở thành sư môn trở ngại? Thần y thì không ngại thần phục hùng thiên hạ, hiểu rõ một hai. Không có vấn đề, bất quá 3 năm này thời gian bên trong, ngươi nhất định phải toàn tâm toàn ý là ta phục vụ, mà xem như thù lao, thiên hạ hội sẽ cung cấp tất cả ngươi cần có vật liệu. Hùng thiên hạ gật gật đầu. Ngươi là thiên hạ hội người, không đúng, ngươi không phải bất khóc tử thần, cũng không phải trong gió chi thần, chẳng lẽ là hùng bá đại đệ tử Tần Sương? Thần y liền kinh hô. Hắn nói trong thiên hạ này tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy thiên tiêu, hóa ra là hùng bá đệ tử. Không, ta chính là thiên đao đường đường chủ hùng thiên hạ. Hùng thiên hạ nhịn không được thở dài một tiếng. Thiên hạ hội thành lập 4 đường, chính mình thân làm hùng bá chi tử, tạm thời không thể bại lộ thân phận, chỉ là cái này 4 đường thành lập chuyện còn chưa truyền vào giang hồ, chính mình thanh danh này à, thật sự là quá yếu. Bất quá, từ nay về sau, nghĩ đến chính mình chắc chắn danh chấn giang hồ. Hùng thiên hạ, chết cho ta. Cơ hồ là đồng thời, hổ cô lần nữa bộc phát. Nàng biết mình sống không được, hùng thiên hạ thực lực viễn siêu nàng, chỉ là hùng thiên hạ quá coi thường nàng, rõ ràng có thể một kích chém giết nàng, lại lựa chọn không nhìn nàng, thậm chí dùng để cùng thần ý địa bàn điều kiện. Thật sự coi chính mình là bùn nặn lấy. Hổ cô hội tụ toàn thân công lực thẳng đến hùng thiên hạ mà đi, dường như muốn cùng hùng thiên hạ đồng quy vu tận. Thúng quan thiên địa. Nhưng mà, hùng thiên hạ chỉ là một đao. Đao khí tung hành, thời gian không gian tựa hồ cũng tại một đao kia trước mặt đã mất đi ý nghĩa, đao quang lóe lên, hổ cô thân thể lần nữa bay rất ra ngoài, máu tươi trời cao. Đốt, chúc mừng túc chủ chém giết đao đạo cường giả hổ cô, thu hoạch được đao đạo rút thưởng một lần, phải chăng rút thưởng? Rút. Hùng thiên hạ cười. Quả nhiên, mong muốn mạnh lên vẫn là đánh bại đao đạo cường giả càng thêm dễ dàng, lần này chính mình sẽ thu hoạch được niềm vui bất ngờ ra sao. Thậm chí, hùng thiên hạ trong đầu có một cái to gan suy nghĩ, nếu như mình khai hỏa tên tuổi, có hay không có thể hấp dẫn thiên hạ đao khách tới khiêu chiến chính mình. Kể từ đó, chính mình chẳng phải là cất cánh. Đánh bại một cái đao khách thu hoạch được một lần ban thưởng, suy nghĩ một chút đều có chút nhỏ kích động. Đốt, chúc mừng túc chủ rút thưởng thành công, thu hoạch được đao đạo tu vi tăng lên 10 năm. Trong nháy mắt, hùng thiên hạ cảm giác chính mình tại đao đạo bên trên kiến giải càng thêm khắc sâu, nguyên bản một chút chỗ nào không hiểu cũng rộng mở trong sáng. Đao đạo tu vi 10 năm cũng sẽ không tăng lên công lực của hắn, nhưng lại nhường hắn tại đao đạo hiểu được tiến thêm một bước, bất kỳ đao pháp trong tay hắn thi triển, uy lực đều sẽ tiến thêm một bước. Phần thưởng này cũng không tệ lắm. Nếu như đao đạo tu vi một mực tăng lên, có phải hay không cuối cùng giơ tay nhấc chân đều là khoáng thế đao chiêu? Chết, rốt cuộc chết. Thần y liền ngửa mặt lên trời thét dài, 60 năm mất đi tự do, có cái rốt cuộc chết. Mặc dù thần phục hùng thiên hạ, nhưng là 3 năm sau, trời cao biển rộng mặc cá nhảy, trọng yếu nhất một chút, hùng thiên hạ là thiên hạ hội người, chính mình thân làm thần y liền, ngày sau muốn mấy cái thị nữ hầu hạ không có vấn đề chứ? Không nghĩ tới các hạ lại là thiên hạ hội người, chúc mừng ngươi thu hoạch được thần y liền hiệu trùng, có thể thỉnh ngươi giúp một chuyện, nhường thần y liền là ta chữa bệnh. Liên tinh trước tiên đưa lên chúc phúc, chỉ là trong ánh mắt đối hùng thiên hạ lại nhiều mấy phần kiêng kỵ. Thiên hạ hội, đây chính là thiên hạ đệ nhất đại bang, vốn cho rằng hùng bá chính là vận khí tốt, Di Hoa cũng không thua nửa phần. Hiện tại xem ra, chính mình xem thường thiên hạ hội nội tình. Thì ra ngoại trừ trong gió chi thần nhất phong, bất khóc tử thần bộ kinh vân, tần xương, còn có một cái thiên đao đường. Người muốn trị chân. Hùng thiên hạ quét liên tinh một cái, mặc dù liên tinh bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng là hùng thiên hạ vẫn là có thể nhìn ra thân thể của nàng có chút không công bằng. Tại nguyên tắc bên trong, liên tinh cùng yêu nguyệt mặc dù là tỉ muội, nhưng là bởi vì yêu nguyệt ghét thị, đã thương liên tinh, từ nay về sau liên hệ liền biến thành tàn phế. Thời gian dài không có quản lý, dẫn đến liên tinh chân đồng dạng thần y căn bản trị không hết. Dưới mắt hắn nhìn liên tinh khí tức cũng không có vẻ bại suy sụp, nghĩ đến là vì chân tổn thương mà đến. Là. Liên tinh gật gật đầu. Chỉ là nhưng trong lòng thì kinh hãi và phần, hùng thiên hạ là như thế nào biết đây hết thảy? Chẳng lẽ đây chính là thiên hạ hội tình báo mạng lưới? Cái này không khỏi cũng quá đáng sợ. Nếu là hỗ trợ, cũng không thể lấy mặt nạ gặp người a. Không bằng cởi mặt nạ xuống, để cho ta nhìn xem chân dung. Hùng thiên hạ lần nữa đưa ra một cái điều kiện. Nghe đồn yêu nguyệt liên tinh đều là đại mỹ nhân, hắn rất hiếu kỳ, cái này chân nhân bản liên tinh, đến tuột cùng có nhiều mỹ. Chương 27, liên tinh, tiếng kêu hảo ca ca nghe một chút. Chương 27, liên tinh, tiếng kêu hảo ca ca nghe một chút. Di Hoa cung, đứng sừng sững giang hồ đã có 100 năm. Nghe đồn Di Hoa cung bên trong đều là mỹ nhân, cung chủ càng là mỹ nhân bên trong mỹ nhân, mỗi một đời Di Hoa cung cung chủ đều là khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Đương nhiệm cung chủ yêu nguyệt, liên tinh, hai người tự nhỏ tiếp nhận Di Hoa cung cung chủ chi vị, tính tình lạnh lùng cao ngạo, xuất thủ vô tình, được vinh dự thần ma đồng dạng tồn tại. Về phần cái này liên tinh yêu nguyện đến tột cùng dáng dấp như thế nào khuynh quốc khuynh thành, lại là không muốn người biết, bởi vì gặp qua nàng dung nhan người đều đã chết. Ta có nghe lầm hay không? Hắn đây là tại đùa giỡn liên tinh cung chủ sao? Có người nhịn không được hít sâu một hơi, đây chính là Di Hoa Cung Ma Thần Liên Tinh, nghe đồn Liên Tinh thực lực đã là đạt tới tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại tông sư cảnh giới. Dạng này một cái thực lực cao thâm mặt chắc tồn tại, lại thêm Di Hoa Cung bá đạo phong cách hành sự, bình thường người trong võ lâm nhìn thấy Liên Tinh trốn còn không kịp, kết quả Hùng Thiên Hạ lại còn muốn nhìn Liên Tinh dung nhan. Đây quả thực là điên cuồng. Không, ngươi không có nghe lầm, hắn chính là đang đùa giỡn Liên Tinh. Di Hoa Cung mặc dù cường đại, nhưng là tại Thiên Hạ hội trước mặt, hoàn toàn chính xác có chút tạm đạm phai mờ. Bất quá đánh như vậy mặt, đây là cùng Di Hoa Cung không chết không thôi tiết đấu a. Không thể không nói trên đầu chữ sắc có cây đao, đây là không sáng suốt cử động a. Đám người nghị luận ở Mỹ, theo bọn hắn nghĩ Hùng Thiên Hạ là quá cuồng vọng. Các hạ đây là ý gì? Liên Tinh lông mày cau lại, nàng này mặt nạ nương theo nhiều năm, đã là Di Hoa Cung biểu tượng. Mặt chữ bên trên ý tứ, vẫn là nói ngươi là một cái xỉu nữ. Kia thật không tiện, ta cự tuyệt nhường thần y cho xỉu nữ trị liệu. Hùng Thiên Hạ bước chân đập mạnh, đi thẳng tới Liên Tinh trước mặt, cái này thân hình cao lớn cho Liên Tinh một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Nhớ nàng thân làm Di Hoa Cung công chủ, khi nào cùng khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Một cô dương cương chi khí đập vào mặt, nhường nàng tim đập rộn lên. Nam nhân này, thật sự là bá đạo. Liên Tinh nhịn không được cảm khái, chỉ là nghĩ đến thần y có lẽ là nàng hy vọng duy nhất, Liên Tinh trung quy chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt. Đó là dạng gì khuôn mặt, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ lướt lên, môi như lan trù, da thịt trắng hơn tuyết, kèm theo một cỗ thanh lãnh xuất trần ý vị, coi là thật xứng với khuynh quốc khuynh thành bốn chữ. Hùng Thiên Hạ trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nhịn không được thốt ra, phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Ngoảnh đầu khuynh nhân thành, lại ngoảnh đầu khuynh nhân quốc. Tha không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại được. Câu thơ sáng sủa trôi chảy, đem Liên Tinh mỹ mạo miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Liên Tinh toàn thân rung động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng thấy qua anh hùng hào kiệt vô số kể, phần lớn là chỉ biết chém chém giết giết người thô kệch, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, trước mắt vị này làm việc bá đạo đại tông sư, lại còn có xuất chúng như thế tài văn chương. Trong lòng đối Hùng Thiên Hạ ấn tượng, trong nháy mắt theo ngang ngược cao thủ chuyển biến làm văn võ song toàn kỳ nhân, một tia khó mà phát giác hảo cảm lặng yên sinh sôi. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, mạnh mẽ ca thật sự là tốt tài tình. Vu Sở Sở nhịn không được tán thưởng, nàng mặc dù từ nhỏ tại làng trài lớn lên, nhưng cũng đọc qua tứ thư ngũ kinh. Tuyệt cao như thế câu, quả thực chính là chưa từng nghe thấy, trong lúc nhất thời nhìn về phía Hùng Thiên Hạ ánh mắt tràn đầy sùng bái. Có thể nói, Hùng Thiên Hạ cái này một bài thi tử, kỹ kinh tứ tọa. Mặt nạ ta đã lấy xuống, hiện tại có thể nhường thần ý đi là ta chữa bệnh. Liên Tinh bị Hùng Thiên Hạ khen vào mặt. Khá lắm, cái này đều không có sinh khí. Hùng Thiên Hạ là thật đại ca a. Nói nhảm, nếu là hắn là ta làm ra như thế câu thơ, đừng nói sinh khí, ta hận không thể lập tức gả cho hắn. Quả nhiên, không sợ thực lực võ giả cường đại, liền sợ võ giả còn có văn hóa, văn võ toàn tài, đây mới thực là tuyệt thế thiên kiêu. Đám người tán dương liên tục, Cửu Châu thế giới thiên tài không ít, có người là văn đạo thiên tài, có người là võ đạo thiên tài, nhưng là người tinh lực có hạn, cái này văn võ toàn tài liền thiếu đi chí mất đi. Chỉ là, Hùng Thiên Hạ lại là không nóng không nổi, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm, cười nói, như thế mỹ nhân, nếu là lại gọi ta một tiếng hào ca ca, vậy ta lập tức nhường thần y cho người trị liệu. Ngươi đừng muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Liên Tinh sầm mặt lại, nàng chính là Di Hoa Cung công chủ, thân phận tôn quý, khi nào nhận qua như vậy đùa giỡn? Thế nào, không nguyện ý? Vậy coi như không có biện pháp. Hùng Thiên Hạ giang tay ra, quay đầu đối thần y liền nói, thần y liền, bệnh này ngươi không cần trị, chúng ta trước đổi kỳ lần tí. Ngươi chơi xỏ lá. Liên Tinh vừa tức vừa gấp, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, lại muốn tiếp nhận tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác nàng đánh lại đánh không lại, vì chữa bệnh, Liên Tinh cắn răng, cuối cùng là thỏa hiệp, thanh âm nhỏ như mũi bản, ca, ca ca. Vừa dứt tiếng, Liên Tinh hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Ân, cái gì? Ta không nghe thấy. Hùng Thiên Hạ cố ý nghiêng đi lỗ tai, khắp khuôn mặt là trêu tức, thanh âm nhỏ như vậy, là sợ người nghe thấy sao? Liên Tinh gương mặt đỏ bừng lên, mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, hít sâu một hơi, lên giọng, hảo ca ca. Này mới đúng mà. Hùng Thiên Hạ thỏa mãn gật gật đầu, nho nhỏ nữ nhân, còn không phải tùy ý nắm. Lúc này vô vô thần y liễu bà bay, thần y liễu, trước trị bệnh cho nàng a. Có thể nói, một màn này, nhìn đám người là trợn mắt hốt mồm, cái này cũng có thể. Di Hoa Cung cung chủ Liên Tinh, vậy mà gọi Hùng Thiên Hạ hảo ca ca. Đây là bọn hắn có thể nhìn thấy chuyện sao? Tại mọi người mộng bức trong ánh mắt, thần y liễu bắt đầu là Liên Tinh thi châm chữa bệnh. Sau nửa canh giờ, thần y thu ngân trầm, nói, ta đã vì ngươi sơ thông kinh mạch, kế tiếp chỉ cần thật tốt tu dưỡng, nếu là tìm một vị công lực thâm hậu cao thủ vì ngươi khơi thông kinh mạch, không ra 3 tháng, ngươi cái này tàn tật chứng bệnh liền có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, chủ nhân nhà ta công lực sâu không lường được, nếu là chịu ra tay tương trợ, không thể tốt hơn. Liên Tinh nghe vậy một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, trong mắt mang theo vài phần chờ đợi cùng khẩn cầu. Đừng nhìn ta như vậy. Hùng Thiên Hạ bị nàng thấy có chút không được tự nhiên, khoát tay áo. Hảo ca ca, ngươi liền giúp ta một chút đi. Liên Tinh cái này hảo ca ca cũng hô quen thuộc, lúc này lũng nịu lên. Một tiếng này, nhường Hùng Thiên Hạ cả người đều cảm giác tê dại lên. Đến, ta đồng ý là xong. Vừa vặn đoạn này thời gian ta bên ngoài có việc, ngươi liền theo ta đồng hành, trên đường ta lại vì ngươi khơi thông kinh mạch. Hùng Thiên Hạ vội vàng dừng lại, ai nói Liên Tinh là băng sơn mỹ nhân? Đây không phải rất biết sao? Một tiếng này ca ca, thử hỏi ai chịu nổi? Tạ ơn. Liên Tinh cười giả dối, có lẽ là bởi vì thân thể tàn tật có thể chữa trị, lại hoặc là Hùng Thiên Hạ trên người có một cỗ không hiểu mỹ lực, trong lúc nhất thời, Liên Tinh cảm giác toàn thân mình tâm trầm tĩnh lại, loại cảm giác này chưa bao giờ có. Bất quá, dường như rất không tệ. Cái này ngoài miệng nói tạ ơn không phải có tác dụng a, có cần phải tới điểm thực tế. Hùng Thiên Hạ trêu chọc nói, cái này ánh mắt không có hảo ý nhường Liên Tinh nhịn không được thanh xì một tiếng. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng cũng không có tức giận, ngược lại có chút ít may mắn, dường như có thể bị Hùng Thiên Hạ như thế một cái lại xuất khí lại có tài tình nam nhân đùa giỡn, cũng là một loại hưởng thụ.